Chương 869, thủy hỏa. Chương 869, thủy hỏa. Tại cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ bình thường thủy hỏa va chạm tình cảnh bên trong, nước cùng hỏa giao hòa cũng không phải là như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nước vốn là cái kia trong suốt, mềm mại, vô cùng bất nhập thể lòng vật chất, giờ phút này lại mang theo một loại kiên quyết khí thế, phản phất muốn đem trước mắt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm một lần hành động dội tắt, mà hỏa diễm đâu, đó là từng đoàn nóng bỏng, nóng nảy, tràn đầy hủy diệt dục vọng năng lượng, chính lấy một loại hung mãnh vô cùng tư thái tàn phá bừa bãi, phản phất muốn đem tất cả xung quanh đều đốt lá cho tàn. Cả hai đụng vào nhau, kết quả thường thường hoặc này hoặc kia, không phải cái kia mát mẻ nước như mưa rào tầm tã đem ngọn lửa phách lối triệt để dội tắt, khiến cho nháy mắt mất đi cái kia khiến người sợ hãi uy lực, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán, chính là cái kia hung mãnh hỏa diễm như phát cuồng cự thú, đem xung quanh thủy dịch vô tình bất làm, để cái kia nguyên bản chân bóng chất lỏng tại nhiệt độ cao bên dưới nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, không lưu một tia vết tích. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bình thường thủy hỏa va chạm mà thôi, càng thêm đừng nói là thủy hỏa cái kia ẩn chứa thiên địa huyền bí, dự dục vô tận lực lượng bổn nguyên chi lực đụng vào nhau. Đó là một loại siêu thoát phàm tục nhận biết lực lượng quyết đấu, là lớn tự nhiên thần bí nhất, nhất là cường đại hai loại lực lượng chính diện giao phong. Liền trong khoảnh khắc đó, phản phất toàn bộ không gian đều bị một loại vô hình lực lượng chỗ bặm mèo. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng phản phất thiên băng địa liệt tiếng vang, thủy hỏa bổn nguyên chi lực va chạm nơi trọng yếu, đột nhiên nổ tung. Trong chốc lát, vô tận năng lượng như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, hóa thành một cỗ chôn vùi lực lượng. Cái này chôn vùi lực lượng, giống như thủy triều, lấy một loại bài sơn hải đảo, không thể ngăn cản khí thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét mà đi. Chỗ đến, tất cả đều bị vô tình thôn phệ. Cái kia nguyên bản trang nghiêm, thần bí vui chữa phật ấn, tại cái này cố cường đại lực lượng trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy, yếu ớt. Trong chớp mắt, liền bị cái này sôi trào mãnh liệt chôn vùi lực lượng bao phủ hoàn toàn đi vào, phản phất chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đầu dạng. Cái này chôn vùi lực lượng là một loại thuần túy hủy diệt chi lực, nó không mang theo mảy may thương hại cùng lưu tình. Bất luận cái gì vật chất, cho dù là cái kia nhìn như không thể phá vỡ kim thạch, hoặc là trải qua tuế nguyệt lắng đọng chất bảo, tại cái này chôn vùi lực lượng trước mặt, đều giống như bọn giống nhau yếu ớt. Bọn họ tại tiếp xúc đến chôn vùi lực lượng ngay mắt, liền sẽ bị cái kia vô tận lực lượng triệt để vỡ nát, hóa thành cơ bản nhất hạt căn bản, tiêu tán tại cái này vô tận hư không bên trong, không lưu một tơ một hào vết tích. Mau lui lại. Đó là một loại mang theo cực độ hoảng sợ cùng cấp thiết tiếng hô hoán, phản phất sau một khắc, chính là sinh tử tồn vong trước mắt. Lui về sau. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên, đồng dạng tràn đầy bối rối cùng bất an. Số lớn thợ săn tiền thưởng sắc mặt tại trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, cái kia nguyên bản trấn định tự nhiên thần sắc sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận hoảng hốt cùng kinh hoàng. Bọn họ rõ ràng có khả năng cảm nhận được rõ ràng, một cỗ kinh khủng dư âm chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ của tới. Cỗ này dư âm, tựa như là tới từ địa ngục gào thét, mang theo một loại khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Chỗ đến, dù chỉ là cái kia bé nhỏ không đáng kể dư âm, cũng có thể tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Mặt đất tại dư âm xung kích bên dưới, nháy mắt xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, phản phất đại địa đều tại cỗ này lực lượng uy hiếp dưới run lẩy bẩy. Xung quanh cây cối bị nổ tận gốc, giống như bị cuồng phong cuốn lên rơm rạ đồng dạng, tại trên không bay tứ tung loạn vũ. Một chút tương đối yếu ớt kiến trúc, càng là tại dư âm khẽ bước phía dưới, nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Thợ săn tiền thưởng bọn họ muốn trốn tránh, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cái kia kinh khủng dư âm tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Rất nhiều người tại cỗ kia áp lực kinh khủng bên dưới, thân thể giống như bị trùng điệp va chạm đồng dạng, không tự chủ được chấn động mãnh liệt. Trong cơ thể khí huyết phảng phất nhận lấy một loại nào đó vô hình quái động, bắt đầu kịch liệt lăn lộn phun trào. Cỗ kia lực lượng, tựa như là muốn xông ra bọn họ kinh mạch, đem thân thể bọn hắn thân thể triệt để xé rách. Tại cái này cố không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, bọn họ nhộn nhịp phun ra từng ngụm huyết. Cái kia tươi huyết dịch tại trên không vẩy ra mà ra, giống như thống thả đóa hoa màu đỏ ngòm, nhưng lại mang theo một loại khiến lòng người chua tuyệt vọng. Mặt của bọn hắn biến sắc đến càng trắng xám, phản phát sinh mệnh sức sống ngay tại một chút xíu từ thân thể bọn hắn trong cơ thể trôi qua. Dương mắt nhìn hướng cái kia vô tận hư không, ánh mắt lộ ra từng tia hoảng sợ màu sắc. Vẹn vẹn chỉ là một tia dư âm, liền để bọn họ bị như vậy trọng thương. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cái này nếu là thật cuốn vào cái kia kịch liệt vô cùng chiến trường bên trong, sợ rằng không có mấy người có thể sống sót. Vậy sẽ là một tràng tuyệt đối tử vong thịnh yến, bọn họ sẽ bị cái kia vô tận lực lượng triệt để thôn vệ, chết không có chỗ chôn, liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Vô lượng thọ Phật, hạ hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đó là hoạt Phật tâm thành, mang theo một loại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn đã lây dính một mảnh dòng máu màu vàng nóng, đó là thần thánh mà cao quý phân huyết. Ở bên cạnh hắn bạn Phật đăng, đã từng là như vậy sáng tỏ ánh, phản phất có khả năng chiếu sáng cả thế giới, cho người mang đến vô tận hy vọng cùng an bình. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên đã thay đổi đến cực kỳ ảm đạm, cái kia nguyên bản lóe ra Phật quang, giờ phút này cũng biến thành yếu ớt vô cùng, tựa hồ tại vừa mới đã bị cực lớn trọng thương, phản phất lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Hoa Phật nhìn hướng Lý Hạo ánh mắt, thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt kia, đã không còn phía trước khinh thị cùng ngạo mạn, thay vào đó là một loại sâu sắc rung động cùng tính sợ cường. Lý Hạo bày ra thực lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là ở trong đó có chính mình không cách nào hoàn toàn phát huy ra vạn Phật đăng lực lượng nguyên nhân ở bên trong, có thể cái kia vạn Phật đăng, dù sao cũng là một kiện tiên thiên linh bảo a, lấy chính mình thực lực, thôi động dạng này linh bảo, lẽ ra là không có gì bất lợi. Nhưng mà, tại Lý Hạo trước mặt, lại không có cách nào ngăn cản, thậm chí là bị tại chỗ đánh bại. Loại này cảm giác, tựa như là chính mình cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc tín ngưỡng, tại cái này một khắc, bị triệt để phá vỡ. loại kia xung kích, loại kia rung động, tự nhiên là khó nói lên lời không. Chương 870, Long Ưng Quân Đoàn. Chương 870, Long Ưng Quân Đoàn. Sâu sắc lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Hạo về sau, cái kia nguyên bản bao phủ giữa thiên địa, có ánh chói lọi, phản phất có thể gột rửa nhân tâm đầy trời Phật quang, giống như thủy triều chậm rãi thu liễm. Cái kia đã từng trong hư không lóng lánh thần thánh quang huy, tản ra vô tận uy nghiêm kim thần, tại cái này trong nháy mắt, phản phất bị toàn bộ không gian thôn phệ cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, không lưu lại một tia vết tích. Phía trước xuất hiện cái kia một xia di khiến người trố mắt đứng nhìn, rung động tâm linh đủ loại dị tượng, giờ phút này đều phản phất chỉ là một tràng hư ảo không thật, chớp mắt là qua mộng cảnh đồng dạng, cái kia như mộng như ảo tình cảnh, đã từng là như vậy chân thực, nhưng hôm nay nhưng lại lộ ra như vậy không chân thực, để người không khỏi hoài nghi mình là có hay không trải qua. Hoa Phật, ngươi không thể đi a, ta Thiên Ưng Vương đỉnh làm sao bây giờ? Thác Bạt Đảo trơ mắt thấy cái kia rất được kính ngưỡng hoạt Phật Kim Thần, liền như vậy trực tiếp từ hư không bên trong hoàn toàn biến mất không thấy, ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, phản phất tùy thời đều nhanh muốn theo trong hốc mắt đột ngột rơi xuống đồng dạng. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, đối hắn xung kích thực sự là quá lớn, quả thực tựa như là một nói tình thiên phích lịch, hung hăng đánh trúng nội tâm hắn. Tại trong lòng của hắn, hoạt Phật một mực là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, thần thánh bất khả xâm phạm. Tích Hương tự bên trong hoạt Phật, thâm thụ dân chúng thành kính kính ngưỡng cùng kiên định tín ngưỡng, đó là bọn họ trong lòng trụ cột tinh thần, là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà giờ phút này tất cả đều sụp đổ, hoạt Phật vậy mà lại thua ở Dịch Thiên Hành trong tay, mà còn bại về sau, vậy mà như thế không có chút nào liêm sỉ, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, đi đến là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào do dự cùng do dự. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm một trận viên giang đảo hải, phản phất bị người hung hăng lừa gạt một phen, loại kia phẫn nộ, thất vọng, bất đắc dĩ đan vào một chỗ tâm tình rất phức tạp, để hắn nhịn không được bạo nói tủ, cảm giác quả thực chính là hoa chó. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày bình thường cao cao tại thượng, bị mọi người tôn sùng hoạt Phật, vậy mà thật liền mặt cũng không cần, cứ như vậy bỏ xuống tất cả, phối hợp rời đi. Đáng tiếc à, Thác Bạt Đảo cái kia mang theo vài phần tuyệt vọng cùng cầu khẩn la lên, lại giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản là không có cách để hoạt Phật như vậy quay người trở về. Cái kia biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, hiển nhiên đã quay trở về Tích Hương Tự. Mà còn, chắc hẳn lúc này ngay tại trong chùa cùng mọi người thương nghị cuối cùng ứng đối Lý Hạo phương pháp đi. Hạ Hoàng, Thác Bạt Đảo chậm rãi đưa ánh mắt về phía Lý Hạo, ánh mắt kia để lộ ra một loại thấy chết không sờn kiên quyết. Hắn sâu hút một khẩu khí, phản phất là đang cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nói ra, lần này, bản vương tự biết đã hãm sâu tuyệt cảnh, khó mà chạy trốn số chết. Bất quá, ta Thiên Ưng Vương đỉnh dù sao cũng là một cái trải qua mưa gió, có thâm hậu nội tình vốn chiều, là một cái gánh chịu lấy vô số dân chúng kỳ vọng cùng tín ngưỡng vốn chiều. Cho dù là chết, ta cũng hy vọng, tại trước khi chết, có khả năng không có chút nào tiếc nuối, có khả năng lấy một loại không thẹn với đế vương thân phận phương thức, kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn lúc này, trong lòng đã hết sức rõ ràng, liền cái kia rất được tôn sùng hoạt Phật đều bại, lấy hắn tự thân tu vi, tại chỗ này, căn bản là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, muốn chạy trốn số chết, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là một tên vận triều chi chủ, trên thân gánh vác vô số trách nhiệm cùng sứ mệnh. Liền xem như chết, hắn đồng dạng hy vọng có thể lấy đế vương phương thức, ngạo nghệ chết trận tại chỗ, để tôn nghiêm của mình cùng vinh quang, vĩnh viễn khắc sâu tại lịch sử trường hạ bên trong. Tốt. Lý Hạo nghe đến Thác Bạt Đảo lời nói này về sau, trầm mặc một trận. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần sắc. Cuối cùng, hắn hơi gật gật đầu, chậm rãi đáp ứng nói, ngươi muốn làm sao? Cùng là vận triều chi chủ, cái kia Thác Bạt Đảo cho dù là lại làm sao khiến người chán ghét, làm ra từng cọc cực kỳ tàn ác, khiến người giận sôi chuyện ác, có thể hắn cuối cùng vẫn như cũng là một tên hoàn toàn xứng đáng vương giả, là một tôn cao cao tại thượng, khống chế càn khôn vận triều chi chủ. Tuy nói tại riêng phần mình vị trí vị cách bên trên có chỗ khác biệt, nhưng mà lựa chọn đi tôn trọng hắn cuối cùng yêu cầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng dạng cũng là tại tôn trọng chính mình cái kia một phần đối với vương giả kính sợ cùng chuẩn tắc. Bản vương muốn đích thân nhìn một chút, ta cái kia hùng cứ một phương, uy chấn tứ hải Thiên Ưng Vương đỉnh đại quân tinh nhuệ, cùng ngươi bức kia nhân viên bao la, thực lực hùng hậu đại vũ hoàng triều tinh nhuệ quân đoàn, đến cùng ai mạnh ai yếu, cả hai ở giữa đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Thác Bạt Đảo hơi trầm ngưng khí tức, âm thanh trầm ổn mà kiên định nói ra, ta có Long Ưng quân đoàn, đó là một chi có thể nói vô địch hùng binh đội mạnh, bọn họ có thể trên chiến trường tung hoành năng dọc, công thành đoạt đất thời điểm như vào không người chi cảnh, chỗ đến đều là đánh đâu thắng đó, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ầm ầm. Cái kia hành vĩ hùng vĩ Thiên Ưng Vương thành cửa thành, tại một trận một ngạt mà hùng hồn tiếng vang bên trong, chậm rãi mở rộng. Trong hắc nhiên, tầm mắt của mọi người bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từng mảnh như dòng lũ sắt thép chiến kỵ, từ trong thành giống như thủy triều mãnh liệt rẽ ra. Trọng giáp kỵ binh. Tại những này trọng giáp kỵ binh hiện thân cùng thời khắc đó, tiền thưởng săn trong đám người không khỏi truyền ra một trận xen lẫn khiếp sợ cùng kinh ngạc kinh hô. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, cũng không phải là bọn họ trước đây trong đầu tưởng tượng loại kia bình thường kỵ binh, mà là một chi thân mặc nặng nề giáp xanh, khí thế khó hồ đổ vô cùng trọng giáp kỵ binh. Cái gì là trọng giáp kỵ binh đâu? Thông thường mà nói, tại cái kia dài rằng giặc vũ khí lạnh thời kỳ chiến tranh, trọng giáp kỵ binh là một loại trọng trang cưỡi ngựa tinh nhuệ binh chủng. Nên binh chủng vô luận là ngồi cưỡi chiến mã, vẫn là trên lưng ngựa kỵ sĩ, đều trang bị có phòng hộ tính năng cực kỳ tốt đẹp khôi giáp cùng kiên cố vô cùng tâm vững. Bọn họ sử dụng vũ khí, chủ yếu là lấy vô cùng sắc bén trường mâu làm chủ. Loại này binh chủng bằng vào vô cùng cường đại lực trùng kích, cùng với có thể nói chắc tuyệt lực phòng ngự, mà tại đông đảo binh chủng bên trong chỗ hết tài năng, nghe tiếng xa gần. Đồng dạng bình thường binh khí, cho dù là đem hết toàn lực, muốn phá vỡ trọng giáp kỵ binh cái kia kiên cố phòng ngự đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Một khi bị trọng giáp kỵ binh cái kia giống như núi lực trùng kích đụng vào một cái, tự thân lập tức liền sẽ bị trọng thương, đứt gân gãy xương cái kia đều xem như là hơi nhẹ thương thế, thậm chí có khả năng sẽ bị đâm đến chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Đến mức những cái kia bình thường chiến tiễn, tên nỏ tại trọng giáp kỵ binh trước mặt, toàn bộ đều giống như kiến càng lay cây đồng dạng, không hề có tác dụng có thể nói. Tại trước kia cái kia xa xôi cổ đại trên chiến trường, một khi xuất hiện trọng kỵ binh thân ảnh, kia đối với bên địch mà nói, quả thực chính là một tràng cơn ác mộng 0.8 giáng lâm. Bọn họ liền như là đáng sợ nhất giết chóc binh khí đồng dạng, chỗ đến, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bọn họ tồn tại, đủ để nháy mắt đánh địch nhân sĩ khí, trở thành quyết định toàn bộ chiến cuộc hướng đi mấu chốt đòn sát thủ. Mà giờ khắc này trước mắt Long Ưng quân đoàn, bất ngờ chính là một chi khiến người sợ hãi trọng giáp kỵ binh. Không chỉ là trên lưng ngựa những cái kia uy phong lẫm liệt kỵ sĩ, liền dưới người bọn họ cái kia thất con chiến mã, cũng đều hất lên một thân nặng nề vô cùng hộ giáp. Cái kia hộ giáp đem chiến mã thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, vẹn vẹn chỉ lộ ra hai cái sáng ngời có thần con mắt. Mỗi một tên kỵ sĩ hình thể đều 10 phần cao lớn, bình quân thân cao đều đạt tới 2 mét cao. Bọn họ phảng phất là từng tôn sừng sững không đổ nhỏ như người khổng lồ, trên thân cái kia nặng nề giáp trụ bên trên, có khả năng thấy rõ từng đạo thần bí mà kỳ dị phù văn đang lóe lên ánh sáng yếu ớt, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Chương 871, chiến tranh. Chương 871, chiến tranh. Những chiến giáp này có thể tuyệt không phải là bình thường vui đùa đồ vật, bọn họ chính là chân thực có cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng với vô cùng kiên cố đặc tính tinh lương trang bị. Mỗi phó chiến giáp đều phảng phất là trải qua ngàn truy bất luyện, ngưng tụ vô số tinh xảo công nghệ, cái kia kiên cố tính chất, phảng phất có khả năng chống cự tất cả ngoại lai công kích, cho dù là hung mãnh nhất hỏa lực, cũng khó có thể tại mặt ngoài lưu lại mảy may vết tích. Mà những này các tướng sĩ trên mặt đều là mang theo tạo hình đặc biệt mặt nạ. Cái kia mặt nạ chất liệu nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà băng lãnh, mơ hồ tản ra một cỗ thần bí khí tức, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt nạ về sau các tướng sĩ khuôn mặt, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Chỉ bất quá, trong tay bọn họ chỗ nắm cầm, cũng không phải là cái kia phổ biến trường thương, mà là từng trôi chiều dài khoảng chừng dài hơn 2 mét cự hình chiến đao. Những này chiến đao thân đao rộng rãi nặng nề, lưỡi đao lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất có khả năng dễ dàng xé rách không gian. Bên ngoài quan sát cùng mạch đao giống nhau đến mấy phần chỗ, mà ở kích thước bên trên lại càng thêm to lớn, cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Nếu muốn đem dạng này cự hình chiến đao phát huy ra vốn có uy lực, cái kia nhất định phải có vô cùng cường đại nhục thân lực lượng xem như chi không chín chống đỡ, mới có thể vận dụng đến như vậy tự nhiên. Hiện tại, những này cự hình chiến đao liền như vậy thoải mái mà bị Long Ưng quân đoàn các tướng sĩ vững vàng nắm trong tay. Từ bọn họ thần thái cùng động tác bên trên, hoàn toàn có thể thấy được, bọn họ không có biểu hiện ra cho dù là mảy may cố hết sức cảm giác. Cái kia cử trọng nhược khinh dáng dấp, phản phất những này cự hình chiến đao trong tay bọn hắn, liền như là bình thường đao kiếm đồng dạng nhẹ nhàng dạng này cự hình chiến đao, uy lực của nó có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nếu là toàn lực vung vậy đi xuống, cái kia lưới đao sắc bén đủ để đem một người chặn ngang chặt đứt, liền giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Lại hoặc là có khả năng đem một người một đao từ trong chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh thấu xương sát khí đập vào mặt, phản phất đao này sinh ra chính là vì trên chiến trường tiến hành vô tình giết chóc mà tồn tại, là tử thần hóa thân, là hủy diệt biểu tượng. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, Long Ưng quân đoàn số lượng bất ngờ đạt tới 10.000 nhiều. Cũng đừng cho rằng cái số này thưa thớt, phải biết đối với trọng giáp kỵ binh đến nói, đây tuyệt đối là một cái đủ để cho người cảm thấy hoảng sợ khổng lồ chữ số. Bọn họ tựa như là trên chiến trường giết chóc binh khí, mỗi người đều tràn đầy lực chiến đấu mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều có thể mang đến vô tận hủy diệt. Làm bọn họ sừng sững trên chiến trường lúc, cái kia chỉnh tề đội ngũ, phản phất là một tòa không thể vượt qua nguy nga đại sơn, trực tiếp hoành đường tại trước mặt địch nhân. Bọn họ khí thế giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào địch lòng người phòng tuyến, để người không rét mà run. Ti, tại mắt thấy Long Ưng quân đoàn cường đại đội hình về sau, vô số thợ săn tiền thưởng tại chỗ hít sâu một hơi. Mắt của bọn hắn bên trong, kinh hãi màu sắc không che giấu chút nào toát ra đến, theo bọn hắn nghĩ, cái này Long Ưng quân đoàn quả thực chính là không có kẽ hở chiến trường quái vật. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối nó tạo thành chân chính tổn thương, phảng phất tất cả công kích tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Chư vị tướng sĩ, ai nguyện ý là bản hoàng xuất chiến, đổ diệt cái này chi trọng giáp kỵ quân? Lý Hạo thấy cảnh này, thần sắc đồng dạng thay đổi đến có chút ngưng trọng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Ưng quân đoàn vậy mà lại là dạng này một chi thực lực cường đại trọng giáp kỵ binh. Nói thật ra, tất cả những thứ này đúng là hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài dự liệu, để người không kịp chuẩn bị. Tại cái kia tràn ngập khẩn trương cùng sơ sát tiêu điều bầu không khí doanh trướng bên trong, mặt tướng hơi không lời, trong ánh mắt lóe ra kiên định mà ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, ngựa khí trầm ổn mà kiên quyết nói ra mặt tướng nguyện ý xuất chiến, ổn thỏa dốc hết toàn lực, là quân ta chém giết tại phía trước, muôn lần chết không chối tử. Mặt tướng xuất lĩnh phỏ thuyết quân đoàn, dưới trướng đều là dũng manh thiện chiến chi sĩ, từng cái người mang tuyệt kỹ, trung thành tuyệt đối. Nguyện vì bệ hạ thắng được trận chiến này, cho dù sông pha khói lửa cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Mặt tướng âm thanh to, phản phất hồng trung đại lữ, tại trong doanh trướng quanh quẩn. Doanh trướng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Không quản là Túc Chi Đa Mưu Phùng Vũ Mặc, cái kia một đôi tròng mắt bên trong để lộ ra cơ trí cùng quả cảm, vẫn là bậc cân quắc không thua đấng mày râu một quý anh, toàn thân tản ra phong khoáng cùng khí khái hào hùng, hoặc là trầm ổn kiên nghị Tuyết Cô Lôn, sắc mặt hiển thị rõ trung thành cùng đảm đương. Tại cái này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn họ đều không chút do dự mở miệng tình cầu nói, lời nói kia bên trong tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng vì nước hiệu mệnh quyết tâm. Trong giáp kỵ binh, đây chính là uy danh hiển hách, thân mặc nặng nề áo giáp, cầm trong tay sắc bén binh khí, công kích thời điểm giống như dòng lũ sắt thép, thế không thể đỡ, sát thực khó đối phó. Nhưng mà, đây là một tràng diệt quốc chi chiến, quan hệ đến quốc gia sinh tử tồn vong, quan hệ đến ngàn vạn bách tính vận mệnh phúc lợi. Tại dạng này ngàn cân treo sợi tóc, người nào cũng không nguyện ý như vậy bỏ lỡ cái này bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Vô Song Quỷ, một trận chiến này, liền toàn quyền giao cho ngươi. Lý Hạo ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, lặng lặng nhìn chăm chú Vô Song Quỷ, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch, có thể hay không thắng được trận này chiến tranh, đó là nhận đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng kết quả, mà các tướng sĩ có hay không dâng trào chiến ý, vậy thì là quyết định quân đội sức chiến đấu nơi mấu chốt. Đại hạ quân đội, mỗi một vị tướng sĩ đều có thể chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, nhưng tuyệt đối không thể mất đi cuối cùng tín nhiệm, đó là một loại đối quốc gia, đối bách tính trung thành cùng thủ hộ, càng không thể đánh mất dám cùng tất cả cường địch chém giết dũng khí, đó là quân nhân vinh quang cùng đảm đương. Vô Song Quỷ nghe đến bệ hạ nhắc nhở, cái kia thu kệ khuôn mặt bên trên lập tức nhếch miệng lộ ra một tia tràn đầy tự tin tiêu ý, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phảng phất muốn đem cái kia vô tận hào tình tráng trí dung nhập cái này thương khung bên trong. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, bệ hạ xin yên tâm, dưới trướng của ta có hãm tiên quân đoàn đại, cái kia trọng giáp kỵ binh cũng như thường đừng nghĩ phát huy. Người khác có thể sẽ ngại cái kia trọng giáp kỵ binh cường đại uy lực, có thể ta hãm tiên quân đoàn cũng không sợ. Không quản đến chính là người nào, cho dù là cái kia cao cao tại thượng tiên thần, chỉ cần dám can đảm đến phạm, ta hãm tiên quân đoàn đồng dạng muốn đem chém giết, không chút lưu tình. Hãm tiên quân đoàn, xem như tứ tuyệt quân đoàn một trong, từ trước đến nay uy danh truyền xa. Từ Vô Song Quỷ tự xưng là quân đoàn trưởng về sau, hắn một lòng muốn để hãm tiên quân đoàn danh xứng với thực, trở thành chân chính vương bài chi sư. Vì thế, hắn lo lắng hết lòng, khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng trực tiếp truyền thụ hãm tiên 277 quân đoàn hai môn độc môn chiến kỹ một giam giữ thần liên cùng vô định phi luân. Giam giữ thần liên, môn này chiến kỹ thần bí khó lường, lúc thi triển, phản phất có vô số đầu vô hình xiềng xích từ hư không bên trong tuấn ra, có khả năng gò bó địch nhân hành động, khiến cho khó mà thoát khỏi. Vô định phi luân thì là uy lực kinh người, cái kia phi luân xoay tròn ở giữa, ẩn chứa vô tận lực lượng, chỗ đến đều có thể vỡ nát tất cả ngăn cản. Có cái này hai môn chiến kỹ tại, toàn bộ hãm tiên quân đoàn chiến lực còn như tên lửa tăng vọt. Tuy nói tuyên bố có thể trực tiếp hãm tiên, có lẽ có ít khoa trương hiểm nghi, nhưng cùng chân chính hãm tiên năng lực so sánh, trên lệch chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Tuyết Côn Lôn đám người nghe đến Vô Song Quỷ lời nói hùng hồn, trên mặt đều không tự chủ được hiện ra một vẻ ghen tị màu sắc. Trong lòng bọn họ âm thầm khâm phục Vô Song Quỷ quả cảm cùng tự tin, đồng thời cũng vì hãm tiên quân đoàn nắm giữ như vậy thực lực cường đại mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Bản hoàng ở đây, lặng chờ ngươi khải hoàn mà về. Lý Hạo lại lần nữa khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm, sau đó cao nói, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm kia giống như lôi đình tại trong doanh trướng nổ vang, nháy mắt đốt lên mỗi một vị tướng sĩ trong lòng đấu trí. Hãm tiên quân đoàn, hoàng thượng có lệnh, đại quân xuất chiến, mục tiêu, Long Ưng quân đoàn, giết không tha. Vô Song Quỷ nhanh chân hướng về phía trước, bước chân kiên định có lực, mỗi một bước đều phản phất đạp ở mọi người trong lòng, để người vì đó rung một cái. Hắn đi tới hãm tiên quân đoàn phía trước, thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm, quả quyết mở miệng nói ra. Thanh âm kia trong gió truyền bá ra, giống như trống trận gióng lên, khích lệ hãm tiên quân đoàn mỗi một vị tướng sĩ anh dũng hướng về phía trước. Chương 872, Hãm tiên. Chương 872, Hãm tiên. Tại cái kia tràn ngập quần quần khói thuốc súng trên chiến trường, hãm tiên quân đoàn giống như một đạo dòng lũ sắt thép, sừng sững tại cái này mảnh tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc thổ địa bên trên. Quân đoàn bên trong, một tên dáng người thẳng tắp, áo giáp loang lổ tên tướng sĩ, hai mắt bên trong huyết quang kịch liệt lập lòe, phản phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cái kia nồng đậm sát khí như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, từ trên người hắn quần quần tản ra, khiến không khí xung quanh đều phản phất đọc lại đồng dạng. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về cái kia mênh mông bầu trời, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra từng đạo hùng hồn mà sục sôi hò hét, Hãm tiên. Thanh âm kia, giống như hồng trung đại lữ, tại cái này chống trải trên chiến trường quân quẩn, phản phất muốn xông phá bất tiêu, chấn vỡ địch nhân đám phách. Giết. Cùng lúc đó, tất cả Long Ưng quân đoàn các tướng sĩ cũng nhộn nhịp hưởng ứng. Bọn họ từng cái khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Bọn họ đồng loạt ngửa mặt lên trời phát ra cái kia băng lãnh thấu xương sát âm, phản phất muốn đem cỗ này lạnh thấu xương sát ý truyền lại đến Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa, bất ngờ đứng sừng sững lấy Thiên Ưng Vương đỉnh chiến tướng A Lan Long Lốc. Thân ảnh kia giống như một tòa nguy nga ngọn núi, cho người một loại cường đại mà khó mà vượt qua cảm giác áp bách. Theo cái kia từng tiếng chấn thiên động địa sát âm rơi xuống, tại bọn họ tòa hạ chiến mã phản phất cảm nhận được chủ nhân sục sôi cảm xúc, nháy mắt bắt đầu khởi động. Chỉ thấy những này chiến mã bắp thịt sôi sục, bốn chân tung bay, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về phía trước phát động tấn mãnh vô cùng công kích. Những này chiến mã lực bộc phát có thể nói kinh người, trong cơ thể của bọn nó phảng phất ẩn chứa vô tận cuồng bạo lực lượng. Cho dù là khoác trên người cái kia nặng nề áo giáp, mỗi một khối giáp mảnh đều phảng phất gánh chịu lấy thiên quân lực lượng, có thể tại phát động công kích lúc, bọn họ nháy mắt tăng tốc độ vẫn như cũ đạt tới một loại khiến người sợ hãi tình trạng. Cái kia nâng lên bụi đất, giống như giả thiên tế nhật mây đen, bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trên. Đây chính là chiến trường, đây chính là chiến tranh. Tại cái kia mục tiêu rõ ràng xuất hiện ở trước mắt một nháy mắt, chiến tranh mở màn liền đã ầm vang kéo ra. Nơi này không có chút nào thương hại cùng lùi bước, chỉ có sinh và tử đỏ sức, máu và lửa tẩy lễ. Một trận chiến này là liên quan đến vinh dự sinh tử chi chiến. mỗi một vị tướng sĩ đều biết rõ, bọn họ gánh vác quân đoàn vinh quang, gánh vác lấy vô số người kỳ vọng. Bọn họ đem dùng chính mình máu tươi cùng sinh mệnh, đi bảo vệ cái kia phần chí cao vô thượng vinh dự. Hãm Tiên quân đoàn, giết! Vô Song Quỷ đứng tại quân đoàn phía trước, mặt mũi của hắn kiên nghị như bàn thạch, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hắn đồng dạng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là một tiếng gào to, thanh âm kia phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, quanh quẩn tại toàn bộ Hãm Tiên quân đoàn bên trong. Theo tiếng quát ngắn này, Hãm Tiên quân đoàn giống như một cái tinh vi máy móc, cấp tốc mà có thứ tự bắt đầu chuyển động. Bọn họ cũng không có làm ra còn lại dư thừa động tác, mà là nhanh chóng xếp một cái nghiêm chỉnh trận thế. Chỉ thấy từng trôi thần nỏ máy tại các tướng sĩ trong tay thần tốc xuất hiện, cái kia thần nỏ máy cấu tạo tinh xảo vô cùng, tản ra một loại băng lãnh kim loại sáng bóng, phảng phất như nói bọn họ sắp mang tới hủy diệt. Các tướng sĩ nâng lên thần nỏ máy, động tác đều nhịp, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện máy móc. Bọn họ thuần thục vận chuyển tên nỏ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng tự tin siêu siêu siêu. Ba đoạn thức xạ kích bắt đầu. Phía trước các tướng sĩ ánh mắt chuyên chú, không chút do dự đem trong tay tên nỏ toàn bộ nổ bắn ra đi. Cái kia tên nỏ gạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất là chết thần sứ giả tại tuyên cáo tử vong phủ xuống. Nháy mắt, bọn họ ngồi xổm người xuống, cấp tốc rút lui, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Phía sau các tướng sĩ không có lười biếng chút nào, ở phía trước tướng sĩ ngồi xổm xuống đồng thời, bọn họ ngay lập tức kéo dài công kích. Từng cây tên nỏ tại bóp cò một sát na, liên tiếp không ngừng mà nổ bắn ra đi. Cái kia tên nỏ chủng loại phong phú, có vô cùng sắc bén phá giáp tiễn, cái kia mũi tên lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất có khả năng dễ dàng xuyên thấu địch nhân áo giáp, có thiêu đốt lửa nóng hừng hực liệt diễm tiễn, những nơi đi qua, hỏa diễm bay tán loạn, phản phất muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Còn có cái kia tản ra thấu xương hàn ý hàn băng tiễn, tiễn thân bao quanh một tầng băng xương, phản phất có khả năng đông kết địch nhân huyết dịch. Các loại tên nỏ tỏa ra một đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang, giống như một đạo rực rỡ mà chí mạng cầu đồng, phô thiên cái địa hướng về đối diện trọng giáp kỵ binh nổ bắn ra đi qua. Đinh đinh đinh. Lập tức, đáng sợ hình ảnh xuất hiện tại cái này máu tanh trên chiến trường. Cái kia tên nỏ cùng trọng giáp kỵ binh áo giáp đụng vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy mà tiếng vang chói tai, phản phất là tiếng chuông của tử thần tại gõ vang. Cái kia dày đặc đến giống như châu chấu phô thiên cái địa mưa tên, khí thế hùng hùng, thanh thế to lớn, có thể nói diệt thế đồng dạng khủng bố cảnh tượng. Mỗi một tên thân mặc nặng nghề chiến giáp trọng giáp kỵ binh, giờ phút này đối mặt tên nọ số lượng, quả thực nhiều đến khó mà tính toán, hàng trăm hàng ngàn căn tên nọ như mưa rơi hướng về bọn họ gào thét mà đi. Tại dưới tình huống bình thường, như vậy dày đặc mưa tên, đủ để đem bọn họ tại chỗ cắm thành toàn thân che kín gai nhọn nhím, để bọn họ nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, làm cái này dậm dạp chẳng chỉ tên nọ rơi vào những này trọng giáp kỵ binh trên thân lúc, lại phảng phất như gặp phải không thể vượt qua bình chướng. Trên người bọn họ cái kia khôi giáp dày cộm nặng nghề, giống như không thể phá vỡ pháo đài, vững vàng ngăn cản lại tên nọ xâm nhập. Tên nọ hung hăng bắn tại áo giáp bên trên, phát ra một trận lại một trận thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần lãnh khốc tiếng vang, phá phất như nói trận này công kích tốn công vô ích. Trong đó, những cái kia chuyên môn là phá giáp mà thiết kế phá giáp tiễn, lẽ ra bằng vào sắc bén mũi tên cùng cường đại lực xuyên thấu, dễ dàng xuyên thủng địch nhân phòng ngự. Có thể giờ phút này, bọn họ lại tựa hồ như triệt để mất đi phá giáp năng lực, tại trọng giáp trước mặt lộ ra như vậy bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại tại áo giáp mặt ngoài, không cách nào đối trọng giáp kỵ binh tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cái kia liệt diễm tiễn, tại cùng trọng giáp va chạm nháy mắt hóa thành một đoàn xí liệt tiêu đốt hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm hùng hùng như nốt, phản phất muốn đem tất cả đều thôn vệ hầu như không còn, thả ra khiến người sợ hãi nhiệt độ cao. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, hung mãnh như vậy hỏa diễm, lại không cách nào đốt cái kia khôi giáp dày cộm nặng nề. Áo giáp vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phản phất đối với hỏa diễm xâm nhập không thèm để ý chút nào, thủ hộ lấy trọng giáp kỵ binh an toàn. Chương 873, Trọng Huyền Hắc Kim. Chương 873, Trọng Huyền Hắc Kim. Tại cái này tràn đầy thần bí cùng hung hiểm trong giới tu hành, cái kia một thân khiến người chú mục trọng giáp, tuyệt không phải là do bình thường thấy bình thường tài liệu tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Những này trọng giáp, phản phất là ngưng tụ vô số thợ khéo tâm huyết cùng trí tuệ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng phi phàm công nghệ. Bọn họ chỗ có đủ thần kỳ lực lượng, quả thực vượt qua tưởng tượng. Ở trước mặt đối cái kia lăng lệ vô cùng, có khả năng tùy tiện xé rách bình thường phòng ngự phá giáp lực lượng lúc, cái này trọng giáp lại giống như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, vững vàng chống lại cái kia hung mãnh xung kích, không nhúc nhích chút nào. Không những như vậy, cho dù là thủy hỏa bực này có cường đại lực phá hoại nguyên tố, tại cái này trọng giáp trước mặt, cũng phảng phất mất đi ngày xưa uy lực, không cách nào đối nó tạo thành cho dù một tơ một hào tổn thương, chân chính làm đến thủy hỏa bất xâm. Phải biết, nếu là vẹn vẹn áp dụng bình thường sắt thép đến chế tạo chiến giáp, cho dù đem đoán tạo đến lại nặng nghề, lại kiên cố, ở trước mặt đối cái kia uy lực kinh người thần nỏ máy, cùng với chuyên môn là phá giáp mà thiết kế phá giáp tiễn lúc, cũng cuối cùng khó mà chạy trốn bị xuyên thủng vận mệnh. Nhưng mà, trước mắt cái này trọng giáp, lại giống như trong giới tu hành trọng giáp pháo đài đồng dạng, sừng sững không đổ, là mặc chiến sĩ của nó cung cấp kiên cố nhất bảo vệ. Mà nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ không thôi chính là, không chỉ là các chiến sĩ chiến giáp dùng loại này đặc thù tài liệu, liền bọn họ dưới khố toa kỵ, cái kia gánh chịu lấy các chiến sĩ rong ruổi xa trường trung thành đồng bạn, trên thân chố khoác hộ giáp, đồng dạng cũng là từ loại này thần kỳ tài liệu chế tạo thành. Vô luận là rét lạnh thấu xương 113 hàn băng lực lượng, vẫn là nóng bỏng thiêu đốt liệt hỏa lực lượng, tại cái này trọng giáp trước mặt, toàn bộ đều giống như kiến càng lay cây đồng dạng, không hề có tác dụng. Cái này trọng giáp phảng phất có được một loại thần bí lực lượng, có khả năng đem những này công kích nhẹ nhõm hóa giải, để không cách nào đối tự thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên lai, Cái này trọng giáp chính là từ một loại cực kỳ đặc thù bảo tài tỉ mỉ rèn đúc mà thành, nó có một cái thần bí mà vang dội danh tự một trọng huyền hắc kim. Loại này vô cùng chân quý tài liệu, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được vật tầm thường, mà là tại chuyên môn trong mỏ quặng trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt thai nén mà ra. Cái này mạch khoáng chính là đại danh đỉnh đỉnh trọng huyền hầm mỏ. Trọng huyền hầm mỏ phẩm chất có thể nói siêu phàm thoát tục, tại toàn bộ tu hành giới mạch khoáng đẳng cấp phân chia bên trong, đạt tới khiến người ngưỡng vọng địa giai tầng thứ. Phải biết, dù chỉ là từ cái này trọng huyền hầm mỏ bên trong khai thác ra tùy ý một khối khoáng thạch, chỉ cần thông tin lưu truyền đi ra, liền đủ để cho số lớn tu sĩ vì đó tim đập thình thịch chạy theo như vịt. Bởi vì cái này trọng huyền hắc kim chính là luyện chế pháp bảo thần binh thượng đẳng tài liệu, gồm có không có gì sánh kịp giá trị. Tại những cái kia tinh diệu tuyệt luân binh khí trong quá trình luyện chế, nếu là có thể xảo diệu dung nhập một khối trọng huyền hắc kim, như vậy kiện binh khí này trọng lượng liền sẽ trong nháy mắt đột nhiên tăng nhiều. Cái này không những không có ảnh hưởng đến binh khí sử dụng, ngược lại giao cho nó càng thêm cường đại lực lượng cùng lực uy hiếp. Cùng lúc đó, trọng huyền hắc kim không những có được vượt quá tưởng tượng cứng rắn tính chất, phản phất vững như bàn thạch, khó mà bị bất luận ngoại lực gì phá hỏng, mà còn lực phòng ngự càng là kinh người tới cực điểm. Cho dù là những cái kia bình thường lực lượng thần thông, tại trọng huyền hắc kim trước mặt, cũng như gió nhẹ lướt qua đồng dạng, không cách nào đối nó tạo thành cho dù một tia tổn thương. Mà bây giờ, cái này 10 vạn long ưng trọng kỵ binh vậy mà có được như vậy trang bị xa hoa, bọn họ không những dùng trọng huyền hắc kim rèn đúc ra vô cùng kiên cố chiến giáp, thậm chí liền tọa kỵ hộ giáp cũng đồng dạng dùng loại này chân quý đến cực điểm tài liệu. Kể từ đó, bọn họ một thân chỗ có đủ lực phòng ngự mạnh, quả thực đã đạt đến khiến người giận sôi tình trạng. Cái kia uy lực to lớn phá giáp tiễn, tại đối mặt cái này trọng huyền hắc kim chế tạo chiến giáp lúc, liền như là mất đi phong mang lưới dao, không hề có tác dụng có thể nói. Cho dù là cái kia có thể mang đến lửa nóng hừng hực, thiêu hủy tất cả liệt diễm tiễn, cùng với ẩn chứa thấu xương hàn ý, có khả năng đông kết vạn vật hàn băng tiễn, tại cái này trọng huyền hắc kim trước mặt, đồng dạng cũng là bất lực, không cách nào đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Trọng huyền hắc kim, đây chính là địa giai bảo tài à, lại bị dùng để chế tạo trọng giáp, đây quả thực là một loại vượt quá tưởng tượng xa xỉ hành động. Quá xa xỉ. Lý Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra những cái kia trọng giáp lai lịch, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khiếp sợ cùng cảm khái. Khoe miệng của hắn cũng không tự chủ được âm thầm co quắp, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, loại này hành động quả thực chính là đối tài liệu quý hiếm phung phí của trời. Phải biết, liền xem như tại những cái kia sừng sững tại tu hành giới đỉnh phong đứng đầu tông môn thế lực bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không làm xa xỉ như vậy cử động. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Đây mới thực là khiến người mừng rỡ như điên đại thu hoạch, một tòa trọng huyền mạch khoáng liền như thế lặng lặng ẩn nấp giữa thiên địa, tản ra thần bí mà mê người khí, ai chỉ hơi thở. Mà còn, từ những này trọng huyền hắc kim chỗ cho thấy phẩm chất riêng đến xem, số lượng nhiều, phẩm chất ưu, lại có thể chế tạo ra dòng giá 10 vạn trọng kỵ binh cần có chiến giáp binh khí. Đây cũng không phải bình thường mạch khoáng, từ đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, nó tuyệt đối là một tòa quy mô hùng vĩ mạch khoáng, thậm chí có thể là một tòa ẩn chứa vô tận bảo tàng vận dầu. Tại cái kia tĩnh mịch mạch khoáng bên trong, phong phú tài nguyên khoáng sản giống như bảo tàng vô tận, lặng lặng chờ đợi bị khai quật. Chỉ cần đại hạ có khả năng thuận lợi cầm xuống cái tòa này mạch khoáng, vậy nó chắc chắn trở thành đại dịch vương triều một bút khiến người nghẹn họng nhìn chân chối kinh người tài phú. Dạng này tài phú, đối với đại hạ đến nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cho dù là luôn luôn trầm ổn như núi Lý Hạo, đang nghĩ đến cái này sắp tới tay to lớn tài phú lúc, cũng không khỏi đến trở nên kích động, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, phảng phất đã thấy đại vũ vương triều tại cái này phong phú tài nguyên tẩm bổ bên dưới bồng bột phát triển tráng lệ cảnh tượng. Thân sát thủ hết sức chăm chú nhắm ngay những này trọng giáp kỵ binh con mắt. Vô Song Quỷ giật ra cuống họng, dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng la lên, thanh âm kia trên chiến trường quanh quẩn, mang theo một loại khí thế một đi không trở lại. Những này trọng giáp kỵ binh trên thân trọng giáp lực phòng ngự có thể nói khủng bố, cái kia nặng nề giáp xanh phảng phất là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem thân thể bọn hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Nhưng mà, lại cường đại phòng ngự cũng không phải là liền thành một khối, không có chút nào sơ hở. Tại cái này nhìn như không có kẽ hở trọng giáp phía dưới, vẫn là tồn tại một chút không cách nào bị hoàn toàn bao trùm địa phương. Ví dụ như, cái kia con mắt vị trí, tại nặng nề trên mũ giáp, đặc biệt có lưu từng cái nhỏ bé lỗ thủng, lấy cung cấp bọn họ quan sát ngoại giới. Những này lỗ thủng cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có thể để ánh mắt xuyên thấu qua, mà còn bởi vì những này chiến sĩ tinh nhuệ trên chiến trường thời khắc ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, thân thể bọn hắn trải nghiệm không tự chủ được lắc lư, cho dù là cực kỳ nhỏ bé động tác đều sẽ để đồng tử vị trí phát sinh thay đổi. Muốn dưới tình huống như vậy tinh chuẩn trúng đích mắt của bọn hắn con người, đây tuyệt đối là một kiện khó khăn đến cực hạn sự tình, phản phất là tại trong khóm bụi gai tìm kiếm một viên nhỏ bé chân châu, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có những cái kia trải qua ngàn truy bất luyện, nắm giữ siêu phẩm kỹ nghệ chân chính thần xạ thủ, mới có thể tại cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường bén nhạy bắt được trong đó cái kia một tia vi diệu khí cơ, từ đó chuẩn xác không sai lầm trúng đích mục tiêu. Tại ham tiên trong quân đoàn, đồng dạng ẩn giấu đi một nhóm kỹ nghệ tinh xảo thần xạ thủ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, theo Vô Song Quỷ mệnh lệnh được đưa ra, không ít tướng sĩ động tác nháy mắt thay đổi đến nhanh nhẹn mà nhanh nhẹn. Bọn họ nhanh chóng thu hồi trong tay cái kia uy lực to lớn thần nỏ máy, từ phía sau lưng thành thạo rút ra bạch cốt chiến cung, lại từ trong túi đựng tên lấy ra huyết lang tiễn. Thần nỏ máy mặc dù uy lực bất phàm, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra số lượng dày đặc tên nỏ, giống như mưa rơi vãi trên chiến trường, đối với địch nhân tạo thành cường đại hỏa lực áp chế. Nhưng mà đối với thần xạ thủ đến nói, thần nỏ máy cũng không phải là tại loại này thời khắc mấu chốt thích hợp nhất binh khí, nhất là tại cần đơn độc đánh lén đối thủ thời điểm, cái kia có thể bằng vào tự thân kỹ nghệ cùng xúc cảm tiến hành tinh chuẩn xạ kích chiến cung mới là phù hợp nhất vũ khí. Chương 874, súng đắm. Chương 874, súng đắm. Nếu như cái kia thần nỏ máy phảng phất hiện đại trên chiến trường cực kỳ tiên tiến súng tự động, có duy trì liên tục mà tấn mãnh hỏa lực chuyển vận năng lực, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chốt xuống ra đại lượng đạn dược, đối với địch nhân tạo thành cường đại áp chế hỏa lực. Như vậy, cái kia chiến cung không thể nghi ngờ chính là trên chiến trường khiến người sợ hãi súng ngắm. Nó giống như ẩn tàng trong bóng đêm thích khách, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Hai cái này tại thực tế quá trình sử dụng bên trong, một cách tự nhiên tồn tại rất nhiều rõ rệt khác biệt. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, dày đặc mưa tên giống như cá giết sang sông đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về mục tiêu càn quét mà đi. Cái kia từng nhánh mũi tên trong không khí xuyên qua, mang theo từng đạo nhỏ xíu khí lưu ba động. Mà tại cái này rậm rạp chẳng chịt mưa tên bên trong, từng đạo huyết sắc lưu quang lộ ra đặc biệt chói mắt, cùng hoàn cảnh xung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng, phân biệt rõ ràng, phản phất là tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy bọn họ chí mạng cùng nguy hiểm. Cái kia từng đạo huyết sắc lưu quang ẩn chứa tốc độ, quả thực vượt quá tưởng tượng, phản phất là xuyên việt thời không giới hạn, lấy một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái phi tốc tiến lên. Mà còn, bọn họ mang theo lực phá hoại càng là kinh người, phản phất là ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, chỗ đến, tất cả đều đem bị vô tình phá hủy. Trong nháy mắt, cái kia từng đạo huyết sắc lưu quang mình nhưng đi tới từng người sói diều hâu trọng kỵ binh trước mặt. Cái kia trong huyết quang chỗ phát ra lạnh thấu xương khí tức, phản phất là đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ, cho những này sói diều hâu trọng kỵ binh mang đến to lớn uy hiếp. Bọn họ bản năng điều khiển bọn họ muốn lập tức trốn tránh, tính toán tránh đi cái này chí mạng công kích. Nhưng mà, tại cái kia chiến tiễn như điện tốc độ trước mặt bất kỳ cái gì tránh né động tác đều lộ ra như vậy tốn công vô ích. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe được từng tiếng thanh thúy dạn nước âm thanh, phản phất là tử thần gõ vang trung tang, tại cái này khẩn trương trên chiến trường quân quẩn. Ngay sau đó, liền có long ngưng trọng kỵ binh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia, tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, phản phất là như nói bọn họ đối tử vong không cam lòng. Từng cây huyết sắc chiến tiễn, giống như ác ma răng nanh, từ mắt của bọn hắn đồng tử vị trí trực tiếp xuyên qua. Trong nháy mắt đó, trong mắt phản phất là bị một viên quả bom nặng ký đánh trúng, trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi. Mà sắc bén kia chiến tiễn, cũng không có như vậy dừng lại, mà là bằng vào cường đại quán tính, tiếp tục thâm nhập sâu, tại chỗ đâm vào đầu, sau đó lại thế như trẻ che bắn thủng đầu. Cái kia đang sợ lực phá hoại, quả thực để người sợ hãi, trực tiếp để cả viên đầu đều giống như dưa hấu nổ bể ra đến, góc bốn phía. Một tiếng trúng đích, nháy mắt nổ đầu. Thảm liệt như vậy tình huống, tại Long Ngưng trọng kỵ binh bên trong liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Mỗi một lần phát sinh, đều giống như tại cái này khẩn trương trên chiến trường ném xuống một viên quả bom nặng ký làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Thần xạ thủ trên chiến trường bày ra lực uy hiếp, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Dù ai cũng không cách nào dự liệu, chính mình vào lúc nào liền sẽ bị một cái lặng yên không một tiếng động bay tới chiến tiến tại chỗ bắn giết. Có lẽ, tại tử vong giáng lâm một khắc này, bọn họ thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào, sinh mệnh cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng tan biến. Nhưng mà, Long Ngưng trọng kỵ quân lại cũng không có bởi vì thần xạ thủ khủng bố công kích mà rơi vào bối rối bên trong. Cứ việc thần xạ thủ tồn tại xác thực để người cảm thấy hoảng hốt, thế nhưng có thể có được như vậy tinh xảo kỹ nghệ, đạt tới loại này nhất kích tất sát hiệu quả thần xạ thủ, số lượng dù sao cũng có hạn. Trọng kỵ binh tại công kích, bọn họ giống như quần cuộn dòng lũ đồng dạng, hướng về địch nhân anh dũng tiến lên. Trên chiến trường, lưu truyền dạng này một cái khiến người sợ hãi truyền thuyết, đó chính là tuyệt đối không thể để trọng kỵ binh thành công phát động công kích. Một khi bọn họ bắt đầu công kích, cỗ kia khí thế một đi không trở lại, liền phảng phất là giữa thiên địa tối cường đại lực lượng, phảng phất có khả năng phá hủy tất cả ngăn cản tại bọn họ chướng ngại trước mặt. Đối mặt ngay tại xung phong bên trong trọng kỵ binh, trốn tránh tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Bởi vì bất luận cái gì tính toán đối kháng chính diện lực lượng, tại trước mặt bọn hắn đều giống như con kiến hôi yếu ớt, trừ bỏ bị triệt để phá hủy, tựa hồ không có cái khác có thể. Cỗ khí thế kia, quả thực chính là tồi khô là hủ, phảng phất có khả năng hủy diệt tất cả dám ngăn cản bọn họ tồn tại. Bọn họ chính là một chi mang đến hủy diệt chiến trường quái vật, để người nhìn mà phát khiếp. Tại cái kia tràn ngập quần quần khói thuốc súng trên chiến trường, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm phát động công kích trọng kỵ binh. Chỉ thấy cái kia trọng kỵ binh giống như một cỗ dòng lũ sắt thép, sôi trào mãnh liệt hướng phía trước lao nhanh mà đi, dưới vó ngựa nâng lên bụi đất giả thiên tế nhật, cái kia chấn thiên động địa tiếng nổ phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến run rẩy lên. Mắt thấy như thế hùng vĩ mà khiến người sợ hãi tình cảnh, vô số ánh mắt cũng nhịn không được kịch liệt co vào, phảng phất nhìn thấy kinh khủng nhất mạo hiểm. Lúc này, có thể rõ ràng nghe đến, không khí bên trong mơ hồ truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh tiếng vang, thanh âm kia đan vào một chỗ, giống như một loại quỷ dị chương nhạc, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Thật là đáng sợ trọng kỵ quân a. Có người nhịn không được nhẹ giọng thì thào nói, nhìn khí thế kia, giống như bài sơn hải đảo đồng dạng, gần như có thể đem thế gian tất cả đều vô tình phá hủy. Tại cái này tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc trên chiến trường bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn tại trước mặt bọn hắn, vô luận là người vẫn là vật, đều đem bị cái kia như sắt thép như cự thú trọng kỵ binh vô tình nghiền nát, đạp là bụi. Cái này chính là một loại không thể địch nổi lực lượng, một loại để người từ đáy lòng nổi lên sâu sắc hoảng hốt lực lượng. Ta phảng phất nhìn thấy một tòa nguy nga hùng vĩ đại sơn, chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái trực tiếp nghiền ép mà đến. Một người khác sắc mặt trắng bệnh nói ra, cô kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để trong lòng của ta tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là thần xạ thủ, những cái kia ngày bình thường lấy tiễn thuật tinh chuẩn xương dũng sĩ, tại đối mặt dạng này một chi trọng kỵ binh quân đoàn lúc, cũng không có cách nào đối với bọn họ tạo thành đại quy mô tổn thương. Mũi tên như mưa, rơi vào bọn họ cái kia kiên cố trên khải giáp, liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản không thay đổi được chân chính đại cục. hãng tiên quân đoàn không biết có thể hay không ngăn cản được những này trọng kỵ binh hung manh thế công. Lại có người lo lắng nói ra, bất quá ta Đại Vũ Hoàng triều các đại quân đoàn đó cũng đều là trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, có được vô cùng cứng cỏi ý chí cùng chắc tuyệt năng lực chiến đấu tinh nhuệ chi sư. Bọn họ từ trước đến nay đều là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, tại cái này rộng lớn trên chiến trường chưa từng có chân chính bị đánh bại quá. Đối mặt những ngày man di, ta tin tưởng vững chắc chúng ta quân đoàn nhất định không bị thua tại bọn họ thủ hạ. Số lớn tợ săn tiền thưởng ở một bên âm thầm trầm ngâm, mắt của bọn hắn thần bên trong lóe ra phức tạp quan mang, có lo lắng, có chờ mong, càng nhiều thì là đối trận chiến đấu này kết quả hiếu kỳ. Mắt của bọn hắn con ngươi nhưng thủy chung xít sao chằm chằm trên chiến trường, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu cái kia tràn ngập khói thuốc súng, đem trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều thu vào đáy mắt. Bọn họ liền nháy chớp mắt một cái công phu đều không có, sợ vì vậy mà bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc máy mắt. Một trận chiến này thực sự là quá kinh tâm động phách, đủ để tác động trái tim của bọn họ thần. Bọn họ càng thêm muốn biết, tại cái này chẳng kịch liệt trong chém giết, đến cùng người nào có thể đứng ở cuối cùng, người nào có thể tại cái này máu và lửa thử thách bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng. Dầm dầm, Vô Song bị đi đầu tại phía trước, thân ảnh của hắn tại cái kia đầy trời trong bụi đất lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhìn xem gào thét mà đến trọng kỵ binh, khoe miệng của hắn chậm rãi nết miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nhe răng cười, nụ cười kêu bên trong để lộ ra một loại không sợ dũng khí cùng đối với địch nhân kinh thường. Chỉ thấy trên người hắn buộc chặt xích sắt, tại cái kia u ám tia sáng bên dưới lóe ra thần bí hắc quang, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Đồng nhiên, Vô Song Quỷ bỗng nhiên vung tay lên, xích sắt kia nháy mắt hóa thành một đầu màu đen hàng dài, tựa như tia chớp hướng về một tên trọng kỵ binh nhanh chóng mà quan tới. Tốc độ kia nhanh chóng, để người gần như thấy không rõ xích sắt quy tích, chỉ thấy một đạo màu đen quang ảnh hướng về cái kia trọng kỵ binh đội vã đi. Đinh. Tên kia trọng kỵ binh phản ứng cũng không chậm, tại xích sắt đánh tới nháy mắt, hắn bản năng giơ tay lên bên trong cái kia vô cùng sắc bén chiến đao, dùng hết khí lực toàn thân, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về xích sắt hung hăng phách chạm đi qua. Đao quang lập lòe, phản phất muốn đem xích sắt chặt đứt. Thế nhưng, tại cả hai ba chạm nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực lượng từ xích sắt bên trong nháy mắt lan truyền ra. Cỗ này lực lượng giống như một cái bàn tay vô hình, xích sao quấn quanh ở chiến đao bên trên, đem chiến đao hoàn toàn buộc chặt ở bên trong, mặc cho cái kia trọng kỵ binh giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này xích sắt gò bó. Sau đó, Vô Song Quỷ vung tay ở giữa hướng một bên dùng sức kéo một cái hai. Chương 875, Hồng Hoang Cự Thú. Chương 875, Hồng Hoang Cự Thú. Tại cái kia trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như kiên cố vô cùng xích sắt, trong chốc lát phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí mà cường đại lực lượng điều động, lấy một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nháy mắt sụp đổ thành thẳng tắp một đường. Cái kia đường thẳng đầu, phảng phất là không gian bên trong bị cứ thế mà vạch ra một đạo lăng lệ quy tích, tràn đầy một loại không cách nào nói rõ sắc bén cùng kiên quyết. Cùng lúc đó, một cỗ khiến người sợ hãi khủng bố lực lượng, giống như ngủ say ngàn năm hồng hoang cự thú đột nhiên tỉnh lại, từ cái kia nhìn như bình thường xích sắt bên trong, lấy một loại bài sơn hải đạo khí thế, không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra. Vẹn vẹn trong tích tắc, cỗ kia lực lượng tựa như cùng một con vô hình cự thú, đột nhiên nắm chặt tên kia uy phong lẫm liệt trọng kỵ binh. Chỉ thấy cái kia trọng kỵ binh còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này kinh khủng lực lượng từ cái kia cao lớn hùng tráng trên chiến mã, cứ thế mà lôi kéo xuống. Kèm theo một trận tật phong gào thét tiếng vang, cái kia trọng kỵ binh thân thể tựa như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, ở giữa không trung bị hung hăng hất lên. Thân thể của hắn tại trên không vạch qua một đạo thê thảm đường vòng cung, sau đó, tựa như cùng một viên vẫn lạc đá lớn, nặng nề mà đập vào cứng rắn trên mặt đất. Cái kia va chạm sinh ra to lớn lực trùng kích, phản phất là một tràng loại nhỏ động đất, liền cái kia vốn nên vững như bản thạch mặt đất, đều tại cỗ này lực lượng xung kích bên dưới, phát ra từng tiếng ngột ngạt tiếng vang. Tương đạo kinh khủng vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng từ ba trạm điểm hướng bốn phía lan tràn ra. Mà tại cái kia vết rách trung tâm, mặt đất càng là bị miễn cưỡng nện ra một đạo tĩnh mịch hố sâu, cái kia hố sâu phảng phất là một tấm to lớn miệng, tham lam thôn phệ tất cả. Bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh, vẹn vẹn nhìn xem cái kia hố sâu cùng vết rách, đều có thể chân thành cảm thụ đến, cái này một ném ẩn chứa lực lượng, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào cùng kinh người, nhưng mà, vận rủi cũng không như vậy đình chỉ. Tên kia trọng kỵ binh còn chưa kịp từ cái này chí mạng một ném bên trong tỉnh táo lại, thậm chí còn chưa kịp nếm thử từ dưới đất bò dậy, toàn bộ thân thể liền bị phía sau giống như thủy triều sông tới trọng kỵ binh, nặng nề mà trà đạp đi qua. Mỗi một lần trà đạp đều mang một loại tựa là hủy diệt lực lượng, cái kia lực lượng xuyên thấu qua khôi giáp dày cộm nặng nề, hung hăng đụng vào trọng kỵ binh trên thân thể. Cho dù hắn mặc kiên cố trọng giáp, cũng vô pháp ngăn cản cái này liên miên bất tuyệt trà đạp lực lượng. Mỗi một lần va chạm đều để trong cơ thể hắn khí huyết giống như mãnh liệt sóng lớn khuấy động lan lộn, cỗ kia cường đại lực trùng kích làm cho hắn tại chỗ liền nhịn không được phun ra từng ngụm huyết. Cái kia máu tươi ở giữa không trung vẩy ra mà ra, giống như một đóa đóa thê mỹ mà tuyệt vọng đóa hoa, chậm rãi rơi vãi mặt đất. Dạng này trà đạp, cho dù có cái kia nhìn như không thể phá vỡ trọng giáp hộ thần, cũng y nguyên không cách nào thay đổi hắn bất tử đều muốn trọng thương vận mệnh bi thảm. Rầm rầm, cái kia hám tiên trong quân đoàn mỗi một tên chiến sĩ đều là hình thể cao lớn như núi, phản phất là từ biển cổ trong thần thoại đi tới cự nhân. Bọn họ đứng thẳng trên chiến trường, giống như từng tòa nguy nga ngọn núi, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mà còn trên người bọn họ cùng Vô Song Quỷ một dạng, cuốn quanh lấy từng đầu xích sắt thô to. Những cái kia xích sắt, mỗi một đầu đều giống như một đầu ngủ say cự long, lặng lặng địa bàn ngồi tại thân thể bọn hắn thân bên trên. Tại bình thường, những này xích sắt tựa hồ chỉ là an tinh trói buộc hắn bọn họ thân thể, phản phất là một loại vô hình trói buộc, để bọn họ lực lượng nội liễm mà không trưng dương. Mà giờ khắc này, làm chiến đấu kèn lệnh thổi lên, những này xích sắt phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, nháy mắt biến thành từng kiện khiến người sợ hãi đáng sợ binh khí. Tại cái kia khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, những này xích sắt giống như linh động linh xà, lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, tại trong đám người xuyên qua bay lượn. Bọn họ lấy một loại quỷ dị mà thần bí phương thức, giống như thủy triều càn quét mà ra. Lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại tại một địa phương khác quỷ dị hiện thân, không ngừng mà xuất hiện tại Long Ưng trọng kỵ binh trước mặt. Có xích sắt giống như mọc thêm con mắt, tinh chuẩn trói chặt lại trọng kỵ binh cái cổ. Trong nháy mắt đó, trọng kỵ binh liền cảm giác được hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn, để hắn không cách nào thoát khỏi. Có xích sắt thì nhanh chóng cuốn chặt lấy trọng kỵ binh thân thể, đem thân thể bọn hắn thân thể xích sao trói buộc chặt. Cái kia lực lượng lớn, phản phất là muốn đem thân thể bọn hắn thân thể xiết thành hai đoạn, để bọn họ không thể động đậy. Còn có xích sắt hướng về bọn họ cánh tay buộc chặt đi qua, làm cho bọn họ hai tay không cách nào nắm chặt vũ khí, mất đi năng lực phản kháng. Thậm chí, một chút xích sắt hướng thẳng đến dưới người bọn họ chiến mã buộc chặt đi qua. Những chiến mã kia vốn là trên chiến trường đắc lực đồng bạn, giờ phút này lại tại xích sắt gò bó phát xuống ra từng tiếng thê thảm hí. Phanh phanh phanh. Tại cái kia từng đạo thanh thúy mà vang dội xích sắt bay lượn âm thanh bên trong, phản phất là tấu vang lên một khúc tử vong chương nhạc. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từng người trọng kỵ binh liên tiếp không ngừng mà bị xích sắt kéo xuống chiến mã. Có trọng kỵ binh thậm chí trực tiếp cả người lẫn ngựa, giống như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng va chạm trên mặt đất. Thân thể bọn hắn thân thể trên mặt đất lăn lộn, tựa như là từng cái lăn đất hồ lô, càng không ngừng va chạm, ma sát. Trang diện kia, thật là một mảnh người ngã ngựa đổ hỗn loạn cảnh tượng. Lúc đầu, cái kia Long Ưng trọng kỵ binh trên chiến trường công kích hãm trận lúc, chỗ cho thấy hủy thiên diệt địa khí thế, phản phất có khả năng quét ngang tất cả. Bọn họ giống như dòng lũ sắt thép, chỗ đến đều khiến địch nhân sợ hãi. Nhưng mà, tại cái này từng đầu nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa vô tận khủng bố lực lượng xích sắt trước mặt, cái kia nguyên bản không ai bị nổi khí thế, vậy mà tại nháy mắt triệt để bị phá hủy, giống như bọn tại chỗ liền bị tan rã đến vô ảnh vô tung. Thậm chí có khả năng thấy rõ, tại cái kia tràn ngập khói thuốc súng cùng huyết tinh khí tức trên chiến trường, có một đội trọng kỵ binh chính rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ thấy trong đó một tên trọng kỵ binh dưới thân cái kia nguyên bản cao lớn uy mãnh, lực lớn vô cùng chiến mã, giờ phút này lại đồng thời bị 3-4 đầu tráng kiện bến chắc xích sắt xích sao trói chặt lại dưới thân đùi ngựa. Những cái kia xích sắt tại vô tình ngoại lực lôi kéo phía dưới, phản phất nắm giữ vô tận lực lượng, không ngừng mà nắm chặt, lộn xộn. Đáng thương cái kia con chiến mã, cứ việc ra sức dãy rủa, phát ra từng tiếng đau đớn mà rên lên, có thể cuối cùng khó mà thoát khỏi cái này làm bằng sắt gò bó. Theo lực kéo càng lúc càng lớn, chỉ nghe thấy một trận khiến người dùng mình xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, chỉnh con chiến mã vậy mà liền dạng này tại trước mắt bao người, bị cái kia mấy đầu vô tình xích sắt sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Thân ngựa bên trên huyết đục văng tứ phía, nguyên bản hoàn chỉnh thân thể giờ phút này thay đổi đến chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Mà ngồi ở trên lưng ngựa tên kia trọng kỵ binh, vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại đột nhiên ở giữa dưới thân trống không, mất đi dựa vào. Cả người hắn tựa như một mảnh lá rụng, không bị khống chế đập ầm ầm tại cái kia tràn đầy vũng bùn cùng máu tươi trên mặt đất. Cái kia to lớn lực trùng kích làm cho mặt đất đều run nhẹ nhẹ, nâng lên một mảnh nhỏ bụi đất. Thân thể của hắn tại rơi xuống đất mấy mắt, phảng phất mất đi tất cả sinh cơ, cả người co rúm ở nơi đó, không biết sống hay chết. Một màn này, quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình, để người trố mắt đứng nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động cùng hoảng hốt. Lúc này trên chiến trường, hoàn toàn hiện ra một loại vượt quá tưởng tượng vị dị hình ảnh. Khói thuốc súng bao phủ bên trong, cái kia nguyên bản tượng trưng cho cường đại cùng uy nghiêm trọng kỵ binh, giờ phút này lại giống như dê đợi làm thịt đồng dạng. Bọn họ đã từng thân mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay vũ khí sắc bén, khí thế đáng sợ, phảng phất có khả năng san bằng tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân. Nhưng mà, tại cái này chàng đặc thủ chiến đấu bên trong, tại cái này từng đầu nhìn như bình thường lại ẩn chứa uy lực cực lớn sắc 1.5 giây xích trước mặt, bọn họ lại triệt để biến thành thú săn. Những cái kia xích sắt giống như ác ma xúc tu, tùy ý quấn quanh, lôi kéo bọn họ chiến mã, để bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Trong kỵ binh bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình từng cái ngã xuống, lại bất lực. Tại binh lực so sánh bên trên, vốn là 50 vạn giao đấu 10 vạn, dạng này cách xa chênh lệch, tại dưới tình huống bình thường, cái kia 10 vạn trọng kỵ binh không thể nghi ngờ là trên chiến trường chỗ tệ. Bọn họ bằng vào tinh xảo cưỡi ngựa, lực chiến đấu mạnh mẽ cùng với không sợ vũ khí, liền xem như đối mặt trăm vạn đại quân, cũng dám không chút do dự trực tiếp phát động công kích. Bọn họ tiếng vó ngựa như sấm vang mình, trô đến chắc chắn giết đến địch nhân máu chảy thành sông, thậm chí có khả năng bằng vào ngoan cường ý chí chiến đấu cùng chiến thuật xuất sắc, cuối cùng chiến thắng. Có thể giờ phút này, tại cái này quỷ dị trên chiến trường, tình thế lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái kia 10 vạn trọng kỵ binh triệt để biến thành kẻ yếu, bọn họ ngày xưa uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ có thể tại cái này xích sắt rào sát phía dưới, đau khổ dãy rủa chờ đợi không biết vận mệnh. Chương 876, kết thúc. Chương 876, kết thúc. Tại cái kia tràn ngập huyết tinh cùng khói thuốc súng trên chiến trường, một loại khiến người dùng mình, cực độ quỷ dị hình ảnh không giữ lại chút nào hiện ra. Nguyên bản khí thế kia hùng hồn, đáng sợ đến cực điểm trọng kỵ binh, tại cái này rộng lớn mà tàn khốc trên chiến trường, phảng phất nháy mắt từ khiến người sợ hãi thợ săn nhân vật, triệt để chuyển biến làm mặc người chém giết thú săn. Cái kia từng đầu băng lánh lại cứng cỏi xích sắt, giống như tử thần công xiềng, tại bọn họ trước mặt tùy ý vung dậy, đem trọng kỵ binh bọn họ không có chút nào lưu tình xoa nắn ngược sắt một phe là số lượng cao tới 50 vạn khổng lồ quân đoàn, một phương khác thì là chỉ có 10 vạn trọng kỵ binh đội ngũ. Nếu là tại bình thường giao chiến dưới tình hình, cái kia 10 vạn trọng kỵ binh có thể nói là bách chiến bách thắng dòng lũ sắt thép. Cho dù là đối mặt trăm vạn đại quân, bọn họ cũng sẽ không chút do dự phát động như lôi đỉnh tấn manh công kích, chỗ đến tất nhiên sẽ giết đến máu chảy thành sông. Cái kia cảnh tượng thê thảm phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Bọn họ thậm chí có 10 phần lòng tin cùng thực lực cường đại, trong chiến đấu kịch liệt lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà vào giờ phút này, cái này 10 vạn trọng kỵ binh lại giống như mất đi tất cả lực lượng cùng dũng khí, triệt triệt để biến thành trên chiến trường kẻ yếu, chỉ có thể bị động thừa nhận địch nhân công kích, không hề có lực hoàn thủ. Như vậy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh không chín, thực sự là quá mức ngoài ý muốn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, để người từ trong đáy lòng cảm giác được một loại sâu sắc khó có thể tin. Trên tường thành, Thác Bạt Đảo cái kia nguyên bản uy nghiêm trang trọng khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì khiếp sợ mà vặn mèo. Hắn không tự chủ được há to miệng, thần tình kia phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Trong mắt của hắn, để lộ ra một loại khó mà che giấu không dám tin thần sắc, trong ánh mắt kia đan xen nghi hoặc, khiếp sợ cùng sâu sắc bất đắc dĩ. Phải biết, lần này sai phái ra cái này chi tinh nhuệ vô cùng long ứng trọng kỵ binh, chính là trải qua nghị sâu tính kỹ cùng mưu kế tỉ mỉ. Căn bản mục đích đúng là muốn tại cái này chẳng liên quan đến sinh tử tồn vòng trận chiến cuối cùng bên trong, lấy bài sơn hải đạo thế giết ra thuộc về Thiên Ưng Vương đình uy phong, cho cái kia đại dịch hoàng triều tạo thành không cách nào lường được to lớn tổn thương. Để đại dịch hoàng triều người biết rõ, liền tính Thiên Ưng Vương đình sắp hướng đi hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục, nhất định phải để bọn họ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, dù chỉ là sụp đổ rơi bọn họ một cái răng nanh, cũng phải để bọn hắn khắc ghi phần cừu hận này cùng hoảng hốt. Có thể là, trước mắt tất cả những thứ này lại làm cho hắn thanh tỉnh nhận thức đến, phía trước cái chủng loại kia ý nghĩ thực sự là quá mức ngây thơ, quá mức không thực tế. Cái này Ham Tiên quân đoàn chỗ cho thấy thực lực cường đại, quả thực chính là trọng kỵ binh khắc tinh. Đối mặt cái kia rậm rạp chằng chịt, giang khắp nơi từng đầu xích sát, trọng kỵ binh cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại chiến đấu lực phảng phất nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Nếu mà so sánh, bọn họ thậm chí còn không bằng khinh kỵ binh tới càng thêm linh hoạt có lợi. Vào giờ phút này, trận chiến đấu này đã không còn là một tràng lực lượng tương đương đọ sức, mà càng giống là một tràng đơn phương huyết tinh đổ sát. Thật mạnh à, cái này Ham Tiên quân đoàn vậy mà nắm giữ như vậy khiến người sợ hãi thán phục lợi hại thực lực. Một tên thợ săn tiền thưởng nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói: "Khá lắm, các ngươi nhìn à, những cái kia đã từng uy phong lẫm liệt trọng kỵ binh, hiện tại hoàn toàn biến thành từng cái đợi làm thịt bia ngắm a ngay tại vừa rồi, ta có thể là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, một tên trọng kỵ binh lại bị 4 đầu xích sắt đồng thời trói chặt lại tứ chi, ngay sau đó, địch nhân chỉ là nhẹ như vậy nhẹ lôi kéo, tên kia trọng kỵ binh toàn bộ thân thể liền như là vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, nháy mắt vỡ thành vô số khối, tràn diện kia, quả thực liền là sống sờ sờ ngũ mã phanh. Thầy a, thực sự là quá khốc liệt." Một tên khác thợ săn tiền thưởng đầy mặt khiếp sợ miêu tả cảnh tượng trước mắt. "Hừ, cái này Thiên Ưng Vương thật đúng là cái chuyện cười lớn a, hắn nguyên bản còn mưu toan bằng vào cái này chi trọng kỵ binh đến vãn hồi chính mình cái kia sớm đã lung lay sắp đổ mặt mũi, lại không nghĩ rằng, kết quả sau cùng vậy mà là bị địch nhân như vậy vô tình ngược sát. Đây thật là mặt mũi lớp vải lót toàn bộ đều bị giẫm tại dưới chân, hung hăng ma sát một phen a, đem cái kia còn sót lại một chút tôn nghiêm cũng triệt để ném đến không còn chút nào." Lại có một tên thợ săn tiền thưởng mang theo vài phần trào phúng nói ra. "Đúng vậy a, hiện tại xem ra, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đối mặt như vậy cường đại Ham Tiên quân đoàn, cái này chi trọng kỵ binh bại vong sớm đã là chú định vận mệnh, vô luận bọn họ dễ rủa như thế nào, đều không thể thay đổi cái này một hiện thực tàn khốc ca." Còn lại thợ săn tiền thưởng nộn nhịp gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Long ưng trọng kỵ binh, cái kia nguyên bản bị coi là trên chiến trường vô kiên bất tồi thiết huyết lực lượng, giờ phút này lại triệt triệt để bại, thua thảm hại như vậy, phảng phất bọn họ đã từng anh dũng cùng uy nghiêm đều trong nháy mắt này biến thành cho bụi. Đối mặt cái kia như ác ma giáng lâm Ham Tiên quân đoàn, Long ưng trọng kỵ binh gần như liền một tơ một hào dư lực hoàn thủ đều chưa từng nắm giữ. Tại cái kia rộng lớn vô ngân, tràn ngập khói thuốc súng cùng chiến hỏa trên chiến trường, Ham Tiên quân đoàn liền như là một đầu hung mãnh vô cùng cự thú, tùy ý đối Long ưng trọng kỵ binh mở rộng tàn khốc nghiền ép cùng ngược sát. Long ưng trọng kỵ binh bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn ở bên cạnh ngã xuống, lại bất lực, mắt của bọn hắn thần bên trong để lộ ra vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trận này chiến tranh kéo dài thời gian, ngắn ngủi đến giống như trong bầu trời đêm chợt lóe lên lưu tinh. Vẹn vẹn tại cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, chiến đấu ồn ào náo động liền im bặt mà dừng, chiến tranh đã triệt để kết thúc. Trên chiến trường, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ bây giờ đã thay đổi đến lộn xộn, khắp nơi đều là tàn tạ huyết đủ. Cái kia máu thịt be bét thân thể, có còn tại hơi run rẩy, phản phất như nói sinh mệnh sau cùng dãy rủa, có thì sớm đã không có khí tức, lặng lặng nằm tại băng lãnh trên mặt đất, trở thành trận này chiến tranh vật hy sinh. Nồng đậm huyết tinh khí tức bao phủ tại hư không bên trong, giống như một tầng nặng nề mù mịt, vô tình bao phủ toàn bộ chiến trường, để người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này mãnh liệt một màn, xuyên thấu qua tràn ngập khói thuốc súng, truyền vào Thiên Ưng Vương trong đỉnh trong mắt tất cả mọi người. Bọn họ lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, phản phất bị làm định thân pháp thuật đồng dạng, trầm mặc đến như cùng chết yên lặng đêm tối. Tại trái tim của bọn họ bên trong, tâm tình tuyệt vọng giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của bọn họ linh phòng tuyến. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Đó là 711 loại sâu tận xương thủy, không cách nào nói tuyệt vọng. Liên Thiên Ưng Vương đỉnh trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống cuối cùng nội tình, tại đối mặt đại dịch hoàng triều lúc, đều giống như yêu ớt chẳng giấy, bị dễ dàng xé nát, bị tồi khô lạc hủ hủy diệt. Loại cảm giác này, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám bên trong, trước mắt đều là một mảnh mù mịt, không nhìn thấy một tia hy vọng tự quang. Tại đại dịch hoàng triều cái kia giống như núi cao nguy nga không thể vượt qua cường đại lực lượng trước mặt, Thiên Ưng Vương đỉnh đã không có loại thứ hai có thể, cho dù là Thiên Ưng Vương đỉnh tranh đoạt một tia mặt mũi cơ hội, đều bị vô tình tước đoạt. Hồi bẩm bệ hạ, quân địch đã toàn bộ tru sát, mời bệ hạ kiểm duyệt. Vô Song Quỷ toàn thân dính đầy máu tươi, vết máu kia theo chiến giáp của hắn chảy xuôi mà xuống, trên mặt đất hội tụ thành một quán nhỏ vũng máu. Hắn bước bước chân nặng nề, hướng về Dịch Thiên Hành chậm rãi không người, cùng kính bẩm báo nói: "Rất tốt, quét dọn chiến trường, bày trận chờ lệnh." Lý Hạo khẽ gật đầu, cái kia ánh mắt kiên định bên trong để lộ ra một tia vui mừng cùng tự hào. Một trận chiến này, Hãng Thiên Quân đoàn giống như óng ánh tinh thần, tại cái này chiến hỏa bay tán loạn trên bầu trời lấp lánh ra thuộc về bọn hắn đặc biệt phong thái. Bọn họ anh dũng không sợ, bọn họ thực lực cường đại, chân chính nổi danh bốn phương. Bọn họ chỗ cho thấy loại kia thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Từ đó về sau, Hãng Thiên chi danh đem giống như sấm sét trên thế gian truyền tụng, bị mọi người coi trọng xem, trở thành mọi người trong miệng truyền tụng truyền kỳ. Chương 877, Đế Vương. Chương 877, Đế Vương. Trận này kinh tâm động phách các chiến, Hãng Thiên quân đoàn bằng vào không sợ dũng khí cùng ăn ý phối hợp, phát huy vô cùng tình tê đánh ra thuộc về bọn hắn độc nhất vô nhị phong thái. Trên chiến trường, bọn họ dáng người mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, mỗi một lần công kích đều mang bài sơn hải đạo thế, mỗi một lần vung đao đều cuốn theo lăng lệ sát ý. Hãng Thiên quân đoàn lấy như vậy rung động biểu hiện, chân chính làm đến nổi danh bốn phương, cái kia như mãnh liệt thủy triều khí thế, khiến địch nhân sợ hãi, để quân đội bạn khâm phục. Từ đó về sau, Hãng Thiên quân đoàn uy danh hiển hách, đem giống như óng ánh tinh thần, bị mọi người cao độ coi trọng, trở thành mọi người trong miệng truyền tụng truyền kỳ. Thiên Ưng Vương, ngươi bây giờ có thể phục hay không? Lý Hạo ánh mắt trầm ổn mà kiên nghị, thần sắc bình tĩnh như nước, chậm rãi nhìn hướng Thiên Ưng Vương, âm thanh mặc dù ôn hòa, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, bình tĩnh nói ra: "Tốt một cái nội tình thâm hậu đại vũ hoàng triều, tốt một chi uy trấn bát phương Hãng Thiên quân đoàn. Không nghĩ tới, cô vương hao tổn tâm cơ, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, hao phí vô số tài phú tỉ mỉ chế tạo ra trọng kỵ quân, tại huấn luyện thời điểm, mỗi một con chiến mã đều trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, mỗi một tên dĩ đỡ đều trải qua tàn khốc tôi luyện, cái kia vốn nên là một chi bách chiến bách thắng đội mạnh, có thể vậy mà tại ngươi cường đại đại vũ hoàng triều trước mặt, giống như sâu kiến đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Vương triều cùng hoàng triều ở giữa chênh lệch, thật chẳng lẽ khổng lồ như thế sao? Ta lòng tràn đầy không cam lòng, cho tới nay, ta tự nhận là nắm giữ thực lực cường đại, đủ để xưng bá một phương, nhưng hôm nay xem ra, cái này cái gọi là cường đại, cũng chỉ là một cái khiến người không biết nên khóc hay cười trò cười mà thôi. Bất quá, ta Thác Bạt Đảo, trong lòng không có chút nào ấy nấy, ta tin tưởng vững chắc chính mình không có làm sai bất cứ chuyện gì. Thác Bạt Đảo chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía bầu trời, cái kia bầu trời xanh thẳm như tẩy, có thể giờ phút này trong mắt hắn lại tràn đầy mù mịt. Ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười kia quanh quẩn tại trống trải trên chiến trường, mang theo một tia khó mà che giấu bi thương, phản phất là đối vận mệnh bất công phẫn nộ hò hét. Hắn nội tâm vô cùng kiên định, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chưa hề phạm sai lầm. Tại cái kia tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên dưới, ăn người thì phải làm thế nào đây? Hắn thấy, đây bất quá là nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc mà thôi. Ở trước mặt Lâm không có lương thực tuyệt cảnh, là trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình tại đói bụng bên trong thống khổ chết đi, vẫn là tại hiện thực tàn khốc bên trong làm ra lựa chọn khó khăn, hắn vô số lần hỏi qua chính mình, cuối cùng cho rằng chính mình lựa chọn không có sai, cũng tuyệt không có khả năng có sai. Đương nhiên, đứng tại Lý Hạo trên lập trường, Lý Hạo lời nói đồng dạng không thể bắt bẻ. Tại thế giới tàn khốc này bên trong, đúng sai tựa hồ cũng không phải là từ đạo đức đến bình phán, mà là từ thực lực mạnh yếu quyết định. Thực lực nhỏ yếu, cho dù lý niệm của ngươi lại chính xác, cũng có thể bị vô tình nghiền nát, mà thực lực cường đại, làm tất cả phảng phất đều có thể trở thành chân lý. Cái này thực lực chính lệnh, mới là tất cả bi kịch căn nguyên, mới là cái kia sâu nặng nhất nguồn gốc của tội lỗi. Ta vô tội. Thác Bạt Đảo đột nhiên khàn cả giọng há miệng la lên. Tại cái này một khắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, đã không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Vừa vặn hắn chính mắt thấy Lý Hạo cái kia thực lực sâu không lường được, liền pháp lực cao thâm hỏa Phật đều tại Lý Hạo trước mặt bị bức lui, tiếp tục chống cự đi xuống, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, bất quá là làm vô vị dãy rủa, thậm chí sẽ biến thành hắn người cho cười, trở thành tự rước lấy nhục náo kịch. Tha rằng như vậy, còn không bằng bảo trì sau cùng tôn nghiêm. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong lúc trở tay, cái kia treo ở bên hông sắc bén loan đao đã bị cấp tốc rút ra, thân đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn không chút do dự hướng về trên cổ của mình dùng sức bôi đi qua. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đã nản lòng phách trí, quyết định trực tiếp tự sát. Hắn thân là chí cao vô thượng đế vương, dù cho hướng đi sinh mệnh kết thúc, cũng kiên quyết muốn chết đến có tôn nghiêm. Tại cái này phong vân biến ảo trong cục thế, hắn tuy không lực quyết định cuối cùng cái kia tàn khốc chiến của hướng đi, nhưng mà lại có khả năng một mực nắm giữ sinh tử của mình lựa chọn. Dầm dầm. Trong một chớp mắt, một đầu tráng kiện lại băng lãnh xích sắt không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Xích sắt kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, như linh động nhanh nhẹn linh xả, lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh ở trên người hắn. Trong nháy mắt, hắn liền bị buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái bị tỉ mỉ bao khỏa bánh trưng, không có chút nào thoát khỏi lực lượng. Ngươi vậy mà mưu toan cái chết, ý tưởng này khó tránh cũng quá mức tốt đẹp chút. Chết, đối với ngươi mà nói, bất quá là một loại nhẹ nhõm giải thoát phương thức. Nhưng ngươi có thể từng nhớ tới, những cái kia bởi vì ngươi mà vô tội hy sinh vì nước nhân tộc bách tính, bọn họ làm sao bi thảm? Ngươi dễ dàng như vậy chịu chết, đối với bọn họ đến nói, là bực nào không công bằng. Lý Hạo ánh mắt lạnh lùng, không khách khí chút nào lệ nói nói. Trước đây, tại cái kia khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, Lý Hạo để Thiên Ưng Vương đỉnh cùng phe mình chính diện một trận chiến, cái này đã là cho Thác Bạt Đảo thân là vận triều chi chủ vốn có mặt mũi cùng tôn nghiêm. Tại cái kia đao quang kiếm ảnh, liều mạng tranh đấu trên chiến trường, song phương toàn lực tranh đấu, quyết ra thắng bại, phân ra sinh tử. Bây giờ, tất nhiên đã bị thua, như vậy tiếp xuống, phía trước phạm vào những cái kia nợ máu, liền đến nên thanh toán thời điểm. Ta Thiên Ưng Vương Đình liền tính cuối cùng chiến bại, có thể ta vẫn như cũng là vận triều chi chủ. Chẳng lẽ ta liền lựa chọn lấy tử vong đến kết thúc tất cả những thứ này quyền lợi đều không có sao? Thác Bạt Đảo sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám như sắt, hắn trợn mắt tròn xoe, hung tợn nhìn xem Lý Hạo, cái kia thần sắc ở giữa tràn đầy đều là không đè nén được phẫn nộ màu sắc, phảng phất một đầu thụ thương con thú. Không sai, từ giờ trở đi, ngươi đã không có lựa chọn tử vong quyền lợi. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu, cái này thiên cổ không đổi đạo lý, ngươi thân là đế vương, có lẽ lại quá là rõ ràng mới đúng. Lý Hạo thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, chậm rãi nói ra, không chỉ là ngươi, toàn bộ Thiên Ưng Vương trong đỉnh, chỉ cần là phạm phải từng đống tội nghiệt người toàn bộ đều chạy không thoát sự phạt. Đương nhiên phải để các ngươi tự mình đi trả lại những cái kia tội ác, nếu là cái chết, cái kia cũng khó tránh nghĩ đến quá dễ dàng. Lấy Thác Bạt Đảo thậm chí là toàn bộ Thiên Ưng Vương trong đỉnh những cái kia người hồ sở tác sở vi, bọn họ phạm vào tội nghiệt tội lỗi chồng chất. Tử vong, đối với bọn họ mà nói, cái kia thật là quá mức tiện nghi. Một khi một chết chăm xong, tất cả tội nghiệt liền sẽ tiêu tan theo, cho nên Dịch Thiên Hành căn bản là không có ý định đem bọn họ trực tiếp chém giết, nhất định phải để cho bọn họ là tội của mình trả giá vốn có đại giới. Chương 878, Thiên Lao. Chương 878, Thiên Lao. Bệ hạ, ngài có chỗ không biết, chúng ta Đại Vũ Hoàng triều tòa kia trang nghiêm túc mục, khí thế to lớn Thiên Lao, bây giờ có thể là tương đối chống trải tịch liêu. Lần này không ngại đem cái kia ngang ngược càn rỡ, tội ác từng đống Thiên Lương Vương bọn họ cùng nhau đưa vào Thiên Lao bên trong. Mà còn à, tại Thiên Lao bên trong, mỗi một chỗ âm u tĩnh mịch phòng giam mật thất, đều muốn bố trí cường đại mà nghiêm mật phong ấn, triệt triệt để phong ấn lại bọn họ tu vi, để bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Mỗi một gian phòng giam đâu, liền giam giữ 10 tên bởi bị phạm. Mỗi ngày, vẹn vẹn cho một phần thô lậu đồ ăn, một phần miễn cưỡng có thể duy trì sinh mệnh thức uống. Liên để bọn họ tại cái kia dài rằng giặc vô tận giam cầm tuế nguyện bên trong, chậm rãi đi rửa sạch bọn họ đã từng phạm vào tội lôi chồng chất tội nghiệp. Giả Hủ khẽ không người, đột nhiên ngữ khí trầm ổn mở miệng nói ra. Hừ, nếu để cho bọn họ một chết trong xong, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bọn họ phạm vào việc ác, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị xóa bỏ? Có một số việc, một khi làm xuống, vậy liền như cùng loại hạ ác quả, sớm muộn là phải bỏ ra nặng nề đại giới, gặp phải báo ứng. Thượng Thiên nếu không trừng phạt, vậy chúng ta Đại Vũ Hoàng triều tất nhiên muốn đứng ra, thế thiên hành đạo, để bọn họ vì chính mình sở tác sở vi trả giá vốn có đại giới. Lời này mới ra, bốn phía những cái kia lấy truy đuổi tiền thưởng mà sống thợ săn tiền thưởng, trong mắt không khỏi lộ ra một kia 447 thần sắc khác thường, cái kia trong thần sắc xen lẫn mấy phần kinh ngạc, mấy phần suy tư. Bọn họ nhìn hướng Cổ Hủ ánh mắt, đều không tự chủ được mang theo vẻ mơ hồ kiêng kỵ. Dù sao, tàn nhẫn như vậy lại chu toàn chủ ý, có thể không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Một cái nhỏ hẹp chật chội trong mặt thất, muốn giam giữ 10 người, mà còn, mỗi ngày vẹn vẹn chỉ cấp cho một phần đồ ăn, một phần ít đến thương cảm nước. Dạng này cung cấp, làm sao có thể thỏa mãn được tất cả mọi người nhu cầu đâu. Cuối cùng, tại cái kia như bóng với hình, làm người tuyệt vọng đói bụng điều khiển, phòng giam bên trong tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt náo động, đám tù nhân sẽ vì cái kia chỉ có sinh tồn tài nguyên mà chém giết lẫn nhau. Thậm chí, tại cái kia vô tận đói bụng tra tấn bên dưới, nhân tính danh giới cuối cùng có lẽ đều sẽ bị triệt để xâm phá, bọn họ sẽ đánh mất lý trí, lấy thịt người làm thức ăn. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ, khiến người dùng mình hình ảnh, là một kiện cực kỳ tàn nhẫn, làm trái nhân luân sự tình. Ăn người, lấy những này dã man thành tính, không có chút nào danh giới cuối cùng hồ người tâm tính, làm ra ăn người loại này sự tình, tuyệt đối sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vậy sẽ là một tràng vô cùng tàn khốc, huyết tinh đến cực điểm tự giết lẫn nhau. Thế lực khắp nơi tại nhỏ hẹp trong phòng giam, vì ăn một miếng ăn, một ngụm nước, mở rộng ngươi chết ta sống tranh đấu. Máu tươi sẽ nhuộm đỏ mặt đất, kêu thảm sẽ quanh quẩn tại phòng giam mỗi một cái góc. Cuối cùng, cục diện như vậy tất nhiên sẽ tạo thành đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Rất tốt. Thiên Ưng Vương Đình, tất cả nam tính, toàn bộ đưa vào Thiên Lao. Thiên Lao bên trong, có thể không có thể còn sống sót, vậy liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Chỉ cần bọn họ chân tâm rửa sạch tội nghiệp, đồng dạng vẫn là có sống sót cơ hội. Lý Hạo thần sắc uy nghiêm, khẽ gật đầu, âm thanh trầm ổn có lực nói ra. Cái này an bài, đang cùng hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm không như mà hợp, đã hiển lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm, lại có thể để những cái kia tội nhân được đến vốn có trừng phạt. Phải biết, cái này để phong nghiêm ngặt, khiến người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Lao, chính là lấy thần bí khó lường, siêu việt người bình thường nhận biết dị thứ nguyên chất liệu tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Trong đó cái kia từng gian nhà giam mật thất, giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều tại lặng yên không một tiếng động di động biến ảo vị trí. Một khi có người vô ý bước vào trong đó, bọn họ đối mặt tuyệt không phải vẹn vẹn cái kia dài dằng dặc vô biên, làm người tuyệt vọng giam cầm tuyết nguyệt, càng có mật thất bên trong ẩn giấu các loại khiến người dùng mình khó lòng phòng bị nguy hiểm. Những nguy hiểm này giống như ẩn nấp trong bóng đêm ác ma, lúc nào cũng có thể đưa ra nanh vuốt dữ tợn, đem người kéo vào vô tận thâm nguyên, để bọn họ tùy thời đều có mất mạng hoàng tuyển có thể. Mà còn tại sinh mệnh tan biến phía trước, bọn họ còn chắc chắn kinh lịch những cái kia vượt qua tưởng tượng, khiến người sợ vỡ mật hoảng hốt, tinh thần cùng nhục thể đều muốn bị hai tầng tra tấn. Liên tại tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, chỉ thấy tại cái kia rộng lớn vô ngân, thần bí khó lường hư không bên trong, ngũ thải ban lan thần quang như linh động như tinh linh lưu chuyển lập lòe, chậm rãi xuất hiện một đạo thâm thúy vô cùng, đen như mực độc cầu. Đạo này động khẩu phảng phất là bị hắc ám thôn vệ thế giới nhập khẩu, lộ ra cực kỳ thâm thúy tĩnh mịch, cái kia bóng tối vô tận phảng phất có được một loại vô hình ma lực, thoạt nhìn, liền phảng phất là thông hướng cái kia vô tận, tràn đầy không biết kinh khủng tâm nguyên, làm người ta trong lòng không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh thấu xương, khó nói lên lời hoảng hốt. Cái này hắc ám thâm thúy phải làm cho người sợ hãi, phản phất muốn đem thế gian tất cả sinh cơ cùng hy vọng đều triệt để thôn vệ. Đi vào. Một tiếng lạnh lùng quát lớn vang lên, chỉ thấy cái kia tản ra thần bí khí tức âm dương tỏa, như một đầu linh động giao long thần tốc cuốn lên không có lực phản kháng chút nào Thác Bạt Đạo, hướng về đạo kia sâu không thấy đáy trong cửa hàng tấn manh chui vào. Trong nháy mắt, thân thể bọn hắn ảnh liền thực đã biến mất đến vô ảnh vô tung, phản phất bị cái này hắc ám động khẩu triệt để thôn vệ. Tại cái này chỉnh trong cả quá trình, Thác Bạt Đạo đôi môi đóng chặt, không có lại mở miệng nói bất luận cái gì một câu, trong lòng hắn đã hết sức rõ ràng, thế cục hôm nay căn bản không có cho hắn lựa chọn bất luận cái gì chỗ trống, bánh răng vận mệnh đã vô tình chuyển động, đem hắn đẩy hướng cái này không biết khủng bố thâm nguyên, đem Thiên Lương Vương trong đỉnh tất cả nam tử toàn bộ đưa vào thiên lao. Một đạo uy nghiêm mà không thể nghi ngờ mệnh lệnh như quần quận như lôi đỉnh truyền đạt. Tại đạo mệnh lệnh này phía dưới, phồn hoa nhất thời Thiên Lương Vương trong thành, số lớn thần sắc hoảng sợ, mặt lộ tuyệt vọng người hồ nam tử, giống như dê đợi làm thịt bị xua đuổi lấy đưa vào cái kia thần bí mà kinh khủng lỗ đen bên trong. Trong nháy mắt, thân thể bọn hắn ảnh liền biến mất phải sạch sẽ, phản phất chưa hề tại cái này thế gian xuất hiện qua đầu dạng. Tại cái này toàn bộ bắt lấy cùng áp giải quá trình bên trong, những này người hồ nam tử căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thậm chí, lúc trước mắt thấy trọng kỵ binh bị ngược sát đến thảm không nỡ nhìn huyết tinh tình cảnh về sau, bọn họ tự thân sĩ khí mình nhưng triệt để rơi xuống đến đáy cốc, sợ hãi trong lòng như mãnh liệt như thủy triều lan tràn, sớm đã hoàn toàn đánh mất lòng kháng cự. Vì vậy, bọn họ mười phần dễ dàng liền bị bắt, giống như con rối bị đưa vào cái kia âm trầm kinh khủng thiên lao. Mà tại cái kia thần bí màu đen thông đạo một bên, đồng dạng kỳ dị mà quỷ quệt hiện ra một hình ảnh. Bộ kia hình ảnh như mộng huyễn xuất hiện tại toàn bộ rộng lớn vô ngân thiên đứng trên không bình nguyên, vô cùng rõ ràng rơi vào mỗi người tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt trong mắt. Cái đó là thiên lao. Trong đám người có người hoảng sợ nói nhỏ: "Là thiên lao, ta trước đây gặp một lần, lần kia vẫn là giam giữ một tên giám đối hoàng thượng xuất thủ cùng đồ. Không biết hiện tại tên kia cùng đồ có hay không chết tại thiên lao bên trong." Một thanh âm khác mang theo một tia thanh âm rung động phụ hòa nói: "Chương 879, Huyền giai. Chương 879, Huyền giai." Mà tại cái kia tĩnh mịch màu đen thông đạo một bên, đồng dạng chậm rãi hiện ra một bức tượng như ảo mộng hình ảnh. Cảnh tượng đó giống như thần tích giáng lâm, đột ngột xuất hiện tại toàn bộ rộng lớn vô ngân thiên đứng trên không bình nguyên, vô cùng rõ ràng rơi vào tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Cái đó là thiên lao. Trong đám người có người khẽ run bờ môi, mang theo một tia kính sợ cùng kinh ngạc, nhẹ giọng thì thầm nói: "Là thiên lao a, ta trước đây may mắn gặp một lần, lần kia vẫn là vì giam giữ một tên gan to bằng trời, giám đôi hoàng thượng công nhiên xuất thủ cùng đồ. Cũng không biết hiện tại tên kia cùng đồ có hay không sớm đã chết tại cái kia âm trầm thiên lao bên trong." Một vị thân hình hơi có vẻ còn xuống lao giả, đầy mặt cảm khái, thanh âm bên trong xen lẫn mấy phần thổ thức: "Mau nhìn à, đó là Thiên Lương Vương, vậy mà đã bị quan ở trong thiên lao, lấy hắn phạm vào từng đống tội nghiệt, thật không biết phải tại bên trong giam giữ bao lâu mới có thể chuộc lại một cái tuổi trẻ khí thịnh thợ săn tiền thưởng." Trừng lớn hai mắt, tay chỉ hư không bên trong hình ảnh, lớn tiếng la lên. Số lớn thợ săn tiền thưởng nộn nhịp dương mắt nhìn hướng cái kia treo cao vào hư không bên trong hình ảnh, mắt của bọn hắn bên trong từng cái lộ ra khác thường màu sắc, đó là một loại thần tình phức tạp có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng có một tia khó mà phát giác e ngại. Dù sao, bị giam giữ vào trong thiên lao, cho đến bây giờ, còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua có ai có khả năng dễ dàng từ bên trong đi ra. Giờ phút này, mọi người rõ ràng nhìn thấy Thiên Lương Vương đang cùng 9 tên thân hình cao lớn, khuôn mặt hung hãn người hồ chiến sĩ cùng nhau bị giam giữ tại trung phòng mật thất bên trong. Gian kia mật thất tràn đầy khiến người sợ hai thán phục khoa huyễn sát thái, phản phất đến từ xa xôi thế giới thần bí. Cho dù là muốn giam giữ 10 người, nó cũng sẽ không lộ ra quá mức chen chúc. Ngược lại, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, thậm chí có thể nói là dư xài, lộ ra 10 phần trống trải, mỗi người ở trong đó đều có đầy đủ hoạt động không gian. Mật thất bên trong, không quản là bốn phía xung quanh, vẫn là trên dưới từng cái phương hướng, đều có một đạo có thể kéo ra tinh xảo lỗ nhỏ, dạng này thiết kế đặc biệt mật thất, tại ngày này trong lao không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Đối với thiên lao mà nói, giam giữ những này người hồ cũng không phải là cái gì khó giải quyết việc khó. Lấy thiên lao cái kia khổng lồ tiếp nhận năng lực, đem bọn họ chứa xuống, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không có áp lực chút nào. Cứ như vậy, chọn vẹn mấy chục vạn thân hình mạnh mẽ người hồ nam tử bị đều đâu vào đấy ném đưa đến thiên lao bên trong, nhưng mà toàn bộ thiên lao lại tựa hồ như không có chút nào nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Thiên lao, đây chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy dị bảo. Nó lấy một loại thần bí mà phương thức đặc biệt, hấp thu trong mật thất sinh mệnh có tội nghiệt lực lượng, từ đó thực hiện tự thân thuế biến cùng trưởng thành. Thậm chí tại cần thiết dưới tình huống, nó còn có thể mượn nhờ những tội lỗi này lực lượng, diễn sinh ra số lượng càng nhiều mật thất. Những năm gần đây, cái thiên lao này chỗ giam giữ tội phạm cũng không phải số ít. Trong đó, chủ yếu là lấy bắt lấy mà đến dị tộc tu sĩ làm chủ, bất quá, đồng dạng cũng có một chút tại Đại Vũ Hoàng triều bên trong phạm phải không thể tha thứ chuyện ác nhân tộc bách tính, đều bị giam giữ tại nơi này. Đang chậm rãi bước vào trong đó về sau, ban đầu đập vào mi mắt mật thất nhà giam, nhất định là trải qua thiết kế tỉ mỉ, xảo diệu diễn sinh mà ra an toàn mật thất. Nơi này nhìn như bình tĩnh an ổn, không có rõ ràng dấu hiệu nguy hiểm, cho tiến vào người một loại tạm thời cảm giác an toàn. Nhưng mà, một khi tùy tiện rời đi chỗ này an toàn mật thất phạm vi, liền sẽ không có chút nào phòng bị bước vào tràn đầy nguy cơ cạm bẫy mật thất. Tại cái bẫy này mật thất bên trong, ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm, nếu là vận khí không được tốt, thực lực lại không đủ tương đại, khó mà chống cự trung tầng ra không nghèo nguy cơ chí mạng, như vậy vô cùng có khả năng nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, cuối cùng mất mạng tại đây. Làm một người không may vẫn lạc về sau, thứ nhất sinh tích lũy một thần nghiệp lực, đồng dạng chạy không thoát thiên lao thần bí lực lượng. Thiên lao sẽ như cùng tham lam cự thú đồng dạng, đem những này nghiệp lực không chút lưu tình hấp thu thôn phệ, làm cho dần dần hóa thành tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng, trở thành thiên lao không ngừng trưởng thành lớn mạnh năng lượng nơi phát ra. Mà đối với những cái kia may mắn tại cạm bẫy trong mật thất còn sống sót người mà nói, thiên lao có một bộ đặc biệt quy tắc. Mỗi ngày, trên người bọn họ nghiệp lực đều sẽ bị thiên lao lặng yên hấp thu một bộ phận. Ngày qua ngày, năm qua năm, quá trình này chậm chạp mà duy trì liên tục, mãi đến tự thân trên thân nghiệp lực bị triệt để hấp thu hầu như không còn, một tia không dư thừa. Làm nghiệp lực bị thôn vệ không còn một khắc này, thiên lao liền sẽ tuân theo một loại nào đó thần bí cơ chế, tự mình đem giam giữ trong đó người đưa ra ngoài. Đến lúc này, liền mang ý nghĩa thời hạn thi hành án đã đủ, bị giam giữ người cuối cùng có thể giành lấy tự do, rời đi cái này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm địa phương. Mỗi lần phụ trách giam giữ tội phạm thời điểm bình thường mà nói, những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện bộ khoái đều sẽ tận chức tận trách nhắc nhở tội phạm một câu, thông báo cho bọn hắn trong thiên lao đại khái quy tắc cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng mọi thứ đều có tương đối một mặt. Tại ngày này trong lao, tồn tại một loại đặc thù mật thất tử vong mật thất. Chỉ cần tội phạm tiến vào bên trong về sau, bằng vào tự thân dũng khí, trí tuệ cùng thực lực cường đại, có thể sống rời đi chỗ này tử vong mật thất, như vậy trên người bọn họ nghiệp lực liền sẽ bị thiên lao lấy một loại phương thức đặc thù rút ra một bộ phận. Mà còn, loại này rút ra nghiệp lực tốc độ muốn so an toàn mật thất nhanh hơn nhiều, đây không thể nghi ngờ là một loại lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy thần tốc giảm bất nghiệp lực cơ hội khó được. Có thể tưởng tượng, chỉ cần một người kinh lịch tử vong mật thất đủ nhiều, mỗi một lần thành công còn sống rời đi, trên thân nghiệp lực liền sẽ lấy tốc độ nhanh hơn bị rút lấy. Kể từ đó, theo nghiệp lực thần tốc giảm bớt, bị giam giữ tại thiên lao bên trong thời gian cũng sẽ tương ứng trên diện rộng rút ngắn. Đây không thể nghi ngờ là một loại đặc biệt giảm bớt thời hạn thi hành án phương pháp, hấp dẫn lấy một chút tội phạm cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Nhưng mà, hiện thực thường thường là tàn khốc. Càng nhiều phạm nhân tại bước vào tử vong mật thất về sau, bị bên trong rắc rối phức tạp, biến ảo khó lường cơ quan vây khốn ở những cơ quan kia thiết kế tinh xảo, uy lực to lớn, hơi không chú ý liền sẽ phát động chí mạng cả bẫy. Bọn họ tại tử vong trong mật thất dễ rủa cầu sinh, cuối cùng vẫn là khó mà chạy trốn số chết, phần lớn đều chết tại những này đáng sợ cơ quan bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tử vong mật thất cũng không phải là dập theo một khuôn khổ, giữa bọn chúng tồn tại cường độ bên trên khác biệt, có mạnh có yếu. Mà còn, theo thiên lao phẩm giai không ngừng tăng lên mạnh lên, những này tử vong trong mật thất cơ quan cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thay đổi đến càng ngày càng cường đại. Không những như vậy, sẽ còn diễn sinh ra càng nhiều, càng đáng sợ tử vong cả bấy. Bây giờ thiên lao, mình nhưng đạt tới huyền giai dị bảo tầng thứ. Bên trong tử vong mật thất, những cái kia đáng sợ nhất cơ quan cả bấy, uy lực của nó đã đủ để cho pháp tướng cảnh tu sĩ tại không có chút nào phòng bị phía dưới bất lạc. Cho dù là thực lực càng thêm cường đại nguyên thần cảnh tu sĩ, đối mặt những này kinh khủng cơ quan cả bấy, cũng không dám xem thường, hơi không cẩn thận đồng dạng sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng. Nếu là thiên lao may mắn tấn thăng đến địa giai, cũng chính là đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ, cái kia cơ quan bên trong cạm bẫy sẽ thay đổi đến càng khủng bố hơn, uy lực của nó sợ rằng khó có thể tưởng tượng ba. Chương 880, thích hương tự. Chương 880, thích hương tự. Cái này mấy chục vạn người hồ trên thân lưng đeo tội nghiệt, mỗi một hạng đều có thể nói cực kỳ khổng lồ sâu nặng. Bọn họ phạm vào việc ác, giống như chồng chất như núi với vật, tản ra khiến người buồn nôn khí tức. Nếu là có thể đem những tội lỗi này toàn bộ hấp thu, có lẽ thiên lao có cực lớn có thể tại hiện có cơ sở bên trên tiến thêm một bước, đạt tới một cái cao độ toàn mới. Lý Hạo ở đấy lòng âm thầm chờ mong, trong ánh mắt lóe ra một tia khó mà phát giác hưng phấn tia sáng. Tại Lý Hạo xem ra, đây cũng là một loại cực kỳ xảo diệu phế vật lợi dụng phương thức. Dù sao những này người hồ phạm vào tội nghiệt, nếu là bỏ đi không quản, cuối cùng chỉ là vật vô dụng. Mà bây giờ có thể mượn thiên lao đem hấp thu chuyển hóa, để thiên lao thu hoạch được thuế biến cơ hội, đây không thể nghi ngờ là một kiện một công đôi việc sự tình. Huống hồ, nếu là thiên lao thật sự có thể vì vậy mà thuế biến, đây đối với Lý Hạo đến nói, cũng coi là một phần không nhỏ công tích. Bằng vào phần này công tích, hắn tại rất nhiều công việc bên trong địa vị có lẽ cũng có thể có chỗ tăng lên. A, là hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, hư không bên trong đột nhiên dần hiện ra thiên lao hình ảnh, để Lý Hạo nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, hơi hiện ra một tia kinh ngạc màu sắc. Cái kia một tia kinh ngạc, giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, trên mặt của hắn chợt lóe lên, nhưng để lộ ra hắn nội tâm thời khắc này không bình tĩnh. Chân tâm hy vọng lần sau tuyệt đối đừng lại đụng phải như vậy khó giải quyết tình hình. Dù sao, vậy nhưng chân thực là nhân tộc ta cường giả a. Lý Hạo đầy mặt cảm khái thấp giọng thở dài. Lời nói rơi xuống về sau, hắn lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, động tác thư giãn mà mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, kèm theo cái này vung lên, nguyên bản lơ lửng trong hư không cái kia sinh động như thật hình ảnh, giống như bị một trận vô hình gió thổi vung, dần dần mơ hồ, cuối cùng đi theo biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lập tức quét dọn chiến trường, đối thiên đương thảo nguyên mở rộng toàn diện tiêu diệt toàn bộ. Ghi nhớ, tất cả người hồ nam tử, một cái đều không cho buông tha, toàn bộ bắt bỏ vào thiên lao bên trong. Lý Hạo âm thanh trầm ổn mà tràn đầy lực lượng, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền đạt đến trong thai mỗi một người. Quả thần quân đoàn, theo bản hoàng tiến về tích hương tự. Lý Hạo lại lần nữa trịnh trọng phân phó nói, trong lời nói mang theo một cỗ không cách nào kháng cự mệnh lệnh giọng điệu. Sau đó, chỉ thấy khí thế kia to lớn cửu long chiến liễn, chậm rãi đằng không mà lên, chín đầu điêu khắc đến sinh động như thật cự long, phản phất nháy mắt đã có được sinh mạng, vảy rồng lóe ra thần bí tia sáng, bọn họ ra sức đông đưa thân thể, kéo theo chiến liễn hướng về tích hương tự vị trí, giống như một đạo vạch phá thương khung tiềm điện, nhanh chóng mà phá không mà đi. Tại cửu long chiến liễn sau lưng, 10 vạn hỏa nha binh đều nhịp đi sát đằng sau. Cái kia dậm đạp chẳng trị hỏa nha binh, giống như một mảnh tiêu đốt hỏa vân, chỗ đến, nguyên bản xanh thẳm hư không đều phản phất bị nhiễm lên một tầng nồng đậm màu đỏ, tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, tràn diện cực kỳ hùng vĩ lại rung động. Tích Hương tự đồng dạng tọa lạc tại rộng lớn vô ngân thiên ứng bình nguyên bên trên. Tại cái này mảnh bát ngát trên thảo nguyên, có một tòa nguy nga núi, đó chính là Tích Hương Sơn. Tại Thiên Ưng Vương trong đỉnh, Tích Hương Sơn có thể nói là một tòa vô cùng thần thánh thánh sơn, nó gánh chịu lấy vô số dân chúng trong lòng tín ngưỡng. Mỗi ngày đều có đông đảo bách tính mang vô cùng thành kính tâm ý, đi tới nơi này cầu nguyện cầu nguyện, bọn họ dâng lên nhất chân thành tế phẩm, ngày đêm cung phụng, đem ngọn núi này coi là trong lòng mình kiên cố nhất ký thác. Tích Hương Sơn ngọn núi cao lớn thẳng tắp, phản phất là một vị cự nhân sừng sững giữa thiên địa, từ chân núi thẳng tắp đứng vững mà lên. Cho dù là đứng ở cực kỳ nơi xa xôi, mọi người vẫn như cũ có thể rõ ràng xem đến nó cái kia hùng vĩ dáng người, nó tựa như là trên thảo nguyên một tòa mang tính tiêu chí hải đăng, chỉ dẫn mọi người tâm linh phương hướng. Đối với quen thuộc phiến địa vực này người mà nói, muốn tìm tới Tích Hương Sơn, tiến tới xác định Tích Hương tự vị trí, đó thật là lại dễ dàng bất quá sự tình. Không bao lâu, Lý Hạo xuất lĩnh lấy mọi người liền đã đi tới Tích Hương Sơn phía trước. Cảnh tượng trước mắt, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Có thể thấy rõ, cả tòa Tích Hương Sơn bị một tầng nhu hòa mà chói mắt kim quang bao phủ. Kim quang kia giống như lưu động chất lỏng, tản ra thần bí khí tức, tựa hồ có một tầng như không màu vàng mây mù, êm ái bao quanh ngọn núi, như mộng như ảo. Tại tầng kim quang này cùng mây mù làm nổi bật bên dưới, Tích Hương Sơn lộ ra dị thường thần dị, thần thánh vô cùng, phảng phất là một chỗ siêu thoát trần thế tiên cảnh. Mơ hồ trong đó, xuyên thấu qua tầng kia thần bí tia sáng cùng mây mù, còn có thể nhìn thấy trên ngọn núi đứng vững vàng từng tòa hoành vĩ đại điện. Những này đại điện xen vào nhau tinh tế phân bố ở trong núi, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp trang nghiêm cùng lộng lẫy. Cùng lúc đó, từng trận du dương mà thâm trầm tiếng tụng kinh không ngừng ở trên núi quanh quẩn, thanh âm kia phảng phất mang theo một loại xuyên thấu tâm linh lực lượng, để người tại cái này ồn ào náo động thế gian, nháy mắt cảm nhận được một loại yên tĩnh cùng an lành. Tại dưới chân núi, có thể nhìn thấy từng mảng lớn mập ốc đắp biến thành màu đen ruộng tốt. Những này ruộng tốt hợp quy tắc có thứ tự phân bố, mới trồng đủ kiểu cây lương thực. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tản 2.2 phát ra tia sáng kỳ dị linh đạo, bọn họ tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng năm màu, lộ ra đặc biệt chân quý. Lúc này, có số lớn nhân tộc bách tính ngay tại đồng ruộng bất và lao động. Bọn họ không ngời, càng không ngừng huy động trong tay nông cụ, mồ hôi ướt đẫm bọn họ quần áo. Nhưng mà, từ bọn họ tinh khí thần bên trên nhìn, làm thế nào nhìn đều cảm giác có chút như là cái xác không hồn đồng dạng. Mắt của bọn hắn thần trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, cơ giới tái diễn động tác trong tay, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Mà dạng này bách tính, số lượng không dưới trăm vạn nhiều. Đáng ghét. Lý Hạo nhìn xem một màn này, nhịn không được cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thương tiếc. Chương 881, Phong Sơn. Chương 881, Phong Sơn. Đáng ghét. Ra cắt lượng trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra một vẻ nồng đậm lửa giận. Chỉ thấy hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, nguyên bản ôn nhuận bình hòa đôi mắt giờ phút này cũng tràn đầy phẫn uất màu sắc. Trước mắt cái này chư nhiều nhân tộc, tại phương diện tinh thần bên trên, gần như đã biến thành Tích Hương tự bên trong những cái kia hòa thượng nô dịch. So với thân thể gặp gò bó, loại này tư tưởng lĩnh vực, phương diện tinh thần nô dịch, không thể nghi ngờ càng thêm khiến người sợ hãi kinh hãi. Sắc thực đáng ghét đến cực điểm, những này hòa thượng, ngày bình thường căn bản không theo sự tình bất luận cái gì sinh sản lao động, lại luôn là bày ra một bộ mặt ngoài từ bi giả nhân giả nghĩa rằng dốc. Trên thực tế, bọn họ ích kỷ tư lợi hành vi quả thực khiến người giận sôi. Vì đạt tới chính mình cái gọi là tu hành mục đích, không tiếc hy sinh hắn người lợi ích, lấy thành toàn mình, đây chính là bọn họ trong miệng tu hành chi đạo. Không chính từ thứ một bên chậm rãi lắc đầu, một bên đẩy mặt bất đắc dĩ lại oán giận nói ra. Lời nói ở giữa, tràn đầy đối với mấy cái này hòa thượng hành động xem thường cùng khinh thường. Vô lượng thọ Phật, bần tăng pháp duyên, gặp qua hạ hoàng bệ hạ. Một tên từ đầu đến cuối cười mễ mễ trung niên lạt ma vững vàng đứng ở Tích Hương tự phía trước, hắn mặc một bộ màu đỏ thâm tăng bào, bên hông buộc một đầu màu vàng nóng đai lưng, chân đạp màu đen dày vải, thần sắc ung dung. Chỉ thấy hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn hướng Lý Hạo, sau đó hai tay chắp lại, cung kính thi cái lễ về sau, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Hoặc Phật tại sao không có đi ra gặp bản hoàng? Lý Hạo hơi nhíu mày, hai đạo mày kiếm ở giữa tạo thành một cái sâu sắc chữ xuyên. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, mang theo một vẻ băng lãnh tiêu ý, trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, lạnh lùng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, Hoặc Phật đã trịnh trọng tuyên bố, Tích Hương tự đem phong sơn 10 năm. Tại cái này dài dằng dặc 10 năm bên trong, sơn môn sẽ xít sao phong bế, trong chùa mọi người không tại ra ngoài. Chân núi trăm vạn dân chúng ta Tích Hương tự đều có thể giao cho bệ hạ xử lý, tạm thời cho là phía trước mạo phạm bệ hạ bồi tội lễ. Ta Tích Hương tự chân tâm thật ý, nguyện ý từ đây rời xa cái này ồn ào náo động trần thế, không tại hỏi đến trong hồng trần bất luận cái gì phức tạp sự tình, mong rằng bệ hạ có khả năng giờ cao đánh khẽ, vong khai mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa, cho Tích Hương tự một con đường sống. Pháp duyên thần sắc thành khẩn, luôn từ khẩn thiết mở miệng nói ra. Phong Sơn. Lý Hạo hơi dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tích Hương Sơn. Chỉ thấy toàn bộ Tích Hương Sơn bên trên tràn ngập một tầng thần bí khí tức, tỏa ra một loại đặc biệt đạo vận. Cái kia chói mắt kim quang bên trong, bao quanh vô số lóe ra ánh sáng nhạt kinh văn đang lưu chuyển chậm chậm. Hiển nhiên, đây là một loại uy lực cường đại cấm chế, cũng là một loại tinh diệu tuyệt luân trận thế. Vào giờ phút này, trận thế này đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển, mơ hồ ở giữa, có khả năng thấy rõ, cả tòa Tích Hương Sơn tựa hồ tại một chút xíu, chậm rãi biến mất. Cái này cái gọi là Phong Sơn, chính là muốn đem cả tòa Tích Hương Sơn từ giữa thiên địa ẩn nấp đi, tiến hành phong ấn. Kể từ đó, trong chùa mọi người không những không thể tùy tiện ra ngoài, mà còn ngoại giới người cũng tương tự không cách nào tới gần, càng không cách nào tiến vào bên trong. Phong Sơn liền mang ý nghĩa từ đây ngăn cách, giống như phía trước cái kia thần bí mà cường đại thiên đạo phong ấn một dạng, đem Tích Hương tự từ ngoại giới triệt để cách ly. Không những nghiêm cấm tùy ý ra ngoài, liền ngoại giới người cũng tương tự căn bản là không có cách tới gần đồng thời tiến vào bên trong. Cái gọi là phong sơn, kỳ thực mang ý nghĩa triệt để ngăn cách. Đúng như phía trước cái kia không thể phá vỡ thiên đạo phong ấn đồng dạng, từ ngoại giới cứ thế mà ngăn cách ra, phản phất cùng ngoại giới tất cả đều vạch tinh giới hạn. Nhưng mà, phong sơn cái này một lần hành động xử trí, là có thể chủ động bị bỏ. Chỉ cần thế lực một phương bên trong tâm nguyện ý, liền có thể tùy thời tùy chỗ giải trừ cái kia nghiêm mật phong sơn cấm chế, từ đó một lần nữa trên thế gian bộc lộ tài năng. Toàn bộ quá trình là hoàn toàn ở vào thế lực khống chế phạm vi bên trong. Bất quá cần mình xác là, phong sơn đối với một cái thế lực mà nói, chính là cường đại nhất lại mấu chốt thủ đoạn. Nếu như có thế lực mưu toan đối một cái đã phong sơn thế lực phát động công kích, đồng dạng, loại này hành động chắc chắn sẽ gặp phải đại bộ phận thế lực mãnh liệt căm thù. Cái này đạo lý trong đó rất dễ hiểu, liền giống như tại ầm ầm sóng dậy giang hồ bên trong, có người tuyển chọn kim bản tẩy thủ. Làm cái này một nghi thức sau khi hoàn thành, liền mang ý nghĩa triệt để thoát ly giang hồ, từ đó về sau, trong giang hồ những cái kia khó phân chuyện phức tạp, cũng đều sẽ lại không vô cớ tìm tới cửa. Cái này chính là trong giang hồ nhất căn bản, nhất không thể dung chuyển ranh giới cuối cùng. Dù sao, trong giang hồ sở soạn lần mò mỗi người, cũng có thể đối mặt kim bản tẩy thủ 743 lựa chọn, người nào đều không hy vọng tại làm ra quyết định này về sau, y nguyên còn muốn nhận đến giang hồ ân oán dây dưa cùng ảnh hưởng. Cái này là một đầu nhận đến toàn bộ giang hồ nhất trí thừa nhận, đồng thời nhận đến tất cả giang hồ nhân sĩ toàn lực bảo vệ quy tắc. Bởi vì, đầu này quy tắc cùng bọn hắn tự thân bản thân lợi ích cùng một nhịp thở. Bây giờ Tích Hương tự dứt khoát lựa chọn phong sơn, mà còn là thiết thiết thực thực đã bắt đầu phong sơn hành động. Cái này một xuyên di quá trình, đã mười phần rõ ràng mà còn làm đất biểu lộ bản thân thái độ. Nếu là đại vũ hoàng triều dưới loại tình huống này, vẫn như cũng không buông tha đối Tích Hương tự tiến hành nhằm vào, như vậy không hề nghi ngờ, tại trong cuộc sống tương lai, tại các đại tông môn bên trong, đại vũ hoàng triều đều chắc chắn lưu lại vô cùng ác liệt, khiến người lên án ảnh hưởng. Thậm chí rất có thể sẽ bởi vậy nhận đến các loại trắng trợn hoặc là giấu giếm huyền cơ cam thủ. Rất tốt, thật sự cho rằng phong sơn liền có thể trốn tránh tất cả trách nhiệm cùng phiền phức, ý tưởng như vậy, khó tránh quá mức ngây thơ đơn giản. Chương 882, số mệnh kim long. Chương 882, số mệnh kim long. Lý Hạo ánh mắt nghiêm trọng, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn chằm chằm trang nghiêm túc mục, lộ ra thần bí khí tức Tích Hương tự, chậm rãi ngẩng đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật sâu hút một khẩu khí, thần sắc quyết tuyệt mà quả quyết. Âm thanh trầm ổn có lực lại chém đinh chặt sắt quả quyết mở miệng nói ra, lập tức đem chân núi những cái kia giản dị thật thà bách tính toàn bộ khu vực an toàn đi, tất cả chồng chất như núi, nhiều loại vật tư, một tơ một hào đều không cho bỏ sót, toàn bộ cho đoạt lại. Cấp tốc truyền lệnh xuống, tại rộng lớn vô ngân đại vũ hoàng triều cảnh nội, nghiêm lệnh Tích Hương tự không cho phép lại tiến hành bất luận cái gì hình thức truyền giáo hoạt động, nghiêm cấm bách tính tiến đến cung phụng cho dù một trụ hương hỏa. Ta đại vũ vương triều bên trong tuyệt không cho phép có bái phật sự tình tồn tại. Phàm là làm trái khiến người, nhất định từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý. Lý Hạo từng chưa nói ra, ngữ khí kiên định quả quyết nói ra, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy đồng dạng nện trong không khí. Hắn mỗi một câu lời nói đều giống như lăng lệ hàn phong, để pháp duyên cái kia trương nguyên vốn bình tĩnh trên mặt, thần sắc kịch liệt biến ảo. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chuyển thành sợ hãi, theo lời nói đẩy tới, sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng khó coi. Nghe phía sau, cơ hồ là sắc mặt tái xanh, giống như trước khi mưa báo tới âm trầm sát trời, thân thể cũng bởi vì cực kỳ tức giận cùng khiếp sợ mà không bị khống chế hơi phát run. Đạo này nghiêm khắc mệnh lệnh một khi truyền đạt đi xuống, toàn bộ thanh danh truyền xa Tích Hương tự, tại diện tích lãnh thổ bát ngát đại vũ hoàng triều cảnh nội, chỉ sợ từ đó về sau rất khó lại được đến bách tính thành kính hương hỏa cung phụ. Thậm chí liền những cái kia đã từng kiên định không thay đổi tín đồ đều sẽ dần dần sói mòn hầu như không còn, hoàn toàn chính là muốn đối Tích Hương tự đuổi tận giết tuyệt, mảy may không lưu bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Đây rõ ràng là muốn đối bọn họ thống hạ ngoan thủ, không chút lưu tình đoạn tuyệt sống yên phận căn cơ. Đi. Lý Hạo vung tay lên, khí thế hùng hồn, âm thanh vang vọng vân tiêu. Trong chốc lát, lộng lẫy vô cùng, tản ra uy nghiêm khí tức cựu lòng chiến liễn gào thét mà lên, giống như một đạo vạch phá thương khung thiểm điện, tại ánh mắt của mọi người bên trong, cuốn theo khí thế bằng bạc, nhanh như điện chớp phá không mà đi. Thực hiện phong sơn cử động về sau, Tích Hương tự trong đoạn thời gian này tạm thời không thể có bất kỳ động tác gì. Cái tòa này ngày bình thường nhìn như trang nghiêm túc mục tự miếu, giờ phút này bị cái này phong sơn lệnh xít sao gò bó, phản phất một tòa vô hình lồng giam đem bao phủ, thay đổi đến tĩnh mịch mà thần bí. Nhưng mà, chân núi những người dân này tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ lưu tại Tích Hương tự xung quanh. Những người dân này, quần áo bọn hắn mục mạc, sinh hoạt khốn khổ, trải qua thời gian dài bị Tích Hương tự thế lực chỗ cuốn theo, là tự miếu lao động, tính dâng ra bản thân vất vả cần cù mồ hôi, lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Bây giờ, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ mang rời khỏi nơi đây. Dù sao, một khi không có những người dân này ngày qua ngày tân khổ lao làm, không cách nào lại là Tích Hương tự cung cấp nhiều loại vật tư tài nguyên, những cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các hòa thượng, liền tính vẫn như cũ muốn dốc lòng tu luyện, cũng không có khả năng lại như quá khứ như vậy tiêu dao tự tại, trải qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Bọn họ cũng không thể không có chút nào tiết chế, tùy ý làm bậy vơ vét bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, đem máu của dân chúng mồ hôi chiếm làm của riêng, thỏa mãn bọn họ tham lam dục vọng. Thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Bọn họ vậy mà mưu toan dựa vào phong sơn thủ đoạn này như vậy tránh thoát khỏi đi, ý tưởng như vậy khó tránh cũng quá mức ngây thơ tốt đẹp. Bọn họ không sớm thì muộn sẽ gặp báo ứng. Những này lạt ma hòa thượng, sở tác sở vi khiến người giận sôi, mỗi một cái đều có lẽ bị đưa vào tối tăm không mặt trời thiên lao, tiếp thu vốn có trừng phạt. Trên người bọn họ lưng đeo tội nghiệt, so cái kia sâu không thấy đáy nơi tụ tập còn muốn sâu nặng, tội lỗi chồng chất. Từ thứ đầy mặt vẻ giận dữ, sắc mặt tái xanh đến giống như trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời, trong mắt lóe ra phẫn nộ và mang, cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra. Lại nhìn cái này dưới núi rậm rạp chẳng chịt trăm vạn mách tính, bọn họ trường kỳ tao thụ tích hương tự tư tưởng ăn mòn, từ sâu trong nội tâm ra ngoài tại hành vi, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị vô tình địa nô dịch. Bọn họ trong ánh mắt để lộ ra chết lặng cùng mê man, phản phất mất đi linh hồn con rối. Nếu muốn để bọn họ triệt để khôi phục lại, một lần nữa tìm về bản thân, thoát khỏi loại này bị nô dịch trạng thái, thật không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian dài dằng dặc, đầu nhập bao nhiêu tinh lực. Dù sao, bọn họ đều là đại hạ nhân tộc bách tính, là quốc gia căn cơ sở tại, đại vũ vương triều tuyệt không có khả năng đối với bọn họ gặp phải ngồi nhìn không quản, bỏ mặc. Tích Hương tự như vậy tàn nhẫn cách làm, quả thực chính là tại tạo xuống ngập trời tội nghiệp, hoàn toàn không để ý bách tính chết sống, không có chút nào nửa điểm đối thương sinh thương hại cùng từ bi chi tâm. Theo đã từng uy phong lẫm liệt, thực thịnh một thời Thiên Đương Vương đỉnh tại một tràng kinh thế hai tộc kịch biến bên trong ầm vang băng diệt, nguyên bản chiếm cứ tại Thiên Đương Vương trên thành trống không cái kia tượng trưng cho Vương đỉnh hưng suy vinh khô khí vận giao long, quên thân tản ra u linh thần bí tia sáng, đang cố gắng dây rủi lấy thủ hộ sau cùng khí vận. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu toàn thân tản ra kim quang áo ánh, khí thế bàng bạc vô song ngũ trảo kim long không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Cái này ngũ trảo kim long thân hình to lớn, vảy rồng lóe ra như kim loại rực rỡ, mỗi một mảnh đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn lạnh lạnh răng nanh, lấy lôi đỉnh vạn quân thế tại chỗ đem cái kia khí vận giao long thôn vệ mà xuống, thậm chí liên quan cái kia từng sợi, như có như không khí vận cùng một chỗ, giống như gió thu quét lá rụng bị càn quét phải sạch sẽ, sợi vải không lưu cùng lúc đó, tại xa xôi mà rộng lớn đại vũ hoàng triều trên không, nguyên bản liền tản ra tường thủy chi quang màu vàng công đức tường vân, giờ phút này lộ ra càng thêm khổng lồ hùng hồn. Cái kia đóa đóa tường vân tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, giống như nguy nga ngọn núi, tại ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ra ngũ thải bàn làn tia sáng. Mà chiếm cứ tại cái này công đức dạng mây bên trên số mệnh kim long, cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện khổng lồ lực lượng gia trì, tại chỗ thân hình tăng gọn. Nó ngẩng đầu vẫy đuôi, râu rồng tung bay theo gió, trên thân miếng vảy lóng lánh càng thêm chói mắt hào quang chói sáng, long uy cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại nó uy nghiêm phía dưới run rẩy. Chương 883, hủy diệt. Chương 883, hủy diệt. Thiên Ưng Vương đỉnh thảm tao đồ diệt, tuy nói đây cũng không có nghĩa là toàn bộ thiên ưng trên đảo đã không có chút nào phản kháng thế lực tồn tại, nhưng không thể nghi ngờ tiêu chí trên đảo nhất là cường đại một thế lực được thành công tiêu diệt toàn bộ. Mà còn, tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, đối với thế lực xung quanh mà nói, đâu chỉ tại một loại rất có lực rung động to lớn kinh sợ, mà đối với số lớn nhân tộc thế lực tới nói, cái này càng là một loại khó mà nói nên lời chớ đại hỉ duyệt. Quá tốt rồi, cái kia tiếng xấu rõ ràng Thiên Đương Vương đỉnh, cái kia khiến người căm thù đến tận xương tủy người Hồ Vương triều, cuối cùng hủy diệt. Chúng ta có thể là chịu đủ những này đáng ghét người Hồ chen ép dài đến mấy năm lâu a mỗi năm, bọn họ đều muốn ngang ngược quá đáng bức bách chúng ta tiến đến triều bái, còn buộc chúng ta giao nộp nặng nề công phú. Thật không nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ có kết cục như thế. Nghe, lần này xuất thủ chính là chúng ta nhân tộc số một đệ nhất vận triều Đại Vũ Hoàng triều. Tại đại hạ cái kia như lôi đình uy nghiêm thiên binh thiên tướng trước mặt, cái kia Thiên Đương Vương đỉnh quả thực giống như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị triệt để đổ diệt. Nghe nói, Thiên Đương Vương cùng với Vương đỉnh bên trong tất cả trưởng thành nam tính, đều không ngoại lệ toàn bộ bị giam giữ vào để phòng nghiêm ngặt thiên lao bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái kia tĩnh mịch âm u trong thiên lao, những này người hồ sợ rằng mãi mãi đều đừng nghĩ lại có cơ hội 213 sẽ rời đi. Đây chính là báo ứng, triệt để báo ứng a. Không biết có bao nhiêu vô tội ruột thịt chết thảm tại máu của bọn hắn tanh ma trưởng phía dưới. Những cái kia người hồ thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, đem ruột thịt hấp nấu nổ, khiến những đồng bào chết không toàn thây. Bọn họ quả thực chính là một đám không có chút nào nhân tính ăn người ác ma lệ quỷ. Nghe nói bọn họ bị đầu nhập thiên lao về sau, mỗi ngày vẹn vẹn chỉ có một phần ít đến thương cảm thức ăn nước uống, mà nhỏ hẹp trong phòng giam lại muốn giam giữ 10 người. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, bọn họ khẳng định sẽ vì tranh đoạt cái kia ít ỏi đồ ăn mà lẫn nhau ra tay đánh nhau, thậm chí rất có thể sẽ phát triển đến gặm ăn chính bọn họ đồng bạn thi thể mới đủ. Đây chính là báo ứng, nên để bọn họ tự mình nhấm nháp một chút, sau khi chết còn muốn bị người ăn hết sự sợ hãi ấy tư vị. Nghe tin tức xác thật, cương đại đại vũ hoàng triều đã bắt tay vào làm đối rộng lớn vô ngân thiên đương bình nguyên mở rộng đại quy mô chiếm lĩnh hành động. Chỉ thấy trên bầu trời, từng tòa khí thế to lớn tiên thành như tinh thần không ngừng rơi xuống, ngay ngắn trật tự phân bố tại cái này mảnh bát ngát bình nguyên bên trên. Mỗi gian phòng cách phạm vi ngàn dặm, liền có một tòa nguy nga đứng vững tiên thành vững vàng sừng sững, giống như thủ hộ mảnh đất này cự phách. Tương truyền, đại vũ hoàng triều từ trước đến nay lấy tiên thành trấn trông coi bốn phương, trấn áp hoang dã, thống trị cách cục rõ ràng. Nhân tộc can ổn cư trú ở tiên thành bên trong, tận hưởng phồn vinh cùng an bình, mà dị tộc thì bị phân chia đến hoang dã chi địa. Chỉ cần dị tộc đối nhân tộc không có chút nào để ý, liền có thể tại cái kia mảnh tràn đầy không biết cùng khiêu chiến hoang dã bên trong sinh sôi sinh sống. Nhưng mà, nếu là cái nào dị tộc cùng nhân tộc kết xuống huyết hải thâm cửu, phạm phải không thể tha thứ lợm máu, chắc chắn bị tiên thành không lưu tình chút nào trấn áp, càng sẽ đối mặt đại vũ hoàng triều đại quân giống như thủy triều công phạt. Đồng thời, đại vũ hoàng triều còn thiết lập thợ săn tiền thưởng chế độ, cổ vũ các dung sĩ đối với mấy cái này có tội dị tộc tiến hành săn bắn, lấy hiển lộ rõ ràng hoàng triều uy nghiêm cùng công chính. Nếu là chúng ta có thể may mắn gia nhập đại vũ hoàng triều liền tốt. Mọi người nhộn nhịp cảm khái nói. Tại đại vũ hoàng triều bên trong, theo đáng tin truyền ngôn bất kỳ cái gì một vị nhân tộc bách tính, vô luận xuất thân sang hèn, địa vị cao thấp, đều nắm giữ bình đẳng cơ hội tu luyện cao thâm công pháp cùng tinh diệu chiến kỹ, còn có thể miễn phí thu hoạch được chân quý cơ sở truyền thừa, mở ra thông hướng cường đại con đường cửa lớn. Mà còn hoàng triều lương thực dự trữ cực kỳ dư giả, quả thực có thể nói là lấy không bao giờ hết. dùng mãi không cạn. Liên cầm Thiên Ưng Vương thành đến nói, tại bị Đại Vũ Hoàng triều thành công công chiếm về sau, ngay lập tức liền mở rộng toàn diện mà nhanh chóng cải tạo. Tại vương thành cái kia rộng rãi trống trải quảng trường bên trong, vô số túi sung mãn lương thực chồng chất đến giống như nguy nga ngọn núi lồng dạng, làm cho người rung động không thôi. Thần kỳ hơn là, những này lương thực phảng phất nắm giữ vô tận tiếp tế, vô luận lấy dùng bao nhiêu, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bổ sung, từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ trạng thái, để dân chúng rốt cuộc không cần là vấn đề no ấm mà lo lắng. Tại xa xôi Thiên Ưng trên đảo, Thiên Ưng Vương đỉnh tan vỡ thông tin như một trận tật phong cấp tốc truyền ra ngoài về sau, đông đảo nhân tộc thế lực nhộn nhịp được đến cái này tin tức nặng ký. Trong lúc nhất thời, số lớn bách tính trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều không giống suy nghĩ. Bọn họ đối Đại Vũ Hoàng triều hướng về chi tỉnh, gần như không giữ lại chút nào bộc lộ tại nói nên lời. Cái kia trong mắt lập loè quan mang, tràn đầy đối cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng khát vọng. Đối với bọn họ mà nói, Đại Vũ Hoàng triều liền như là một cái xa không thể chạm nhưng lại vô cùng tốt đẹp một cảnh. Cái này trong một cảnh, tràn đầy kỳ ngộ, hy vọng cùng phồn vinh, để mỗi một cái nghe người đều tâm trí hướng về. Đó là một cái có thể để người thoát khỏi khốn khổ, theo đuổi cường đại địa phương, là vô số người trong lòng tha thiết ước mơ lý tưởng gia viên. Mà bây giờ, cái này đã từng nhìn như xa không thể chạm mộng đẹp, lại có khả năng thực hiện. Dạng này chuyển biến, sao có thể không khiến nỗi lòng người bành trướng, vì đó sâu sắc động tâm đâu. Phần này hy vọng, giống như trong bóng tối đèn sáng, chiếu sáng mọi người tiến lên con đường, cũng đốt lên bọn họ sâu trong nội tâm nhiệt tình. Soi đến đấy, cái này đơn giản ba chữ, giống như một đạo băng lãnh hàn phòng, thổi vào rất nhiều thế lực chi chủ trong lòng. Những thế lực này chi chủ, nguyên bản ở trong nội tâm còn giấu trong lòng một chút không thiết thực giá vọng, như toan tại cái này mảnh phong vân biến ảo trong cục thế mưu cầu một chỗ cắm rủi. Nhưng mà, làm bọn họ biết được Đại Vũ Hoàng triều như vậy thực lực cường đại cũng không thể ngăn cản khí thế về sau, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đắng chắt phát ra một trận thật dài thở dài. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, chính mình nhỏ tiểu thế lực tại như mặt trời ban trưa Đại Vũ Hoàng triều trước mặt, quả thực giống như sâu kiến tại cự tượng, không có chút nào khả năng so sánh có thể nói. Mấu chốt nhất chính là, Đại Vũ Hoàng triều công phạt Thiên Lương Vương đỉnh cái này nhất vĩ đại trắng nâng, tích lũy hạ vô thượng công tích cùng cao thượng uy tín, đã hội tụ thành một cỗ quần cuộn hướng về phía trước đại thế, giống như sôi trào mãnh liệt giang hà, thế không thể lỡ. Tại dạng này đại thế trước mặt, trong lòng bọn họ những cái kêu bé nhỏ không đáng kể dạ tâm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cưỡng ép áp chế xuống, không còn dám có chút biểu lộ. Chương 884, bà thai. Chương 884, bà thai. Một chút dấu ở đấy lòng chỗ sâu, ngo ngoe muốn động dạ tâm, tại hiện thực trước mặt cũng chỉ có thể bị cưỡng ép thật sâu áp chế xuống. Người tôi à, tỉ mỉ chuẩn bị một phần phong phú đến cực điểm quà tặng, lập tức tiến về cái kia phồn hoa vô cùng Kim Lân thành, đi triều kiến uy danh hiển hách dễ hoàng bệ hạ. Cứ việc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng chi ý, phản phất có một đoàn nột ngạt tích tụ tại ngực khó mà tiêu tán, bất quá, tại dạng này thế cục phía dưới, cuối cùng đến tuột cũng phải làm thế nào làm ra lựa chọn, một cách tự nhiên, trong lòng mỗi người đều có thể phân biệt đến rõ ràng minh bạch, dù sao, người nào đều không phải ngây thơ vô tri đồ đần, tại cái kia trùng trùng điệp, không thể ngăn cản đại thế trước mặt, nếu như có ai dám can đảm lịch thế ngăn cản, cái kia không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. Một khi như vậy, tất nhiên sẽ bị cái tiếp như mãnh liệt dòng lũ đại thế vô tình nghiền thành vụn vặt một mịn, biến mất đến vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, Lý Hạo hiển nhiên căn bản không có dư thừa tinh lực cùng thời gian đi để ý tới những này khó phân phức tạp việc vặt. Từ khi thành công độ diệt thế lực đó khổng lồ Thiên Ưng Vương đỉnh chi về sau, Đại Vũ Hoàng triều cương thổ liền tại tiếp tục không ngừng mà mở rộng. Tại cái này cương thổ phát triển quá trình bên trong, Lý Hạo trong cơ thể bản mệnh đồ mượn nhờ cái kia vô cùng thần bí giang sơn xã tắc đồ liên tục không ngừng trả lại mà đến bàng bạc lực lượng, lấy một loại tốc độ kinh người thần tốc tăng cường tự thân mệnh lưu toan lực. Lúc này, cái kia vô cùng cường đại thiên đế nguyên thần chính an ổn chỗ tại mệnh lưu toan bên trong, có thể nói mệnh đồ bên trong mỗi diễn sinh ra từng đạo thần bí mà phức tạp hoa văn đều có thể vô cùng rõ ràng xuất hiện. Tại thiên đế nguyên thần nhạy cảm ứng phía dưới, hơn nữa có thể bị tùy tiện lý giải cùng lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, từng mai tản ra thần bí tia sáng, ẩn chứa cường đại đạo hạnh kết tinh một cách tự nhiên tại mệnh đồ bên trong ngưng tụ thành hình. Bản mệnh đồ bản thân chính là tự thân đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành vững chắc đạo cơ. Theo mệnh đồ không ngừng mà lộ sát thành dài, lực lượng càng thêm cường đại liên đối Lý Hạo đối tự thân đại đạo cảm ngộ cũng trở nên càng thêm cường đại thâm thúy. Tại loại này vô thanh vô tức dưới trạng thái, trong cơ thể hắn đạo hạnh kết tinh cơ hồ là mỗi một ngày đều tại lặng lẽ tăng lên. Mỗi thành công gia tăng một tòa quy mô hùng vĩ, phồn hoa náo nhiệt tiến hành, mỗi nhiều chiếm cứ một mảnh rộng lớn vô ngân, tài nguyên phong phú cương vực, đều sẽ từ cái kia thần kỳ giang sơn xã tắc đổ bên trên như róc rách như nước chảy phản hồi đến mệnh lưu toan bên trong, cái kia bàng bạc vô tận phong thủy lực lượng một cách tự nhiên liền biến thành tẩm bổ mệnh đồ chân quý chất dinh dưỡng. Liên tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Lý Hạo trong cơ thể đạo hạnh kết tinh số lượng, vậy mà trực tiếp đạt tới khiến người sợ hai thán phục 1000 cái nhiều. 1000 cái đạo hạnh kết tinh a, ý vị này nắm giữ ngàn năm đạo hạnh, đáng sợ ba thai lập tức đánh đến nơi. Lý Hạo lặng lặng ngồi ngay ngắn ở tĩnh mịch tinh thất bên trong, nội tâm không khỏi sinh ra một tia thâm trầm cảm khái. Phải biết, cái này ba thai, mỗi gia tăng 500 năm đạo hạnh liền sẽ giáng lâm một lần, mỗi một lần ba thai đến, chỉ cần có thể thành công vượt qua, đều có thể để tự thân đạo hạnh pháp lực, tu vi chiến lực thực hiện một lần cực lớn thay biến, từ đó bước về phía cảnh giới càng cao hơn. 1000 cái tản ra thần bí rực rỡ, ẩn chứa bàng bạc lực lượng đạo hạnh kết tinh. Cái này mỗi một cái kết tinh đều ngưng tụ ngàn năm thâm hậu đạo hạnh, bây giờ hội tụ vào một chỗ, rõ ràng biểu thị một cái nghiêm trọng sự thật ba thai sắp mãnh liệt đột kích. Lý Hạo dáng người thẳng tắp, thần sắc trầm tĩnh ngồi ngay ngắn ở tĩnh mịch tĩnh thất bên trong, không khí xung quanh phảng phất đều ngưng kết thành hoàn toàn yên tĩnh màn sân khấu. Nội tâm hắn chỗ sâu, lặng yên sinh ra một tia phức tạp mà thâm trầm cảm khái. Bàn hai, Đây là trên con đường tu hành cực kỳ mấu chốt lại hung hiểm cửa ải, mỗi gia tăng 500 năm đạo hạnh liền sẽ bất ngờ tới. Mỗi một lần ba thai giáng lâm, đối với tu hành giả mà nói, đều là một tràng sinh tử thử thách, chỉ khi nào thành công vượt qua cái kia trùng điệp gian nan hiểm trở, tự thân đạo hạnh pháp lực, tu vi chiến lực đều có thể thực hiện thoát thai hoán cốt vô cùng đại thủy biến, giống như dục hỏa trọng sinh vương hoàng, tách ra càng thêm chói lọi quan mang. Đạo hạnh kết tinh cũng không phải là bất luận cái gì tu hành giả đều có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ mà thành. Nó cần dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy, vô số lần cơ duyên xảo hợp cùng với kiên cường tu hành nghị lực, mới có thể ngưng kết ra như vậy chân quý mà cường đại lực lượng kết tinh. Nhưng mà, làm tu hành giả đạo hạnh đạt tới cực hạn thời điểm, liền nhất định phải dũng cảm đi nhìn thẳng vào đồng thời vượt qua ba thai. Cái này ba thai, đã là khó mà trốn tránh kiếp nạn, cũng là ẩn chứa vô hạn có thể tạo hóa cơ hội. Nếu là có thể thuận lợi vượt qua, con đường tu hành sẽ nên đón mới tinh rộng lớn thiên địa, nếu không hạnh gãy kích trầm xa, vậy liền sẽ tại kiếp số bên trong hóa thành một mịn, tất cả cố gắng đều đem thay đổi đồng lưu. Trước mắt cái này 1000 cái đạo hạnh kết tinh, giống như treo cao tại đỉnh đầu đạ mổ cân chi kiếm, mang ý nghĩa ba thai lúc nào cũng có thể không hề có điểm báo trước sinh ra giáng lâm. Dù ai cũng không cách nào bằng vào tự thân năng lực tinh chuẩn dự đoán ba thai đến tột cùng sẽ tại khi nào, lấy loại phương thức nào xuất hiện. Bất quá, có thể xác định không thể nghi ngờ là, lần này sắp đến hai kiếp, không phải là phong thai. Hồi tưởng lại phía trước lần thứ nhất lúc độ kiếp, gặp phải chính là phong thai. Ba thai tại dài rằng giặc tu hành trong lịch trình, mỗi một loại thai kiếp sẽ chỉ xuất hiện một lần. Phong thai tất nhiên đã hiện thân, đồng thời Lý Hạo bằng vào ý chí kiên cường cùng quá trí tuệ con người thành công vượt qua, như vậy dựa theo giữa thiên địa tuyên cổ bất biến quy tắc, phong thai liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này, một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt bày tại Lý Hạo trước mặt, đó chính là muốn hay không độ kiếp khó khăn lựa chọn. Tại tu hành phía trước nói trên đường, có thể là có vô cùng cường đại lại thần bí khó lường thiên đạo phong ấn bắt ngang tại nơi đó. Một khi tự thân tu vi không hề cố kỵ chạm tới đạo phong ấn kia, giữa cả thiên địa thiên đạo phong ấn đều sẽ vì vậy mà nháy mắt vỡ vụn. Đến lúc đó, giữa thiên địa tất nhiên sẽ rơi vào một tràng gió tanh mưa máu cục diện hỗn loạn, sinh linh đồ thán, trật tự sụp đổ, đủ loại cảnh tượng thê thảm khó có thể tưởng tượng. Tới đi, để ta xem thật kỹ một chút, nhìn xem lần này lại là ba thai bên trong cái kia một thai giáng lâm. Lý Hạo thấp giọng tự nói, âm thanh mặc dù không lớn, lại lộ ra một cố kiên định không sợ quyết tâm. Hơi trầm ngâm suy tư một lát sau, Lý Hạo chậm rãi sâu hút một khẩu khí, phản phất muốn đem giữa cả thiên địa lực lượng đều đưa vào trong cơ thể. Cuối cùng, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn. Hắn biết rõ, là phúc thì không phải là họa, họa cũng tránh không khỏi, tại trên con đường tu hành, nên đột phá liền tuyệt không thể lùi bước. Bởi vì thực lực mới là tại cái này tàn khốc thế giới đặt chân căn bản. Nếu là đạo kia tiên đạo phong ấn thật nhất định vỡ vụn, cái kia lấy nhân lực mà nói, người nào đều không thể ngăn cản cái này một cố định vận mệnh quy tích. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể trong tương lai phong vân biến ảo bên trong nắm giữ một chỗ cắm rủi, khống chế chính mình vận mệnh hướng đi. Tâm ý khẽ động ở giữa, Lý Hạo liền bắt đầu lấy tự thân đặc biệt phương pháp tu hành dẫn động ba thai. Tối tăm bên trong, hắn bén nhạy cảm ứng được một cỗ mênh mông vô ngân, thần bí khó lường vĩ lực xuất hiện ở trên đỉnh đầu hư không bên trong. Cỗ này vĩ lực như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ thiên địa các ngõ ngách liên tục không ngừng cuốn tới, mang theo giữa thiên địa vô tận uy nghiêm cùng thần bí lực lượng. Ầm ầm, cái tiếng ngột ngạt mà rung động âm thanh, phản phất là thiên địa tấu vang lên nhạc dạo, biểu thị một tràng kinh tâm động phách kiếp nạn sắp kéo ra màn che người. Chương 885, lôi thai. Chương 885, lôi thai. Ầm ầm, cái tiếng ngột ngạt lại rung động tiếng vang, phản phất là giữa thiên địa một loại nào đó thần bí lực lượng sắp phát tiết khúc nhạc dạo. Gần như liền tại dẫn động ba thai cái kia điện quang thạch hỏa nháy mắt, tại phồn hoa náo nhiệt kim lân thành trên không, một tầng như mực đen nhánh tiếp vân, tại bất chi bất giác bên trong lặng yên vô căn cứ diễn sinh mà ra. Nó phản phất từ vô tận hắc ám thâm viên bên trong chậm rãi hiện lên, lấy một loại siêu việt người bình thường nhận biết không phải là tốc độ của con người, không kịp chờ đợi bắt đầu tập hợp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản cái kia như có như không tiếp vân, đã cấp tốc tập hợp tạo thành một mảng lớn, giống như một khối to lớn vô cùng màu đen màn sân khấu, chiếu nặng treo ở thành thị trên không. Tại cái kia đậm đặc kiếp bên trong, từng đạo đáng sợ lôi quang như linh động nhưng lại chí mạng du lòng, trong bóng đêm không ngừng lập lòe. Bọn họ tùy ý xuyên qua, nhảy vọt, mỗi lần sáng lên đều đem cái kia hắc ám kiếp vân chiếu rọi đến trong suốt, nhưng cũng tăng thêm mấy phần kinh dị cùng khủng bố. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng cường đại uy áp, đúng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa nghiền ép xuống. Cỗ này uy áp nặng nề mà trang nghiêm, phản phất gánh chịu lấy giữa thiên địa quy tắc cùng trừng trị, để thế gian vạn vật đều cảm nhận được một loại sâu sắc kính sợ cùng hoảng hốt. Vậy mà là lôi thai. Lý Hạo bén nhạy sinh ra cảm ứng, trong lòng hơi siết chặt, gần như không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, một bước vững vàng bước ra, trong chốc lát, mình nhưng đi tới tính thất bên ngoài. Hắn dáng người thẳng tắp đạp đứng ở không trung hư vô, tay áo tung bay theo gió. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh đầu cái kia mảnh đen nghịt kiếp vân, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời kiềm chế cảm giác. Kiếp vân kia giống như một mảnh nặng nề đá lớn, chiếu nặng đè ở trong lòng, để người gần như không thở nổi. Ba thai bên trong, phong thai từ trước đến nay quỷ dị khó lường, đến vô ảnh đi vô tung, dấu giếm vô tận nguy cơ, lôi thai thì lại lấy bá đạo sừng, chỗ đến, điện thiểm lôi minh, uy lực kinh người, mà hỏa thai càng là vô tình, một khi tàn phá bừa bãi, vạn vật đều là hóa thành cho tàn, không lưu một tia sinh cơ. Bồ đề tổ sư năm đó từng đối Tôn Ngộ Không thấm thía nói qua, mỗi 500 năm, trên trời rơi xuống lôi thai đánh người, cần phải thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né. Trốn được, thọ cùng trời đất, từ đây tiêu giao tự tại, tránh không khỏi, như vậy tuyệt mệnh, tất cả đều là hóa thành hư không. Bởi vậy không khó tưởng tượng, lôi thai là bực nào đáng sợ, nó giống như treo cao tại chúng sinh đỉnh đầu đá mổ cân chi kiếm, lúc nào cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. lôi thai, tại ba thai bên trong, thuộc về bá đạo nhất hung hãn một loại thai kiếp. Uy lực của nó cường đại, khí thế lăng lệ, phản phất có thể đem thế gian tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Liên thần thông rộng rãi Bồ Đề tổ sư, tại báo cho Tôn Ngộ Không tương quan thủ tục lúc đều nặng cường điệu. Đối mặt loại này lôi thai, kiên quyết không thể kiên trì đi chống lại, nhất định phải nghĩ pháp nghĩ cách tránh né. Chỉ có thành công tránh thoát, mới có thể thuận lợi vượt qua trận này hung hiểm đến cực điểm hai kiếp, nếu là không tránh kịp, như vậy chờ liền chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm. Bởi vậy không khó tưởng tượng, cái này lôi thai là kinh khủng cỡ nào dọa người, tuyệt không phải đồng dạng tu sĩ bằng vào năng lực bản thân có khả năng ngăn cản. Trừ phi có khả năng tìm kiếm được cực kỳ chân quý độ ách đan, tại lúc độ kiếp, độ ách đan có thể đem tự thân khí cơ triệt triệt để che đậy, giống như ẩn nấp ở vô hình bên trong, từ đó mới có cơ hội tránh thoát ba thai tàn phá bừa bãi. Thiên kiếp giáng lâm, nhìn tình hình này, rõ ràng là lôi kiếp mà bên kia tiếp nhận lôi kiếp chính là hoàng thượng. Hoàng thượng bây giờ đã đạt tới nguyên thần cảnh, đây chính là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu tu sĩ. Phải biết, ở vào nguyên thần cảnh tu sĩ, cần trải qua ba thai trùng điệp thử thách mới có thể tiến một bước rèn luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần lộ sắc thành là thuần dương chi thể, cuối cùng bước vào cao thâm hơn dương thần cảnh. Trước mắt hoàng thượng chính là tại độ cái này cực kỳ mấu chốt ba thai a. Vậy mà thật là lôi thai. Nghe tại ba thai bên trong, phong thai quỷ dị nhất khó lường, mà lôi thai thì bá đạo nhất cường hành, căn bản không thể cưỡng ép chống cự. Một khi tại lôi thai trước mặt ngăn cản không nổi chờ đợi tất nhiên là sinh mệnh tan biến cùng con đường tu hành kết thúc. Chỉ là bệ hạ làm sao sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt dẫn động ba thai đâu? Chẳng lẽ nói hoàng thượng đã có khả năng thuận lợi vượt qua ba thai tuyệt diệu biện pháp? Nghe nói, độ ách đan có khả năng cực đại gia tăng tự thân ngăn cản ba thai năng lực, chỉ là cái này độ ách đan muốn luyện chế ra đến, nói nghe thì dễ. Cần có tài liệu không có chỗ nào mà không phải là thế gian cực kỳ chân quý hi hữu, tìm kiếm khó như lên trời. Tại phồn hoa Kim Lân thành bên trong, hội tụ số lớn lấy mạo hiểm mà sống thợ săn tiền thưởng. Những này thợ săn tiền thưởng chịu đại dịch hoàng triều hiệu triệu, tích cực phối hợp đối Thiên Lưng đảo đại quy mô công phản hành động. Tại Thiên Lưng trên đảo, bọn họ không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ những cái kia hung mãnh dị thường hung thú, còn muốn đối dị tộc bộ lạc mở rộng săn bắn. Dù sao, cái này lạ lẫm mà thần bí địa phương, mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa đại lượng làm động lòng người kỳ ngộ. Cũng tỉ như, từng có thợ săn tiền thưởng tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp, hiếm ai biết sơn cốc bên trong, may mắn phát hiện một gốc ngàn năm chu quả cây. Cái này chu quả cây kết chu quả, có được thần kỳ công hiệu, thợ săn tiền thưởng nuốt chu quả về sau, tự thân tu vi được đến vô cùng tăng lên trên diện rộng. Một phần trong đó chu quả, tiền thưởng săn người tuyển chọn dùng để bán ra, bằng vào những này chân quý chu quả, bọn họ đổi lấy số lượng cực kỳ khả quan linh tệ, vẹn vẹn chỉ lần này thôi, liền kiếm được đầy bồn đầy bát, thu hoạch tràn đầy. Có mấy vị bản lĩnh cao cường, kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng tại một chỗ ẩn nấp tĩnh mịch thần bí sơn động bên trong, ngoài ý muốn tìm được một kiện vô cùng chân quý, cả thế gian hiếm thấy thiên địa dị bảo. Bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này dị bảo mang về chỗ tu luyện, trải qua một phen tỉ mỉ chu bị, không chối từ vất vả bế quan luyện hóa, thành công đem luyện hóa vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Cái này pháp bảo một khi luyện hóa, liền tỏa ra kỳ dị mà cường đại tia sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, để thợ săn tiền thưởng bọn họ thực lực tăng nhiều. Cùng lúc đó, tại một mảnh rộng lớn vô ngân, cỏ hoang bộc phát, dã thú hành hành hoang dã bên trong, có một vị thiên phú dị bẩm, nghị lực phi phàm tu hành giả một lần tỉnh cờ phát hiện bộ tản ra cổ pháp khí tức, thần bí khó lường công pháp bí tịch. Coi hắn lật ra bí tịch một khắc này, một cỗ cường đại mà thâm thúy khí tức đập vào mặt, bằng vào nhiều năm tu hành kinh nghiệm, hắn bén nhạy phát giác được cái này vậy mà là một bộ thượng thừa công pháp. Vị này tu hành giả kích động không thôi, như nhặt được chí bảo, lập tức tìm một chỗ an toàn ẩn nấp chỗ, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu, khắc khổ tu luyện bộ này công pháp. Trải qua dài dằng dặc mà tu luyện gian khổ quá trình, vị này tu hành giả cuối cùng đem bộ này thượng thừa công pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thực lực bản thân thực hiện bay vọt về chất. Nhưng mà, hắn cũng không bị tư dục che đậy hai mắt, mà là tâm 2.3 mang đại nghĩa, dứt khoát kiên quyết đem bộ này công pháp nộp lên cho uy danh truyền xa, thực lực hùng hậu Đại Vũ Hoàng Triều. Đại Vũ Hoàng Triều đối với bộ này thượng thừa công pháp cực kỳ coi trọng, lập tức đem đưa vào chân tảng vô số chân quý bí tịch tàng kinh các bên trong ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Vì ngợi khen vị này tu hành giả vô tư kính dâng, Đại Vũ Hoàng Triều ban cho hắn đại lượng điểm công lao. Những này điểm công lao tại hoàng triều bên trong nắm giữ cực cao giá trị, có thể hối đoái các loại chân quý tài nguyên tu luyện cường đại pháp bảo cùng với chân quý tu hành cơ hội. Mặc dù dựa theo hoàng triều quy định, cứ như vậy, bộ này công pháp trừ vị này tu hành giả cùng với hắn trực hệ hậu thế bên ngoài, nghiêm cấm lại hướng truyền ra ngoài truyền bá. Nhưng đối với vị này tu hành giả mà nói, hắn lấy được chỗ tốt, vô luận là tại tài nguyên tu luyện bên trên phong phú hỗ trợ, vẫn là tại hoàng triều bên trong đạt được cao thượng danh dự cùng địa vị, đều đủ để triệt tiêu công pháp không thể truyền ra ngoài mang đến tiếng mới. Chương 886, Khai Thiên Thần Lôi. Chương 886, Khai Thiên Thần Lôi. Đây là tại trịnh trọng nộp lên trên công pháp về sau, xuất phát từ nội tâm lập xuống tâm ma đại thệ, cũng là cái kia căn cứ vào huyết mạch ký kết trang nghiêm lời thệ, như vậy lời thệ một khi lập xuống, tựa như cùng khắc họa tại sâu trong linh hồn, là kiên quyết không cách nào bị làm trái. Vậy mà mặc dù như thế, dạng này lời thệ vẫn như cũ chưa thể tạo thành quá mức cường đại ràng buộc. Dù sao, đối với đông đảo tu hành giả mà nói, chỉ cần không phải sở thuộc tông môn công pháp, cái kia rất nhiều chân quý công pháp, thường thường sẽ chỉ truyền thụ cho chính mình huyết mạch dòng dõi, thậm chí sẽ tận hết sức lực, trăm phương ngàn kế địa cực lực ngăn cản công pháp truyền ra ngoài. Trên một điểm này, Đại Vũ Vương Triều cách làm có thể nói là mười phần nhân tính hóa, thông tình đạt lý. Đây cũng chính là rất nhiều thợ săn tiền thưởng cam nguyện đem tự thân trải qua thiên tân bạc khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được công pháp chiến kỹ, không giữ lại chút nào hiến cho Đại Vũ Vương Triều tàng kinh các trọng yếu nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ có khả năng bằng vào cử động lần này thu hoạch được quý giá điểm công lao, những này điểm công lao tại Đại Vũ Vương triều có cực cao giá trị, có thể hối đoái các loại khan hiếm tài nguyên. Thứ hai, bọn họ còn có thể dùng hiến không chín ra công pháp chiến kỹ, đổi lấy số lượng đông đảo, môn hoàn toàn mới chiến kỹ thần thông, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Như vậy, chính là một loại đôi bên cùng có lợi, song phương đều có thể từ trong thu hoạch chỗ tốt tốt đẹp của diện. Thợ săn tiền thưởng bọn họ thông qua dâng ra công pháp chiến kỹ được đến tha thiết ước mơ điểm công lao, mà Đại Vũ Vương triều thì có khả năng nhờ vào đó phong phú tàng kinh các sưu tầm, làm cho càng nhiều nhân tộc tiên kiêu có cơ hội tu luyện tới đứng đầu công pháp chiến kỹ. Huống hồ, có tâm ma đại thể cường lực trói buộc, căn bản sẽ không xuất hiện công pháp chiến kỹ tiết lộ bí mật sự tình phát sinh. Cho nên, đối với đông đảo thợ săn tiền thưởng đến nói, tham dò hoàn toàn mới không biết địa vực, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thợ, hiếm có to lớn cơ hội. Tại cái này mảnh tràn đầy không biết cùng khiêu chiến vùng đất mới vực bên trong, bọn họ hoàn toàn có khả năng bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, tại đông đảo tu hành giả bên trong chỗ hết tài năng. Đặc biệt là lập tức có khả năng đi theo đại hạ quân đội cùng nhau khai thác cương thổ, không những tự thân tính an toàn được đến cao hơn bảo đảm, mà còn có khả năng lấy được báo đáp cũng xa so với ngày trước muốn phong phú nhiều lắm. Ba thai cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vượt qua. Tại một tòa trang trí cổ phát trang nhã, rất có vận vị tiểu lâu lầu chót, một thân như tuyết tinh khiết trắng tinh trường bảo diệp cô thành dáng người thẳng tắp đứng vững, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm nhìn về phía mênh mông hư không, ánh mắt kia bên trong mơ hồ mang theo một tia ngưng trọng màu sắc, phản phất đang suy tư cực kỳ chuyện quan trọng. Làm sao sẽ lựa chọn vào lúc này? Công tôn đại nương đứng bình tĩnh đứng ở khí thế to lớn, trang nghiêm túc mục trong phủ thành chủ, nàng gái kia tinh xảo gương mặt bên trên, giờ phút này không tự chủ được hiện ra một tia như có như không lo lắng thần sắc, tựa hồ đang vì một chuyện nào đó mà lo lắng. Cái này ba thai tới thực sự là quá đột ngột, trước đó căn bản liền không có nghe Lý Hạo cho dù nhắc qua một tơ một hào. Mà giờ khắc này, đối mặt dạng này đột phát tình hình bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, đống thở dài, lại căn bản là không có cách đối trước mắt cái này đã tạo thành thế cục làm ra bất kỳ sửa đổi cùng thay đổi. Giang giác. Chỉ thấy, cái kia như mực thâm thúy ngưng trọng màu đen tiếp vân bên trong, vô số đạo chói mắt lôi quang như linh động ngân xà lập loè nhảy bọn. Lôi quang giăng khắp nơi, đem cái kia mảnh hắc ám kiếp vân chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, phản phất ẩn giấu đi vô tận thần bí cùng nguy hiểm. Đột nhiên, tầm mắt bên trong có thể thấy rõ một cái tản ra cổ pháp huyền hoàng màu sắc chiến phủ không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện. Cái này cửa ra vào chiến phủ tạo hình cổ pháp đại khí, phủ thân lưu chuyển lên thần bí phù văn, giống như nói cổ lão tuế nguyệt cố sự. Nó từ cái kia nặng trọng điểm xếp tiếp vân trong chậm rãi rơi xuống, mỗi lần hàng một điểm, liền mang một cỗ làm người sợ hãi cường đại khí tức. Ngay sau đó, chỉ thấy cầm đúa người bỗng nhiên một đúa ra sức bổ ra, trong chốc lát, chói mắt vô cùng phủ quang phóng lên tận trời, giống như một đạo vượt ngang thiên địa cầu, đem thiên địa xít sao liên kết. Cái này phủ quang mang theo phảng phất thiên địa nghiền ép khí thế bằng bạc, phảng phất gánh chịu toàn bộ thiên địa trọng lượng, hướng về phía dưới hung hăng ép đi. Cố khí thế kia hùng hồn bao la hùng vĩ, phảng phất có thể đánh vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, đem thế gian tất cả đều vô tình vỡ nát. Đây là khai thiên thần lôi. Gần như liền tại trước kia thần bí chiến phủ xuất hiện cùng một nháy mắt, một đạo thần bí mà rõ ràng tin tức một cách tự nhiên hiện lên ở vô số người trong mắt. Cái này tin tức giống như là đến từ viễn cổ nói nhỏ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gần như chỉ cần có người nhìn thấy đạo này tin tức, liền có thể vô cùng rõ ràng minh bạch cái này cửa ra vào chiến phủ đến tuột cùng có như thế nào kinh người lai lịch. Loại này khai thiên thần lôi, sự đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nghe nói, nó chính là thiên địa lấy một loại thần bí mà vĩ đại lực lượng, khắc họa hạ bản cổ khai thiên tích địa lúc cái kia rung động cổ kim thần vận, sau đó cùng lôi đỉnh chi lực hoàn mỹ dung hợp. Lôi đỉnh tại cái này thần kỳ quá trình dung hợp bên trong, dần dần huyễn hóa thành trôi này vô kiên bất tồi khai thiên phủ, lấy cái kia khai thiên tích địa phong khoáng khí phách, hướng về thế gian chém bổ xuống. Cái này khai thiên thần lôi, có được có thể khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, mang theo khai thiên thời điểm cái kia lăng lệ vô cùng phong mang, bá đạo trình độ, sự đáng sợ, có thể nói thế gian hiếm thấy. Một khi nó xuất hiện trên thế gian, cái kia cường đại lực lượng đủ để cho một cái hoàn chỉnh thế giới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịt. Lại nhìn cái này một cái từ thần lôi ngưng tụ mà thành khai thiên phủ, trong đó ẩn chứa khiến người khiếp sợ thổ chi lực lượng. Loại này thổ chi lực cũng không phải là bình thường, mà là kèm theo cường đại trọng lực. Cái kia nặng nề lực lượng từ phủ thân phát ra, phản phất là một tòa vô hình cự sơn đè ở không gian xung quanh bên trên. Xung quanh hư không tại cái này cố cường đại lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất là một khối mềm dẻo vải vóc bị cưỡng ép lôi kéo. Thưa không tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ 553 cái này khai thiên phủ bên trong cái kia bài sơn hải đảo áp lực thật lớn, phát ra trận trận chấm thấp tiếng nổ, phản phất tại rên rỉ thống khổ. Loại này uy lực tuyệt luân thần lôi, chính là trong truyền thuyết khai thiên thần lôi. Liên cái này một bữa đi xuống, đừng nói là thế gian vật vật, cho dù là cái kia hỗn độn chưa mở hồng mông thế giới, chỉ sợ cũng phải bị tùy tiện bổ ra. Tại nó cái kia vô song uy lực trước mặt chúng sinh càng là giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cần nói rõ chính là, đạo này hiện thế thần lôi mặc dù uy lực kinh người, nhưng cũng không có trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa lúc như vậy có được trí cao vô thượng, không thể địch nổi vĩ lực. Dù sao, đây là đặc biệt nhằm vào nguyên thần cảnh cường giả diễn sinh ra lôi thai. Mặc dù như thế, lực phá hoại vẫn như cũ vượt xa khỏi nguyên thần cảnh có khả năng tiếp nhận giới hạn. Đối với nguyên thần cảnh cường giả mà nói, đối mặt cái này khai thiên thần lôi biến thành khai thiên phủ, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị một đũa vô tình chém thành hai khúc. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, thực sự là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Lúc này, cái kia tản ra huyền hoàng màu sắc khai thiên phủ căn bản không cho người ta bất luận cái gì cơ hội phản ứng, lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt liền đi tới mục tiêu hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, nó mang theo khí thế một đi không trở lại, đối với phía dưới đầu nặng nề mà phách chạm đi xuống, không khí bên trong truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít, phản phất tại là sắp đến hủy diệt tấu vang khúc nhạc dạo. Chương 887, Long Tượng. Chương 887, Long Tượng. Chẳng lẽ cái này lôi thai quả thật liền không cách nào ngăn cản, không thể nào tránh né sao? Ta tuyệt không tin tưởng. Lý Hạo vẻ mặt nghiêm túc, sâu sâu hút một khẩu khí, lồng ngực hơi nâng lên, sau đó chậm rãi phun ra một đạo kiên định âm, lời kia âm bên trong lộ ra một cỗ bất khuất cùng quật cường lập tức, trung tâm não hải của hắn niệm thần tốc chuyển động, tâm tư điện tiềm ở giữa, chỉ thấy hắn động tác tấn mãnh, trong lúc trở tay, rộng lớn dưới bàn tay kim quang đột nhiên lập lòe, quang mang kia giống như mặt trời chói chang mới lên, chói mắt chói mắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết như sôi trào mãnh liệt giang hải đồng dạng, nháy mắt mạnh mẽ phun trào, mơ hồ có một tôn uy phong lẫm liệt long tượng tại thể nội phát ra đinh thai nhức óc gào thét, như muốn xông phá tất cả gò bó. Đây chính là hắn nhục thân thần thông một chấn ngục ấn. Một cái tản ra cổ pháp khí tức màu vàng của ấn, chậm rãi xuất hiện tại dưới trường của hắn. Cái này cổ ấn quanh thân quanh quần thần bí phù văn, đường vân ở giữa lưu động hào quang sáng chói cổ ấn vừa xuất hiện, liền hướng về hư không bên trong cái kia tản ra lăng lệ khí tức khai thiên phụ tấn mãnh tới. Cái kia bài sơn hải đảo khí thế, phản phất có một tôn lực có thể khiêm đỉnh, uy phong cái thế long tượng, lấy thẳng tiến không lùi tư thái, hướng thẳng đến cao xa thiên khung ra sức va đập tới. Khí thế của nó hùng hồn, như muốn đem cái kia vô tận thương khung hoàn toàn tan vỡ, đem treo cao chân trời nhật nguyệt tinh thần đâm đến vỡ nát. Tại cái này thần bí chấn ngục y lên, nhìn kỹ lại, bất ngờ có khả năng nhìn thấy phía trên vẽ tinh thần ấn ký. Lúc này, ấn ký số lượng đã đạt đến 4 cái nhiều. Mà giờ khắc này, cái này 4 cái tinh thần ấn ký phản phất bị rót vào thần bí lực lượng, toàn bộ tản ra hào quang chói sáng, sáng như ban ngày. Theo tinh thần ấn ký điểm sáng, chấn ngục ấn bên trong ẩn chứa lực lượng phản phất bị châm lửa thuốc nổ, nháy mắt trực tiếp tăng gọn 4 lần. Bây giờ Lý Hạo, luyện thể cảnh giới đã đạt tới tứ chuyển, đạt tới vàng đỉnh một kêu như vậy cao thâm cảnh giới tầng thứ. Giờ phút này hắn nhục thân lực lượng đã đạt tới 1000 vạn cân khoảng cách. 4 lần lực lượng tăng phúc, đó chính là nắm giữ 4000 vạn cân sức mạnh to lớn ngập trời, như vậy kinh khủng lực lượng, quả thực có thể khai sơn phá thạch, rời non lấp biển. Mà còn, Lý Hạo thi triển ra cái này chấn ngục ấn lúc, chỗ vận dụng lực lượng xa không chỉ như thế. Không chỉ là bàng bạc đục thân khí huyết như dòng lũ đồng dạng rót vào trong ấn tỷ bên trong, liền trong cơ thể hắn cái kia hùng hồn chân nguyên pháp lực, cũng như bách xuyên quy hải đồng dạng rót tại cái này chấn ngục ấn bên trong. Luyện thể cùng luyện khí hai loại khác biệt tu vi, tại lúc này hoàn mỹ hòa làm một thể, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại cái này nho nhỏ chấn ngục ấn bên trong. Không thể không nói, cái này nhục thân thần thông chấn ngục ấn chính là câu thông luyện thể cùng luyện khí hai loại tu hành phương thức hoàn mỹ cầu, để cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra vượt xa tưởng tượng uy lực. Tại cái này chấn ngục ấn bên trong, không những ẩn chứa chấn áp luyện ngục vô thượng chân ý, cố kia hùng hồn nặng nề lực lượng, phản phất có thể đem vô tận luyện ngục bên trong tất cả tà ác cùng hắc ám triệt để chấn áp, vĩnh thế thoát thân không được. Đồng dạng, cái này chấn ngục ấn bên trong còn ẩn chứa Lý Hạo Thiên Đế ngự lòng vô thượng ý chí. Tưởng tượng năm đó, Lý Hạo Thiên Đế ngang dọc thiên địa, ngự long mà đi, vai phong lẫm liệt, ý chí kiên định, khí thế bằng bạc, phảng phất đều ngưng tụ ở cái này nho nhỏ chấn ngục ấn bên trong. Cũng chính là nói, cái này nhìn như bình thường chấn ngục ấn bên trong, vậy mà ẩn chứa nguyên thần cảnh vô thượng đạo vận, đó là một loại siêu thoát phàm tục, thần bí mà cường đại lực lượng vật bị. Làm chấn áp luyện ngục vô thượng chân ý cùng Lý Hạo Thiên Đế ngự long vô thượng ý chí, hai loại cường đại lực lượng dung hợp lẫn nhau phía dưới, chỗ bộc phát ra uy lực càng là triệt để vượt ra khỏi nguyên thần cảnh có khả năng đạt tới giới hạn, đạt tới một loại khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Khủng bố. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, tất cả tận mắt nhìn thấy cái này rung động một màn các tu sĩ, đều rõ ràng lại chân thành cảm giác được, trước mắt cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi chấn ngục ấn, lại trong phút chốc phảng phất đã trải qua một tràng thần kỳ mà kinh khủng thuế biến chậm rãi huyên hóa thành một tôn thân hình cao tới mấy ngàn trượng to lớn màu vàng long tượng. Tôn này long tượng toàn thân trên dưới tản ra khiến người sợ hãi uy nghiêm khí tức, mỗi một tấc kiên cố mà nặng nề thân thể, đều liên tục không ngừng truyền lại ra một loại không gì sánh kịp, khiến người khó có thể chịu đựng bàng bạc áp lực. Cái kia áp lực như sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa hướng bốn phía của tới, ép tới mọi người liền bình thường hô hấp đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn, lồng ngực phảng phất bị một khối vô hình đá lớn xít sao ngăn chặn, mỗi một lần tính toán hấp khí đều giống như tại cùng một tòa núi cao nguy nga tiến hành chống lại, gần như muốn để người tại chỗ ngạt thở. Mọi người trong thân thể xương cốt, tại cái này cố cường đại áp lực vô tình nghiền ép bên dưới, tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, phảng phất tại hướng cái này hiện thực tàn khốc phát ra sau cùng tiêu gạo, mỗi một cái xương đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy ra, cả người phảng phất sắp bị cái này sợ bày áp lực triệt để nghiền nát. Vào giờ phút này, tại cái này rộng lớn vô ngân giữa thiên địa, phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết, không gian cũng bị cái này kinh khủng lực lượng chỗ giam cầm. Toàn bộ thế giới, tại cái này một khắc phản phất trừ cái kia tản ra thần bí mà cường đại khí tức chấn ngục ấn cùng lóng lánh khai thiên tích địa lăng lệ tia sáng khai thiên phủ bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ cái gì sự vật. Thế gian tất cả, tại cái này hai kiện thần khí tán phát tia sáng cùng lực lượng trước mặt, đều nháy mắt thay đổi đến nhỏ bé mà bé nhỏ không đáng kể. Thiên địa vạn vật đều tại cái này một khắc, triệt để ảm đạm phai mờ. Phản phất mất đi tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi cùng sinh cơ, biến thành cái này hai kiện thần khí ở giữa kịch liệt va chạm ảm đạm bối cảnh. Ngay sau đó, kèm theo một trận như quần quận xuân lôi đinh thai nhức óc cầm ẩm lòng tiếng vang, chấn ngục cấn cùng khai thiên phủ cuối cùng không chút lưu tình đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, kinh khủng tiếng nổ giống như mãnh liệt sóng dữ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa, phản phất muốn đem thế gian này tất cả đều bao phủ hoàn toàn. Vô tận thần quang giống như óng ánh tinh thần nổ tung, lấy bài sơn hải đảo thế bao trùm toàn bộ ngày quang, đem nguyên bản xanh thẳm bầu trời chiếu rọi đến ngũ thải ban lan nhưng lại lộ ra vô tận khủng bố. Bốn phía hư không, tại cái này cố cường đại lực lượng xung kích bên dưới, giống như bị nhào nặn nhũ trang giấy đồng dạng bắt đầu vặn vẹo biến hình, không gian quy tắc tựa hồ cũng tại cố này lực lượng trước mặt lung lay sắp đổ. Nhưng mà, cứ việc hư không vặn vẹo không còn hình dáng, nhưng thủy chung không có vỡ vụn, phản phất có một loại thần bí lực lượng đang chống đỡ nó, không cho cái này yếu ớt không gian tại cái này chẳng kinh khủng va chạm bên trong triệt để sụp đổ. Một khắc này, mọi người phảng phất nhìn thấy một bức rung động nhân tâm hình ảnh, tại cái kia hỗn độn giữa thiên địa, phảng phất có một tôn khuôn mặt dữ tợn ma thần, vung vẩy tản ra vô tận hung sát chi khí chiến phủ, cùng một tôn uy phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc cái thế long tượng mở rộng một tràng điên cuồng mà mãnh liệt chém giết. Cả hai mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đủ để hủy diệt thế giới lực lượng, quang mang kia cùng lực lượng đan vào một chỗ, để người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trước mắt mọi người, lúc này chỉ có thể nhìn thấy vô tận thần quang đang điên cuồng va chạm, đan vào, quang mang kia đâm vào mắt người đau nhức, nhưng lại để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Quang mang này giống như thực chất lực lượng, trong hư không không ngừng mà lập lòe, nổ tung, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách thành vô số mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, trận này kinh tâm động phách lực lượng giao phong cuối cùng dần dần bình tức. Thật lâu, hư không bên trong cái kia chói lóa mắt thần quang vừa rồi triệt để tiêu tán, phảng phất một tràng rực rỡ mà kinh khủng động cảnh cuối cùng hạ màn. Ngan, chặn lại. Không biết là ai, tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong dẫn đầu phát ra một tiếng mang theo một ít run rẩy la lên. Không đúng, không ngăn được, mau nhìn, cái kia khai thiên thần lôi vẫn còn ở đó. Ngay sau đó, một thanh âm khác vang lên, mang theo vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Uy năng bị tiêu hao hơn phân nửa, bất quá, còn lại lực lượng chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố, không phải ai đều có thể chống đỡ được. Lại có người thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng hoảng hốt mắt. Lúc này hư không bên trong, cái kia đã từng uy phong lẫm liệt chấn ngục cấn đã triệt để tan vỡ, hóa thành vô số lập loè quang mang tiêu tán giữa thiên địa. Mà cái kia từ chấn ngục cấn huyễn hóa thành màu vàng long tượng, cũng bị khai thiên phủ vô tình chém thành vô số mảnh vỡ, giống như tàn lụi cánh hoa rải ra. Lại nhìn cái kia từ lôi đỉnh chỗ ngưng tụ mà thành khai thiên phủ. Phụ thân bên trên nguyên bản chói mắt thần quang lúc này cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, phản phất đã trải qua một tràng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu phía sau hao hết tất cả lực lượng. Nhưng mà, dù vậy nó vẫn như cũ mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp hướng Dịch Thiên Hành trên thân rơi đi. Chương 888, bạt hai. Chương 888, bạt hai. Hỗn độn chiến long bảo. Cái kia long bảo bên trên, hỗn độn chi khí cuộn cuộn, sợi tơ đan vào ở giữa hình như có thái cổ long ảnh như ẩn như hiện, tản ra thần bí mà cổ lao khí tức. Phá Thiên Mâu. Lý Hạo ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu gào to, tiếng gầm cuộn cuộn, phản phất có thể đem hư không chấn bỡ. Hắn đột nhiên vung ra một quyền, mang theo hướng vô địch khí thế đánh phía cái kia khai thiên phủ. Trong chốc lát, một cỗ kinh người đến cực điểm quyền ý đột nhiên ngưng tụ, dần dần huyễn hóa thành một cái tản ra cổ pháp rực rỡ thanh đồng chiến mâu, ở vang ở giữa hướng về khai thiên phủ tấn mạnh đánh tới. Cái này cửa ra vào chiến mâu, phản phất không còn là hư ảo hình chiếu, mà là chân thành tồn tại thần binh, tính chất kiên cố nặng nề, mặt ngoài đường vân lưu chuyển, tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, giống như thực chất đồng dạng. Tại cái này chiến mâu bên trong, hoàn toàn có thể sâu sắc cảm nhận được một loại dũng cảm tiến tới, không sợ hai chút nào ý chí, nó giống như là muốn vỡ nát thế gian tất cả ngăn cản, cô kia bá đạo khí tức thậm chí cho người một loại có khả năng trực tiếp phá vỡ mênh mông tiên khung cảm giác chấn động. Chiến mâu bên trong, càng là bộc phát ra vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt lực lượng, phản phất tại cái kia hẹp 333 tiểu nhân trong không gian, ẩn chứa cả một cái sinh cơ bừng bừng, mênh mông vô ngân thế giới, cái kia lực lượng dòng lũ, đủ để đem thế gian vạn vật phá hủy. Lý Hạo kỳ thật cũng không có chân chính vận dụng Phá Thiên Mâu kiện thần khí này, mà là xảo diệu lấy một loại quyền ý hình chiếu kỳ diệu phương thức, mượn nhờ Hồng Mông Thiên Đế trong tháp Phá Thiên Mâu ẩn chứa cường đại lực lượng, thậm chí còn tiến một bước điều động một cái tiểu thiên thế giới bên trong bảng bạc mênh mông lực lượng. Cái này tiểu thiên thế giới, không gian bên trong tinh thần lập lòe, linh khí chảy xuôi, vô số sinh linh khí tức đan bảo, là một quyền này tăng thêm vô tận uy năng. Lúc đầu tại vừa mới bắt đầu phát giác được khai thiên thần lôi uy hiếp lúc, Lý Hạo đúng là tính toán không chút do dự trực tiếp lấy ra Phá Thiên Mâu, sau đó mượn nhờ Hồng Mông Thiên Đế tháp cái kia thần bí mà cường đại lực lượng, toàn lực công kích khai thiên thần lôi. Hắn biết rõ Phá Thiên Mâu cùng Hồng Mông Thiên Đế tháp kết hợp ý lực, đủ để trong nháy mắt thay đổi thế cục. Bất quá, liền tại hắn vừa muốn xuất thủ trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, trong đầu của hắn đột nhiên tựa như tia chớp hiện lên một đạo linh quang. Cái kia linh quang tại trong đầu hắn nổ tung, phản phất mở ra một cái hoàn toàn mới cánh cửa trí tuệ. Hồng Mông Thiên Đế tháp vì ta bản mệnh chí bảo, ý nghĩa phi phàm. Mặc dù lấy thẳng khai thiên thần khí bản thể phát động công kích, không thể nghi ngờ có thể phát huy ra nhất là uy lực cường đại, nháy mắt cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng mà, trong chiến đấu tùy thời thay đổi huyền thần binh pháp bảo, không những sẽ để cho tiết tấu chiến đấu thay đổi đến rối loạn, mà còn từ lâu dài đến xem, ngược lại không đẹp. Dù sao, có chút chân quý bí mật cùng cường đại thủ đoạn, có thể không bại lộ liền tận lực không bại lộ, để tránh ngày sau gặp phải càng thêm khó giải quyết địch nhân lúc mất đi thiên cơ. Trong lòng hắn suy tư, ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Còn nữa, bảo tháp bên trong những cái kia khai thiên thần khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa đặc biệt mà thâm ảo pháp tắc đạo vận, giống như là một bộ chờ đợi người đi giải đọc thiên thư. Bọn họ còn nắm giữ đặc biệt mà phức tạp cấm chế, phản phất là từng đạo thủ hộ bảo tàng cửa ải. Nếu có thể lĩnh ngộ trong đó chân chính áo nghĩa, hoặc là lấy khai thiên thần khí hình chiếu làm vật trung gian, xảo diệu gánh chịu thản không gian cái kia thuần hộ mà bảng bạc thiên địa chi lực. Tuy nói dạng này phát huy ra uy lực sẽ so trực tiếp sử dụng thần khí bản thể có vẻ không bằng, nhưng có thể tùy tâm sử dụng biến ảo phương thức chiến đấu, càng thêm linh hoạt tự nhiên thể hiện ra thuộc về Hồng Mông Thiên Đế tháp thần bí uy năng. mà còn nếu có thể lấy những này khai thiên thần khí làm căn cơ, xem như chân quý vật tham chiếu, tỉ mỉ sáng tạo ra một bộ vô thượng chiến kỹ, lấy chân lý võ đạo xem như cường đại vật dẫn, đem chiến kỹ cùng thần khí lực lượng hoàn mỹ dung hợp, chắc chắn có thể để chiến kỹ thần thông uy lực được đến tăng lên cực lớn, trong tương lai chiến đấu bên trong phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Có thể nói là một công nhiều việc, thu hoạch tương đối khá. Cái này uy lực kinh người một quyền bỗng nhiên đổi ra ngoài, trên thực tế, cái kia bất ngờ chính là ẩn chứa vô tận phong mang cùng lăng lệ khí thế phá thiên mâu hình chiếu, xảo diệu dung nhập tự thân cái kia hùng hồn lại thâm thúy mâu ý cùng lúc đó, mượn nhờ thản không gian độc hữu, thần bí mênh mông thiên địa chi lực, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau trợ lực, cuối cùng lấy một loại rung động đến cực điểm tư thái hiện ra. Ầm ầm. Có thể thấy rõ ràng, cái kia tản ra hào quang óng ánh, có được thực chất hình thái phá thiên mâu, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng đồng dạng tiếng tâm lừng lẫy, tản ra lăng lệ phủ mang khai thiên phủ, hung hăng đụng vào nhau. Cái này một đòn sấm vang chớp giật, cái kia hiện ra khai thiên phủ hình dạng khai thiên thần lôi, nguyên bản tản ra sáng rực tia sáng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng khai thiên thần lôi, tại cái này cố cường đại xung kích phía dưới triệt để thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, tại trong chốc lát như óng ánh tinh thần bạo liệt nháy mắt nổ bể ra đến, vô số nhỏ bé lôi quang mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Cái này rất có uy lực một kích, cái kia phá thiên mô bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, phản phất mãnh liệt biển gầm, phun trào núi lửa, thế không thể đỡ. Cỗ này lực lượng tại chỗ liền khiến cho khai thiên thần lôi tại cường đại áp bách dưới vỡ vụn ra. Dù sao, trước đó cái kia khai thiên thần lôi liền đã tại chấn ngục cấn làm hao mòn phía dưới, hơn phân nửa bảng bạc lực lượng bị suy yếu. Bây giờ lại tiếp nhận phá thiên mâu cái này bao hàm vô tận kinh đạo một kích, một cách tự nhiên hướng đi tan vỡ. Vậy mà mặc dù như thế, hư không bên trong cái kia từng uy phong lẫm liệt phá thiên mâu, cũng cuối cùng không thể ngăn cản được khai thiên thần lôi dư uy xung kích, đi theo cùng nhau vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ trong hư không phiêu đãng. Cái kia khai thiên thần lôi uy lực thực tế quá mức bá đạo, kỳ phong mũi nhọn vô tận, giống như thực chất sắc bén, phảng phất có khả năng xuyên thấu thế gian vạn vật, chỗ đến tựa hồ bất kỳ cái gì sự vật đều khó mà ngăn cản, thật có thể nói là thần cản sát thần, phật cản giết phật, thể hiện ra khiến người sợ hãi khủng bố lực phá hoại. Khó trách tại rộng lớn như yên hải các loại cổ tịch ghi chép bên trong, đối với ba thái ghi chép đều là cường điệu muốn nghĩ hết biện pháp tránh đi. Nếu là thực tế không cách nào tránh đi, cái kia cũng nhất định chỉ có thể là làm tốt chu toàn, tưởng tận tương ứng chuẩn bị. Nếu là không có khả năng trợ lực độ kiếp độ ách đan, lại không có tu luyện tới cùng nhau xứng đôi thần thông, thực sự là không thể tùy tiện đi thử nghiệm độ ba thái. Bằng không, lúc nào cũng có thể sẽ tại cái này hung hiểm vạn phần kiếp nạn bên trong mất mạng. Dù sao, cái này ba thai chính là thông hướng dương thần cảnh một đạo cực kỳ trọng yếu cửa ải, độ khó lớn, đủ để đem phần lớn tu sĩ vô tình ngăn tại cái này quạt thông hướng cảnh giới cao hơn bên ngoài cửa chính. Lý Hạo một thân một mình ở trong lòng âm thầm trầm âm, trên mặt hiện ra suy tư cùng ngưng trọng màu sắc. Chương 889, chiến. Chương 889, chiến. Trong lòng cũng dần dần có chỗ rõ ràng cùng lĩnh ngộ, mơ hồ phát giác được vì sao càng về sau, những cái kia có thể nói đứng đầu tu sĩ, có được siêu phàm thực lực cùng đại thần thông đại năng giả, số lượng sẽ hiện ra không ngừng giảm mạnh trạng thái. Đặc biệt là tại nguyên thần cảnh cùng dương thần cảnh hai cái này mấu chốt cảnh giới ở giữa, giống như một đạo khó mà vượt qua to lớn khoảng cách, cứ thế mà chặn lại trọn vẹn chín thành tu sĩ. Hiện tượng này phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí mà thâm thúy quy tắc cùng lực lượng. Giang giác, rộng lớn hư không bên trong, kiếp vân kia lại không chút nào dấu hiệu tiêu tán, vô số đạo lôi quang tại trong đó lập loè nhảy vọt, đúng như từng đầu linh động ngân xà, lấy tốc độ cực nhanh xuyên tới xuyên lui. Ngay sau đó, tại một tiếng biết thai nhức có quanh minh phía dưới, bất ngờ ở giữa có khả năng nhìn thấy một thanh hoàn toàn mới khai thiên phủ lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá lần này xuất hiện khai thiên phủ cũng không phải là phía trước màu vàng, mà là hiện ra thâm thúy mà thần bí màu xanh. Cái này màu xanh khai thiên phủ tại phủ thân bên trong không chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia ẩn chứa cuồng bạo lực lượng lôi đình chi lực, phản phất tùy thời đều có thể dẫn động chấn thiên động địa lôi đình chi thế, mà còn tản ra một loại có khả năng đóng băng tất cả thấu xương hàn băng lực lượng, tựa hồ có khả năng đem thế gian vạn vật đều đông kết tại vĩnh hằng yên tĩnh bên trong. Trôi này ngưng tụ cường đại lực lượng khai thiên phủ, từ trên 9 tầng trời gào thét lên từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về phía dưới phách chạm mà xuống. Trong chốc lát, lại lần nữa bộc phát ra cái kia khai thiên tích địa vô thượng phong mang, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai, cái kia hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ u ám hư không. Chiến. Lý Hạo trong miệng đột nhiên phun ra một đạo tràn đầy kiên quyết cùng phóng khoáng chiến âm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn như quỷ mị lóe lên, nháy mắt đã đi tới Kim Lân thành bên ngoài cái kia mảnh trống trải vô ngân khu vực bên trong. Phía khu vực này ngày bình thường yên tĩnh không tiếng động, giờ phút này lại bởi vì sắp đến chiến đấu kịch liệt mà tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Chỉ thấy Lý Hạo vung tay ở giữa, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Hắn lại lần nữa hướng về cái kia phách chạm mà đến khai thiên phủ, ra sức đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng tín niệm, phản phất muốn đem thế gian tất cả ngăn cản đều triệt để vỡ nát. Một quyền này đi xuống, bất ngờ có thể nhìn thấy, tại hắn quyền bên dưới, trực tiếp hiện ra một cái bị lửa nóng hừng hực bao phủ trái tim. Cái này cái trái tim mặt ngoài, tựa hồ có khả năng loáng thoáng xem đến cái kia giống như dung nham lưu động đường vân, bọn họ tại lên phục chi ở giữa, tản ra vô tận liệt diễm lực lượng, phản phất tùy thời đều muốn phát ra, tạo thành phần thiên trừ hải thế, đem thế gian tất cả đều bị diệt hầu như không còn. Cái kia liệt diễm sôi trào mãnh liệt, nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ muốn không gian xung quanh đều bặm méo biến hình. Một quyền này hình thành hình chiếu, bất ngờ chính là Hồng Mông Tiên Đế trong tháp cái kia uy lực tuyệt luân khai thiên thần khí liệt diễm chi tâm. Nó gánh chịu lấy viễn cổ thần bí lực lượng, giờ khắc này ở Lý Hạo quyền bên dưới bị hoàn mỹ bày ra. Ầm ầm. Liệt diễm chi tâm bên trong ẩn chứa ngập trời liệt diễm cùng cái kia khai thiên phủ kịch liệt đụng vào nhau, cả hai nháy mắt bành trướng giao hòa. Lập tức, một cỗ hủy diệt tính lực lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt thủy triều hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, triệt để nổ bể ra tới. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên cung. Băng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tại lúc này kịch liệt giao phong, tạo thành lực phá hoại quả thực vượt quá tưởng tượng. Bọn họ phảng phất là trời sinh khắc tinh, đối kháng lẫn nhau, không ai nhường ai. Sinh hồng sắc hỏa diễm như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng lưới bắt quái bao bọc khai thiên phủ, phảng phất muốn bằng vào tự thân cái kia vô tận nóng bỏng, đem trôi này cường đại khai thiên phủ triệt để hòa tan, để nó biến mất tại thiên địa này ở giữa. Chỉ tiếc nha, cái kia khai thiên phủ chỗ tách ra phong mang thực sự là quá mức bá đạo vô song. Cái kia sắc bén lại hùng hồn khí tức, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều cưỡng ép nghiền nát. Chỉ thấy sắc bén kia lưỡi búa mang theo bài sơn hải đảo thế hung hăng một búa vỗ xuống, liền cái kia nóng bỏng vô cùng, không thể phá vỡ liệt diễm chi tâm, đều bị cái này lăng lệ một kích cứ thế mà bổ ra. Cái kia liệt diễm chi tâm bị trọng thương, nóng bỏng liệt diễm nháy mắt bốn phía mà ra, tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Chỉ bất quá, tại cái này cường đại xung kích phía dưới, khai thiên phủ bên trên nguyên bản óng ánh chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ thần quang, cũng đi theo rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, thật giống như bị tiêu hao năng lượng cực lớn đồng dạng. Sắc thực có hiệu quả, cho dù cái này khai thiên phủ chỉ là một đạo hình chiếu, chỉ khi nào dung nhập giữa thiên địa hùng hồn bàng bạc lực lượng, vẫn như cũ có khả năng phát huy ra hơn phân nửa uy lực kinh khủng. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, ta hoàn toàn có thể thử nghiệm xảo diệu tránh đi cái này khai thiên phủ công kích. Dù sao tại đông đảo khai thiên thần khí bên trong, tồn tại một chút cũng không thích hợp trực tiếp dùng cho chiến đấu thần kỳ dị bảo. Cũng tỷ như nói, tấm kia thần bí khó lường tinh không tiên du phủ. Cái này tinh không tiên du phủ thật không đơn giản, nó có được kỳ diệu đến cực điểm lực lượng, có thể để ta làm đến thân hóa phân thân, khoan thai tiên du tại còn lại rộng lớn vô ngân giới vực bên trong. Tại xuyên qua cái kia vô tận hư không thời điểm, còn có thể mượn mênh mông tinh thần ẩn chứa thần bí lực lượng. Nếu là có thể xảo diệu vận dụng, chưa hẳn không thể đem thần kỳ lực lượng vận dụng ở thân pháp bộ pháp bên trên, từ đó sáng tạo ra một loại đặc biệt lại cường đại chiến đấu kỹ xảo. Liên tiếp hai lần lấy hình chiếu phương thức thành công ngăn cản khai thiên phủ cái kia kinh thiên động địa công kích, cái này một khi trải qua để Lý Hạo trong đầu linh cảm giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, tựa như giếng phun một dạng, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những này linh cảm tại trong đầu của hắn nhanh chóng va chạm, nháy mắt tách ra từng đạo bóng ánh chói mắt trí tuệ tia lửa. Đủ kiểu mới mẻ đặc biệt, khiến người sợ hãi thán phục kỳ tư diệu tưởng, giống như phồn tinh không ngừng tại trong đầu của hắn hiện lên, vì hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới chiến đấu mạch suy nghĩ cửa lớn. Tại hồng ngông tử khí cái kia thần bí mà cường đại khí tức cùng với ngộ đạo bồ đề tử phát tán trí tuệ kia sáng hai tầng ra chỉ phía dưới, ngay một khắc này, Lý Hạo nộ tính nháy mắt tiêu vọt đến cực hạn. Loại cảm giác này, giống như là có một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng, tại suy nghĩ của hắn chỗ sâu mở ra một đạo trí tuệ cửa lớn, để hắn đối các loại sự vật lý giải cùng cảm ngộ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mơ hồ ở giữa, có một loại như có như không, thần bí thanh âm không linh tại trong đầu của hắn nhẹ nhàng vang lên, phảng phất là một vị trí tuệ lão giả tại đối hắn các loại phỏng đoán làm ra tinh chuẩn hướng dẫn. Tại cái này thanh âm thần bí chỉ dẫn bên dưới, tối tăm bên trong Lý Hạo có một loại kỳ diệu mà xác thực cảm giác, hắn biết rõ, tiếp xuống chiều này phương hướng nào đi thăm dò, nên làm như thế nào mới là chính xác không sai. Tâm niệm tại cái này kỳ diệu cảm ngộ bên trong nhẹ nhàng khẽ động ở giữa. Trong chốc lát, Lý Hạo ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo lóe ra thần bí mà mê người tinh quang phụ lục. Cái kia trên phụ lục tinh quang, như cùng đi từ cách xa sâu trong vũ trụ thần bí tín hiệu, lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Đạo phụ lục này tựa hồ mang theo một loại bẩm sinh linh tính, nó cùng Lý Hạo thân thể một cách tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, không có chút nào ngăn cản cùng bài xích. Tại dung hợp mấy mắt, Lý Hạo có khả năng cảm nhận được rõ ràng một cỗ thần bí lực lượng theo thẻ phù chảy vào thân thể của hắn, cùng hắn huyết mạch, kinh lạc hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, phản phất trở thành một phần của thân thể hắn. Lập tức, Lý Hạo thần sắc bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại ánh sáng tự tin, chậm rãi nhấc chân hướng về phía trước vững vàng đạp mạnh. Liên tại cái này đạp mạnh ở giữa, thân thể của hắn phản phất hóa thành óng ánh tinh quang, tại cái kia vô tận hư không bên trong vạch ra từng đạo quỷ dị mà rực rỡ tinh quý vết tích. Cái kia tinh quý giống như trong vũ trụ tinh thần quý tích vận hành, tràn đầy thần bí vận luật cùng lực lượng. Thân thể của hắn lấy một loại bất khả tư nghị tư thái cùng tốc độ, xảo diệu tránh đi khai thiên phủ cái kia lôi đỉnh vạn quân phách trạng. Ầm. Cái kia uy lực tuyệt luân khai thiên phủ bởi vì không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp phách trạng tại Lý Hạo trước kia vị trí bên trên. Cương đại lực trùng kích nháy mắt bộc phát, lưỡi búa nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Chỉ thấy tại khai thiên phủ cái kia không thể ngăn cản lực lượng phía dưới, xung quanh vô số ốc quốc thông hành, cường tráng vô cùng cổ thụ nháy mắt vỡ vụn. Những cái kia cổ thụ thân cảnh, lá cây giống như mảnh vụn đồng dạng văng tứ phía, phát ra một trận lốt bốt tiếng vang. Mà kiên cố đại địa, cũng tại cái này kinh khủng một kích bên dưới, miễn cưỡng bị đánh mở một đạo to lớn vô cùng khe hở. Cái kia khe hở giống như đại địa mở ra miệng lớn, sâu không thấy đáy, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn vệ đi vào. Khe hở bên trong, nóng bỏng dung nham giống như gào thét cự thú, nháy mắt mãnh liệt phun ra. Nhưng mà, liền tại dung nham vừa vặn tuôn ra nháy mắt, một cô đáng sợ đến cực điểm hàn khí đập vào mặt, giống như băng xương, cự long gầm thét, nháy mắt đem cái kia nóng bỏng dung nham đóng băng lại. Nguyên bản nóng bỏng cùng rét lạnh hai loại cực đoan lực lượng, trong nháy mắt này tạo thành một loại rung động nhân tâm kỳ diệu cảnh tượng 8. Chương 890, vô đề. Chương 890, vô đề. Ba thai lấy từng tia từng sợi, phản phất như thực chất khí cơ tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Loại này khí cơ cực kỳ đặc thù lại lăng lệ, nó là hoàn toàn có tính nhắm vào đồng thời hướng về linh hồn cùng nhục thân mà đi. Nhắm vào linh hồn lúc, phản phất có khả năng xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, trực kích sâu trong linh hồn bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, nhằm vào nhục thân lúc, lại giống như một cỗ vô cùng bất nhập sức mạnh, muốn đem nhục thân mỗi một tấc vân ra đều phân tích rõ ràng. Chỉ cần ngươi không có cách nào xảo diệu thu lại, tinh chuẩn thay đổi tự thân cái kia đặc biệt linh hồn khí tức, như vậy, cho dù ngươi đem hết toàn lực, xa xa trốn đến chân trời góc biển, cái kia như bóng với hình khí cơ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Như tính toán bằng vào tinh diệu thân pháp tranh né, cái kia uy lực tuyệt luân khai thiên thần lôi có thể sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu, nó vẫn như cũ sẽ theo đuổi không bỏ, phản phất mang theo một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua chấp niệm, như quỷ mị đi theo truy sát mà đến. Ở đây đợi cường đại thái kiếp trước mặt, tựa hồ cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò, uy lực phi phàm tam thập lục thiên cương, cùng với biến hóa đa đoan, dấu giếm huyền cơ thất thập nhị địa sát thần thông, mới có biện pháp xảo diệu tránh đi cái này nguy cơ chí mạng. Mà giờ khắc này, để người không tưởng tượng được chính là, lại có người lấy kỳ diệu thủ đoạn đem tinh không tiên du phủ dung hợp vào thân pháp bên trong. Tinh không tiên du phủ tản ra thần bí khí tức, phù văn thời gian lập loè hình như có tinh thần chi lực lưu chuyển. Bằng vào loại này quỷ dị lại đặc biệt dung hợp phương thức, vậy mà xảo diệu tránh đi cái kia uy lực kinh người khai thiên thần lôi. Đến lúc này, đại biểu ý nghĩa trọng đại, quả thực khiến người khó mà dùng ngôn ngữ tưởng tượng. Phảng phất một cái thông hướng hoàn toàn mới lĩnh vực cửa lớn, tại lơ đãng có thể bị hơi đẩy ra một cái khe hở. Giang giác. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại một màn bất khả tư nghị này bên trong lúc, tiên tính hư không bên trong, tiếp vân như mãnh liệt thủy triều quần quần không ngừng, trong đó lôi đỉnh lập loè, tia sáng chói mắt. Một cái toàn thân tản ra màu đỏ tia sáng khai thiên phủ, cuốn theo cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều đốt cháy hầu như không còn liệt diễm lực lượng, mang theo khí thế một đi không trở lại, lại lần nữa hướng về Lý Hạo nhanh chóng mà phách chạm mà đi. Cái kia khai thiên phủ những nơi đi qua, nóng bỏng khí tức phảng phất thực chất hóa hỏa tượng, đập vào mặt, cơ hồ khiến người có loại tại chỗ cảm giác hít thở không thông. Cái này nóng bỏng lực lượng, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều đốt, mỗi một tia khí tức đều tràn đầy hủy diệt hương vị. Mà tại giờ phút này, Lý Hạo thần sắc trấn định, lại lần nữa lấy thân cùng cái kia tản ra thần bí quang huy tinh không tiên du phủ hòa làm một thể. Chỉ thấy thân hình hắn trong hư không thần tốc chớp động, vạch ra một đạo phảng phất như lưu tinh quỷ dị mà óng ánh tinh ngân quy tích. Cái kia quy tích như mộng như ảo, phảng phất là trong bầu trời đêm tinh thần đặc biệt vũ bộ. Ngay trong nháy mắt này, chiếc kia khí thế hung hung khai thiên phủ, mang theo vô tận uy lực, trực tiếp nặng nề mà rơi trên mặt đất. Kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, một tòa nguy nga ngọn núi bị cái này khai thiên phủ dễ như trở bàn tay bổ ra. Lưỡi búa rơi xuống nháy mắt, bá đạo đến cực điểm liệt diễm lực lượng như mãnh liệt biển lửa phát ra, nháy mắt đem cả ngọn núi đốt. Trong chớp mắt, đầy khắp núi đồi có cây tại cái này ngọn lửa nóng bỏng bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ để lại một mảnh cháy đen vết tích. Nghỉ lại ở trong núi số lớn hung thú hung cầm, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao bên dưới bị cấp tốc nung chín, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹn. Quả nhiên có thể tránh lôi thai. Lý Hạo cảm nhận được cái này biến hóa kỳ diệu, trong lòng âm thầm mừng như điên. Hắn rất rõ ràng, loại này nhìn như tình cờ thành công phía sau, khả năng sẽ mang tới kinh người hậu quả. Ý vị này, cái này nhìn như bình thường lại ẩn chứa vô tận huyền bí tinh không tiên du phủ, thậm chí có thể có tránh né ba thai cường đại năng lực. Nếu là từ trong kéo dài suy nghĩ lời nói không chừng, tại xa xôi sau này, đối với đại vũ hoàng triều bên trong những cái kia vô cùng cần thiết tránh né ba thai người mà nói, cái này nho nhỏ tinh không tiên du phủ sẽ đưa đến to lớn, khó mà lường được giúp ích. Nó có thể sẽ trở thành vô số người tại đối mặt khủng bố ba thai lúc cây cỏ cứu mạng, mở ra một đoạn hoàn toàn mới vận mệnh hành trình. Giang giác, lôi thai vẫn còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tàn phá bừa bãi. Tiếp vân trong lôi đỉnh phảng phất vĩnh viễn không thôi, không ngừng lóe ra quang mang chói mắt. Khai thiên phủ cũng tại cái này lôi đỉnh thai nghén bên dưới không ngừng ngưng tụ thành hình, mà còn mỗi một lần ngưng tụ ra hiện khai thiên phủ nhan sắc đều hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa lực lượng càng là thiên biến vạn hóa. Trong đó đáng sợ nhất thuộc về cái kia tản ra chói mắt kim sắc quang mang khai thiên phủ. Nó xuất hiện lúc tốc độ nhanh đến kinh người, phảng phất một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt phá toái hư không. Cái kia sắc bén vô cùng phong mang, cho dù khoảng cách trăm trượng xa cũng có thể làm cho người cảm nhận được rõ ràng một cỗ đau đớn người. Phản phất ra thịt đều muốn bị cái kia vô hình lực lượng triệt để vỡ ra đến, để người không rét mà run. Chỉ bất quá, tại Lý Hạo một lần lại một lần lấy cái kia thần bí khó dò tinh không tiên du phủ xảo diệu hóa thành tựa như ảo mộng tinh quý lúc, động tác ma quỷ mà quỷ dị, vừa đúng tránh đi cái kia uy lực tuyệt luân công kích. Khai thiên phủ cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng phách chạm tại rộng lớn vô ngân đại địa bên trên. Mỗi một lần lưỡi búa rơi xuống, đều phản phất muốn đem đại địa gân cốt chặt đứt, lưu lại từng đạo dữ tợn đáng sợ, phản phất ác ma vết cào vết rách. Cái kia vết rách bên trong phảng phất còn tràn ngập từng kia từng sợi hỗn độn khí tức, nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Trong bất chi bất giác, thời gian tại khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong lặng yên trôi qua. Theo cuối cùng một đạo khai thiên phủ mang theo tiếng gió gào thét rơi xuống về sau, nguyên bản quần quần không ngừng, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực hư không bên trong tiếp vân, đột nhiên giống như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng điều động, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Liên tại tiếp vân dần dần thối lui thời điểm, một đạo quang mang vạn trượng, thông thiên triệt địa thần quang, giống như một đầu lóng lánh thần thánh quang huy cự long, từ trên trời giáng xuống. Đạo này thần quang long ánh chói mắt, tản ra khiến người kính sợ khí tức, nháy mắt đem Lý Hạo cao ngất kia kiên nghị thân thể triệt để bao phủ ở bên trong, phản phất cho hắn khoác lên một tầng từ thiên địa chi lực bệnh mà thành thần thánh khải giáp. Từng kia phản phất như thực chất thiên địa tạo hóa chi lực, giống như linh động tinh linh, liên tục không ngừng theo thần quang tiến vào Lý Hạo trong cơ thể. Bọn họ vui sướng tại trong kinh mạch xuyên qua, thần tốc xuất hiện tại cái kia thâm thúy thần bí thần hải bên trong. Vừa tiến vào thần hải, những thiên địa này tạo hóa chi lực tựa như cùng tìm tới quy tốc, vây quanh thiên đế ngự long độ chậm rãi lưu chuyển, êm ái rửa sạch tấm này ẩn chứa vô thượng huyền bí bảo 2.9 độ. Đồng thời cũng tỉ mỉ rèn luyện Lý Hạo Thiên Đế nguyên thần. Tại cái này cổ thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, nguyên thần bên trong tạp chất, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người tiêu tán, tựa như là dưới ánh mặt trời tuyết động, dần dần hòa tan tan biến. Mà trước kia bao phủ tại nguyên thần bên trong từng tia âm khí, cũng giữa bất chi bất giác, bị một tia tinh khiết đến cực điểm, tràn đầy sinh cơ thuần dương lực lượng thay thế. Thuần dương lực lượng giống như ấm áp gió xuân, êm ái phất qua nguyên thần mỗi một cái góc, mang đến toàn bộ sức sống mới cùng hy vọng. Tại cái này toàn bộ kỳ diệu mà thần bí quá trình bên trong, Lý Hạo chỗ cảm nhận được dễ chịu cùng vui vẻ, quả thực là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Loại kia toàn thân thư thái cảm giác, liền phảng phất là lâu dài bị trói buộc linh hồn cuối cùng được đến giải thoát, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cơn hoan hô. Dễ chịu đến cơ hồ muốn để người không tự chủ được há miệng phát ra một tiếng phát huy vô cùng tinh tế dễ dị, để phát tiết phần này khó mà nói nên lời thoải mái. Chương 891, Khai Thiên. Chương 891, Khai Thiên. Tại quá trình này bên trong, vậy đơn giản là một loại khó mà dùng ngôn ngữ kỹ càng miêu tả, tinh chuẩn hình dung thoải mái. Loại này dễ chịu cảm giác mãnh liệt tới cực điểm, dễ chịu đến cơ hồ để người muốn không hề cố kỵ há miệng phát ra một tiếng thỏa thích dên dị. Nguyên thần đã có 2/3 bắt đầu hiện ra thuần dương hóa trạng thái, ý vị này nguyên thần mình nhưng bắt đầu hướng về dương thần cảnh giới tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến. Hiện nay, vẹn vẹn chỉ còn bên dưới 1/3 bộ phận còn chưa bị triệt để gột rửa làm sạch. Tiếp xuống, còn cần trải qua một lần cuối cùng hóa thai, cũng chính là đạt tới thuần dương cực hạn trạng thái. Loại này cảm giác tuyệt vời là trước nay chưa từng có tốt đẹp, tại đối với thiên địa nguyên khí khống chế phương diện, thay đổi đến càng thêm không chút phí sức, vô cùng cường đại, xa xa siêu việt phía trước bất cứ lúc nào. Mà còn, lúc này nguyên thần tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc thời điểm thay đổi đến càng thêm trôi chảy, dễ dàng, cùng giữa thiên địa liên hệ cũng không chín càng thêm chặt chẽ, nước sữa giao dung. Kể từ đó, chỗ có thể phát huy ra thực lực chiến đấu, một cách tự nhiên được đến rõ rệt gia tăng. Liền chân nguyên pháp lực bên trong, đều ẩn chứa một tia thuần túy thuần dương lực lượng. Tại vô hình bên trong, dù cho đồng dạng số lượng pháp lực, chỗ có thể phát huy ra lực lượng đã sinh ra cách biệt một trời. Thần hải bên trong đạo hạnh kết tinh cũng không có bởi vì cái này một siêu di biến hóa mà có chỗ tăng nhanh, bất quá, những cái kia nguyên bản đạo hạnh kết tinh lại thay đổi đến càng thêm thuần túy, tinh khiết hoàn mỹ. Cái này khiến đối với pháp lực khống chế thay đổi đến càng thêm nhẹ nhàng như thường, thuận buồm xuôi gió. Quét. Lý Hạo ánh mắt nhìn hướng mênh mông hư không, sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình như điện, đã quay trở về tinh thất bên trong. Giờ phút này, trong đầu của hắn linh quang giống như thủy triều phun trào, các loại khắc sâu cảm ngộ giống như phồn tinh lập lòe, không ngừng đụng vào nhau, giao hòa. Tại lần này độ kiếp quá trình khá dài bên trong, rất nhiều kinh lịch để hắn sinh ra to lớn xúc động. Sáng tạo thuộc về mình độc nhất vô nhị độc môn chiến kỹ suy nghĩ, ngay tại lúc này hoàn toàn trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành. Mà còn, thừa dịp lập tức cái này liên tục không ngừng linh cảm giống như chạy ra đánh tới, hắn tính toán lập tức thử nghiệm một phen, nhìn xem có thể hay không trước đem cái này chiến kỹ sơ bộ hình thức ban đầu khai sáng ra tới. Mà toàn bộ Kim Lân thành bên trong đông đảo tu sĩ, mãi đến Dịch Thiên Hành thân ảnh biến mất trọn vẹn sau một lúc lâu về sau, mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặt của bọn hắn bên trên vẫn như cũ rõ ràng lưu lại sâu sắc khiếp sợ màu sắc. Khai Thiên Thần Lôi như vậy kinh khủng tồn tại, lại bị hắn thành công tránh khỏi. Cái kia đến tột cùng là cái gì thần kỳ thần thông? Không phải vẫn luôn nói, ba thai có khóa chặt khí cơ cường đại năng lực, gần như rất khó bị tu sĩ tránh thoát sao? Chẳng lẽ hoàng thượng nắm giữ một loại nào đó đặc biệt tránh né ba thai kỳ diệu phương pháp? Thực sự là khiến người cảm thấy bất khả tư nghị, thật khó có thể tưởng tượng, cũng hoàn toàn không rõ ràng điều này có thể tránh né ba thai thần thông bí pháp đến tột cùng có thể hay không đối những người khác sinh ra hiệu lực và tác dụng. Nếu như thật hữu dụng, như vậy chúng ta Đại Vũ Hoàng Triều thực lực tổng hợp chỉ sợ sẽ tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong giống như thủy triều tấn mãnh tăng lên, thực hiện nước lên thì thuyền lên trạng thái, từ đó được đến cực kỳ to lớn tăng cường cùng tăng lên. Vô số tu sĩ đều là thần sắc khác nhau, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nếu là bằng vào tự thân lực lượng cứ thế mà khiêng qua cái kia ba thai, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng không thương nghị, dù sao cái này hoàn toàn là muốn dựa vào tự thân thực lực cường đại đi ngăn cản, đi vượt qua. Thành công độ người trong quá khứ, cho thấy thực lực, cho dù ai đều không thể nói ra nửa câu mang theo đấu kỵ ý vị lời nói. Nhưng mà, nếu là nắm giữ có khả năng tránh né ba thai kỳ diệu pháp môn, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Đối với vô số người tu hành mà nói, dạng này pháp môn không thể nghi ngờ là có không cách nào kháng cự cường đại lực hấp dẫn. Cho dù là đối với đông đảo đứng tại tu hành giới đứng đầu tầng thứ cường giả đến nói, cái này đồng dạng cũng là một loại tuyệt cường dụ hoặc. Đây là bởi vì, thần bí như vậy mà cường đại pháp môn, chỉ cần có thể may mắn được đến, không thể nghi ngờ, liền mang ý nghĩa nắm giữ trở thành cường giả vô hạn có thể. Dạng này dụ hoặc, cũng không phải là người nào đều có thể dễ như trở bàn tay kháng cự được. Giờ phút này, tại cái kia xa xôi thiên đứng trên đảo, có một chỗ cực kỳ ẩn nấp sân gốc. Trong sân gốc, bạch hoa ganh đua sắc đẹp nở rộ, hương thơm một phía. Từng người dung mạo tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm tuyệt sắc nữ tử chính lặng lặng tại bụi hoa bên trong dốc lòng tu luyện. Chỉ thấy 620 bên trong, Hoa Thương Ngọc chậm rãi dương mắt nhìn hướng cao xa hư không, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vệt thần sắc khác thường, sau đó nhẹ giọng tự lẩm bẩm, "Ba thai, vậy mà thật sự có người có thể xảo diệu tránh né ba thai. Coi thi triển thần thông, tựa hồ là một loại cực kỳ tinh diệu thân pháp thần thông, là có thể chân chính tránh đi cái kia uy lực tuyệt luân lôi thai thần kỳ thủ đoạn. Nếu như ta Hoa Tiên Cốc có thể có được loại này thần thông, bản cốc thực lực tất nhiên có thể được đến tăng lên cực lớn cùng tăng cường. Đó chính là Đại Vũ Hoàng Triều hạ hoàng sao?" Thoạt nhìn, vô luận như thế nào đều nhất định muốn tiến về Kim Lân Thành đi một chuyến. Phải biết, Hoa Tiên Cốc bên trong có thể là nắm giữ không ít đạt tới nguyên thần cảnh tu sĩ, thậm chí tồn tại một chút bởi vì kiêng kỵ ba thai uy lực kinh khủng, mà không thể không đem tự thân phong ấn người, mà còn dạng này nhân số lượng còn thực không ít. nếu là có thể nắm giữ tránh né ba thai tuyệt diệu pháp môn, nói không chừng những này bản thân phong ấn nguyên thần cảnh cường giả đều đem thu hoạch được thần tốc đột phá cơ hội quý báu. Đến lúc kia, Hoa Tiên cốc nhất tộc nội tình đều đem trong nháy mắt được đến cực lớn tăng lên. Chương 892, ba thai chi pháp. Chương 892, ba thai chi pháp. Không chỉ là cái kia tựa như ảo mộng, phồn hoa như gấm Hoa Tiên cốc, tại cái kia tính mình hắc ám, không muốn người biết trong bóng tối, không biết có bao nhiêu thực lực siêu phàm, uy danh hiển hách cường giả, nội tâm vì đó nhấc lên như sóng to gió lớn chấn động. Ba thai giống như một cái sắc bén vô cùng, lợi kiếm hàn quang lấp lóe, treo cao tại mỗi một vị tu sĩ đỉnh đầu, đối với bất luận một vị nào tại con đường tu hành bên trên khó khăn bôn ba, đau khổ tìm kiếm tu sĩ mà nói, đều là như vậy nghiêm trọng lại không thể coi thường tồn tại. Tránh né ba thai, dạng này một môn đặc biệt mà thần kỳ pháp môn, ẩn chứa giá trị, tuyệt không phải có thể dùng ngôn ngữ tùy tiện cân nhắc, tuyệt đối là không thể lường được chân quý, giống như ẩn nấp tại bóng đêm vô tận bên trong hiếm thấy chất bảo, tản ra khiến người khó mà kháng cự mê người tia sáng. Tại đạo môn, Phật môn chờ một đám đứng đầu giáo phái bên trong, thường xuyên có thể thấy được số lớn thiên phú chắc tuyệt thiên kiêu chi sĩ, vì tranh đoạt một cái gia nhập trong đó cơ hội quý báu mà đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc trả giá to lớn đại giới. Bọn họ đang giáo phái bên trong kịch liệt cạnh tranh, gắng đạt tới chỗ hết tài năng, cái này phía sau nguyên nhân đáng giá thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Trong đó cực kỳ trọng yếu một điểm ở chỗ, những này sừng sững tại tu hành giới đỉnh tông phái, có được khiến tu hành giả bọn họ khó mà kháng cự phong phú tài nguyên. Như có khả năng trợ giúp tu hành giả tránh né ba thai bí pháp thần thông, đó là tại con đường tu hành bên trên liên quan đến sinh tử tồn vong mấu chốt thủ đoạn, còn có các loại chân quý hiếm có tài nguyên, trong đó không thiếu niên đại lâu đời, công hiệu thần kỳ đứng đầu linh quả, mỗi một viên đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, có khả năng trợ lực tu hành giả đột phá bình cảnh, cùng với cao thâm khó dò, uy lực tuyệt luân công pháp chiến kỹ, những này công pháp chiến kỹ hoặc cường mạnh bá đạo, hoặc âm lưu quỷ quyệt, đều là trên con đường tu hành khắc địch chế thắng pháp bảo. Tại đông đảo tài nguyên bên trong, có khả năng tránh né ba thai bí pháp thần thông có thể nói quan trọng nhất. Giống cái kia nghe tiếng xa gần tiên cương 36 pháp cùng địa sát thất thập nhị biến loại này có thể xảo diệu tránh né ba thai bí pháp thần thông, từ viễn cổ đến nay, liền một mực là đạo môn cùng Phật môn nghiêm ngặt bảo mật, tuyệt không chuyển cho người ngoài hạch tâm bí mật. Nhớ lại dòng sông lịch sử, từ xưa đến nay, lại có mấy người có khả năng may mắn được đến như vậy bí truyền. Mỗi một vị may mắn tiếp xúc đến những bí pháp này thần thông người, không gọi là trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, trùng điệp thử thách. Lòng trung thành cùng chắc tuyệt tư chất, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đối tu hành giả mà nói, không chỉ muốn đối giáo phái trung thành tuyệt đối, không có chút nào hài lòng, mà còn tự thân thiên phú tư chất nhất định phải siêu quần bạt tụy, mới có thể có cơ hội dòm ngó những này vô thượng pháp môn huyền bí. Càng thêm khắc nghiệt chính là, được đến những bí pháp này bí truyền, đối tự thân khí vận cũng có vượt quá tưởng tượng to lớn yêu cầu. Những cái kia thiên phú thường thường, khí vận không đủ người, dù cho lại có quyết tâm cùng nghị lực, cũng rất khó bị hoàn chỉnh truyền thụ những này vô cùng chân quý vô thượng bí truyền. Cho dù có may mắn được đến truyền thụ, thường thường cũng chỉ là trong đó một bộ phận nội dung, như muốn hoàn chỉnh tu luyện, gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, cuối cùng được đến vẹn vẹn chỉ là trong đó nhất pháp, liền đã có thể tại con đường tu hành bên trên được ích lợi không nhỏ. Tại dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, rất nhiều thuộc về đạo môn tông phái, bằng vào riêng phần mình cơ duyên, cũng đều linh linh tinh tinh thu được một chút tương quan bí truyền pháp môn. Nhưng mà, những pháp môn này phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, tuyệt đối không thể là hoàn chỉnh vô khuyết thiên cương địa sát pháp. Dù vậy, những này tông phái vẫn như cũ bằng vào những này kiếm không dễ không hoàn chỉnh bí truyền, là tông môn đệ tử mở ra một đầu vượt qua ba thai khó nhọc nói đường. Đương nhiên, bởi vì pháp môn không hoàn chỉnh tính, các đệ tử tại vận dụng những thủ đoạn này tránh né ba thai lúc, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ. Nhưng dù vậy, những này bí truyền vẫn như cũ là tông môn giữ lại kéo dài tiếp quý giá nội tình, trở thành chống đỡ tông môn tại tu hành giới sừng sững không đổ trọng yếu căn cơ. Bởi vậy có thể thấy được, có hay không tránh né ba thai bí pháp bí truyền, đã trở thành phân chia đứng đầu tông môn cùng còn lại bình thường tông môn ở giữa nhất là rõ rệt, mấu chốt nhất khác biệt vị trí. Mà bây giờ, khí thế to lớn, nội tình thâm hậu đại vũ hoàng triều vậy mà ngoài dự liệu hiện ra có khả năng tránh né ba thai tinh diệu pháp môn. Không hề nghi ngờ, tại tin tức này lan truyền nhanh trong nháy mắt, toàn bộ đại vũ hoàng triều tầng thứ, tại vô hình bên trong, giống như bị một đôi thần bí mà cường đại cự thủ nhẹ nhàng nâng, bị nâng cao một cái rõ rệt tầng thứ. Nhớ lại trước kia, tại dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong, dù cho đại dịch hoàng triều tại rất nhiều phương diện thể hiện ra khiến người sợ hãi thán phục thực lực cùng tiềm lực, vô luận là tại quân sự chinh phạt bên trên lăng lệ quả cảm, vẫn là tại văn hóa kiến thiết bên trên óng ánh chói mắt, nhưng mà tại đông đảo nội tình thâm hậu tông môn, thậm chí những cái kia đến từ dị tộc, thực lực siêu phàm nhập thánh trong mắt cường giả, đại dịch hoàng triều vẫn như cũ giống như chưa thoát. Đám dân quê khí tức lô mãng nhân vật, cái này mấu chốt trong đó nhân tố ở chỗ, nhưng nếu không có khả năng ứng đối ba thai bí pháp, đối với một cái khổng lồ vận triều mà nói, muốn đại quy mô bồi dưỡng ra đứng tại tu hành giới đỉnh phong cường giả đỉnh cao, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cứ thế mãi, không thể tránh khỏi, toàn bộ vận triều không sớm thì muộn sẽ tại phát triển trên đường gặp phải khó mà vượt qua ràng buộc. Đối với những cái kia chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh kim tự tháp, theo đuổi vô thượng đạo quả cường giả mà nói, dạng này vận triều không cách nào cho bọn họ đủ để tâm trí hướng về lực hấp dẫn. Càng thêm nghiêm trọng chính là, liên vận triều nội bộ những cái kia thiên phú tuyệt luân, có thể nói thiên tiêu cấp bậc nhân vật kiệt xuất, cũng vô cùng có khả năng lựa chọn rời đi. Dù sao, những ngày này tiêu cấp nhân vật, từ sinh ra liền nhất định tại con đường tu hành bên trên vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, bọn họ tuyệt không có khả năng tha thứ chính mình tu vi cảnh giới lâu dài đỉnh trệ tại một cái tầng thứ, không cách nào thực hiện đột phá. Nếu là chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị hắn người siêu việt, bị thời đại thủy triều vô tình bỏ xuống, bọn họ tất nhiên sẽ dứt khoát kiên quyết dấn thân vào tại còn lại có khả năng vì bọn họ cung cấp càng rộng lớn hơn không gian phát triển, trợ lực bọn họ đi đến càng xa, bay cao hơn thế lực cường đại. Bình tĩnh mà xem xét, xuất hiện cục diện như vậy, thực sự là hoàn toàn không trách được người khác, chỉ có thể đổ cho vận chiều thực lực bản thân không đủ cường đại, tại tàn khốc tu hành giới cạnh tranh bên trong, còn chưa có đủ đầy đủ nội tình cùng mị lực đến lưu lại những này đứng đầu nhân tài. Tất cả những thứ này, chẳng trách người khác. Liên Lam hạ tình hình mà nói, loại này nguy cơ đang tiềm ẩn có lẽ còn không tính là cái gì. Dù sao, lúc này vận chiều thế lực còn không tính cường đại, Tôn Sùng không có khả năng đột phá đến nguyên thần cảnh cái này một siêu phàm cảnh giới tu sĩ. Nhưng mà, nếu như đem ánh mắt buông dài xa, trong tương lai dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, loại này tai họa ngầm chắc chắn giống như ẩn tàng tại trong bóng tối u ác tính, theo thời gian trôi qua dần dần chuyển biến xấu, cuối cùng có thể trở thành ngăn cản vận chiều phát triển chí mạng nhân tố. Phải biết, loại kia bị trói buộc, không cách nào đột phá cảm giác thống khổ, có lẽ có người có thể bằng vào ý chí kiên cường chịu đựng 1 năm 2 năm, bằng vào cứng cỏi nghị lực kiên trì 10 năm 100 năm, nhưng người kiên nhẫn cùng nghị lực chung quy là có hạn, chẳng lẽ còn có thể trông chờ bọn họ chịu đựng mấy trăm năm mấy ngàn năm sao? Chương 893, Thiên nhân. Chương 893, Thiên nhân. Bây giờ, Lý Hạo chỗ hiện ra tránh né ba thai tuyệt diệu thủ đoạn, từ căn nguyên bên trên, triệt triệt để ngăn chặn trường hợp này phát sinh. Đông đảo tu sĩ trong lòng, không tự giác bắt đầu sinh ra một tia an ổn cùng yên tĩnh. Chút ít này diệu tâm tư biến hóa, Lý Hạo hồn nhiên không biết. Bất quá, dù cho hắn biết được, cũng bèn bèn sẽ cười nhạt một tiếng mà thôi. Hắn hiện ra tránh né ba thai toàn bộ quá trình, từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn tận lực che giấu ý đồ. Dù sao loại này có thể nói tuyệt luân thủ đoạn, chỉ cần tự thân có đủ thực lực đem vững vàng bảo lưu lại, như vậy không giữ lại chút nào lan truyền ra ngoài, đối với chính mình mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại đại chuyện tốt, có khả năng vì chính mình mang đến khó mà lường được to lớn giúp ích. Phải biết, những cái kia trong lúc vô hình tiềm ẩn lợi ích, thực sự là quá khổng lồ. Tại cái kia phồn hoa trong phủ thành chủ, một tòa thanh đũ nhã trí trong biệt viện, bất ngờ có khả năng nhìn thấy, phía trước từ cái kia nguy cơ tứ phía trong thâm viên thành công cứu ra ngày nhân tộc thiên nữ cung thiên vũ, giờ phút này chính lặng lặng mà ngồi tại tinh xảo đình nghỉ mát 183 bên trong, ánh mắt quan thai thưởng thức vườn hoa bên trong cái kia như thơ như họa cảnh trí. Mà tại bên cạnh của nàng, một vị phong thái hiểu điệu, phong vận vẫn còn mỹ phụ cũng ngồi lặng lặng. Cẩn thận tường tận xem xét, liền có thể phát hiện, cái này mỹ phụ trên thân chỗ phát ra đặc biệt vật bị, không thể so với cung thiên vũ kém mảy may, ngược lại càng tăng thêm một loại cung thiên vũ khiếm khuyết thành thục dịu dàng mê người phong vận. Dạng này hai vị giai nhân, dù chỉ là đi tại phía ngoài phồn hoa trên đường phố, cũng tuyệt đối là có khả năng gây nên vô số khác phải ghé mắt, vì đó chú mục tồn tại. Vân Di, ngươi đối hạ hoàng đến tột cùng là ý kiến gì đây này? Cung Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Từ ngữ khí của nàng cùng trong thần thái, có thể rõ ràng xem ra, nàng đối với trước mặt vị này mỹ phụ, lộ ra đặc biệt thân cận hắn không thể nghi ngờ là một vị thân ở loạn thế bên trong kiệt xuất hùng chủ, trên thân ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm lực. Ít nhất liền hiện nay mà nói, nguyên thần cảnh tuyệt đối không phải là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Mà còn theo ý ta, Đại Vũ Hoàng triều tại dưới sự hướng dẫn của hắn, sợ rằng thật sự có nhất phi trùng thiên, xương bá một phương khả năng. Dù sao hắn lại có thể tại cái kia khủng bố đến cực điểm bà thai trước mặt, cứ thế mà đón lấy đạo thứ nhất uy lực tuyệt luân khai thiên thần lôi, đồng thời còn như kỳ tích không có mất đi tính mạng. Tại cái này về sau, càng là hướng mọi người cho thấy đặc biệt vô cùng bà thai bí pháp. Giống như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ cần có thể tại cuộc sống về sau bên trong tránh đi các loại nguy hiểm, thuận lợi còn sống sót, tuyệt đối có thể trở thành thế gian này nhất cường giả đứng đầu. Mỹ phụ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị màu sắc, ngữ khí ôn hòa nhưng lại ăn nói mạnh mẽ chậm rãi nói. Vừa vặn trải qua lúc độ kiếp hình ảnh kinh tâm động phách kia, vẫn như cũ giống như ngày hôm qua sự tình rõ ràng hiện lên ở trước mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt. Cứ việc sâu trong nội tâm xác thực không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không từ đáy lòng cảm thán, hình ảnh kia thực sự là quá mức rung động lòng người. Tại nàng dài rằng giặc nhân sinh kinh lịch bên trong, dám như thế không sợ hãi chút nào, dứt khoát kiên quyết trực tiếp chính diện cứng rắn chọc cái kia bi lực tuyệt luân khai thiên thần lôi người, nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy. Một khắc này, nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều nhanh muốn không khép lại được, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nắm giữ thần bí khó lường lại uy lực kinh người ba thai bí pháp Đại Vũ Hoàng triều, đã không còn là trước kia cái kia không có chút nào nội tình căn cơ, giống như đám dân quê yếu tiểu thế lực. Bây giờ nó, giống như một viên trong bóng đêm dần dần tách ra hào quang óng ánh tinh thần, là chân chính có đủ to lớn tiềm lực, có hy vọng bước lên vô thượng đế triều cái này một huy hoàng đỉnh phong, thậm chí có khả năng khai sáng ra uy chấn chư thiên, độc nhất vô nhị vô thượng thiên đỉnh cường đại tồn tại. Dạng này một cái tràn đầy vô hạn khả năng cùng tiềm lực Đại Vũ Hoàng triều, không thể nghi ngờ có cực cao giá trị đầu tư. Nó tựa như là một khối chưa qua điêu khắc hiếm thấy mỹ ngọc, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng cùng nâng đỡ, chắc chắn tách ra khiến người chú mục quan huy. Nhân tộc tuyệt không đơn giản chủng tộc, điểm này sớm đã tại rất nhiều cổ lão ghi chép cùng trong truyền thuyết được đến xác minh. Nghe nói, chúng ta ngày nhân tộc trong cơ thể cũng chạy xuôi một bộ phận nhân tộc huyết mạch. Chỉ bất quá, tại dài rằng giặc tuế nguyện biến thiên bên trong, chúng ta ngày nhân tộc đã hoàn thành triệt để thuế biến, trở thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới, một cái càng thêm hoàn mỹ, trí tuệ siêu phàm chủng tộc. Nhưng mà, dù vậy, chúng ta cũng tuyệt không thể xem thường nhân tộc. Nhân tộc cần chứa tiềm lực cực kỳ cường đại, gồm có vô hạn khả năng. Nhân tộc những cái kia nút ở trùng điệp phong ấn phía dưới tông môn, nếu là có thể đột phá tầng kia tầng giam cầm phong ấn, có thực lực tuyệt đối không thể so bất kỳ chủng tộc nào kém. Cung Thiên Vũ một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là nghiêm mặt, thậm chí tại lời nói ở giữa toát ra một tia khó mà che giấu mãnh liệt hứng thú, phảng phất bị nhân tộc thần bí sâu sắc hấp dẫn. Thiên Vũ, ngươi muốn lưu lại, lưu tại Đại Vũ Hoàng triều bên trong. Mỹ phụ hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, cái kia tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ lo lắng màu sắc, con mắt chăm chú nhìn về phía Cung Thiên Vũ, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Hiển nhiên, từ Cung Thiên Vũ lời mới rồi bên trong, nàng nhạy cảm giác được một tia không tốt lắm dấu hiệu, tựa hồ dự cảm được Cung Thiên Vũ sẽ làm ra một cái quyết định trọng đại. "Ân, nếu là không có tận mắt thấy cái kia vô cùng thần kỳ ba thai bí pháp, lần này chúng ta rời đi thì cũng thôi đi, lưu lại một bút phong phú tài phú, dùng cái này đến triệt tiêu phía trước bọn họ đối với chúng ta cứu giúp tri ân cũng là phải. Nhưng bây giờ chính mắt thấy ba thai bí pháp thần kỳ, Thiên Vũ ngược lại là chân tâm muốn đích thân lưu lại nhìn xem, cái này đại dịch hoàng triều đến cùng ẩn giấu đi cái gì khó lường bí mật." Cung Thiên Vũ thần sắc kiên định mở miệng nói ra. Chương 894, Cung Thiên Vũ. Chương 894, Cung Thiên Vũ. "Đúng vậy, tại sớm hơn phía trước, vị này phong thái hiểu điệu, dáng vẻ ngàn vạn mỹ phụ kỳ thật liền đã tìm tới. Từ cái này ngủ say bên trong thong thả sau khi tỉnh dậy, Cung Thiên Vũ liền ngay lập tức phát ra chuyên môn tín hiệu. Nàng mất tích, đối với ngày nhân tộc mà nói, tuyệt không phải có thể ngồi yên không để ý đến sự tình. Sớm tại phía trước, ngày nhân tộc bên trong liền đã điều động mấy vị thực lực siêu phàm cường giả, lặng yên ẩn nấp thân hình, tại thiên lưng trên đảo mở rộng tỉ mỉ trong bóng tối tìm kiếm. Làm tiếp thu đến Cung Thiên Vũ phát ra tín hiệu về sau, những cường giả này lập tức thi triển thần thông, nhanh như điện chớp thần tốc chạy đến, sau đó thuận lợi tiến vào để phòng nghiêm ngặt Kim Lân Thành bên trong, cùng Cung Thiên Vũ gặp mặt, tiến tới biết được toàn bộ sự kiện cuối cùng tin tức. Đối với Lý Hạo đem hết toàn lực đem Cung Thiên Vũ từ cái kia nguy cơ tứ phía thâm viên bên trong giải cứu ra, vị này mỹ phụ nội tâm tự nhiên là đầy cõi lòng cảm kích. Nhưng mà, lúc trước bọn họ trải qua nghị sâu tính kỹ chỗ bàn bạc ra quyết định, là muốn lặng yên vô tức trong bóng tối rời đi, không làm cho bất kỳ gợn sóng nào. Đồng thời, lưu lại một nhóm giá trị liên hành, chân quý vô cùng bảo vật, dùng cái này xem như đối Lý Hạo giải cứu Cung Thiên Vũ phong phú thù lao. Nhưng mà, liền tại các nàng vừa mới chuẩn bị lặng yên rời đi thời khắc, lại đúng lúc gặp Lý Hạo đột nhiên bắt đầu độ cái kia hung hiểm dị thường ba thai của diện. Trước mắt chỗ mắt thấy tất cả, đều để Cung Thiên Vũ bên trong tâm bên trong nguyên bản kiên định quyết định, tại đột nhiên ở giữa phát sinh cải biến cực lớn. Nắm giữ ba thai bí pháp Đại Vũ Hoàng triều, từ đó về sau, hiển nhiên sẽ không còn là cái gì không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng không sao vật triều. Chỉ cần tại rất nhiều gian nan hiểm trở bên trong có khả năng giữ được tính mạng, như vậy Đại Vũ Hoàng triều không thể nghi ngờ sẽ là tương lai nhân tộc thánh địa, hào quang rực rỡ, khiến người chú ý ân, vậy liền lưu lại một năm a, ngươi chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm, thời gian vừa đến, ngươi liền nhất định phải lập tức trở về ngày nhân tộc. Căn cứ tộc trung thần thông rộng rãi thám tử nhiều mặt tra xét, mảnh này thần bí khó lường thiên địa không bao lâu nữa, liền sẽ có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Mỹ phụ hơi nhíu lên cái kia thon dài lông mày, trên nét mặt lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, cũng không mở miệng đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối có thể tại nội tình thâm hậu Đại Vũ Hoàng triều bên trong lưu lại chờ một đoạn thời gian, suy nghĩ cẩn thận, chưa hẳn liền hoàn toàn là một chuyện xấu. Nói không chừng tại trong lúc này, còn có thể từ trong nhìn trộm đến Đại Vũ Hoàng triều ẩn tàng cực sâu một số bí mật, từ đó là trời nhân tộc mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Đây là từ thần bí khó lường Atlantis bên trong cơ duyên xảo hợp được đến đặc thù bảo vật, người đưa nó đeo ở trên người, nó liền có thể bén nhạy tra xét đến một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy phù văn tạo vật, chỗ tinh diệu khiến người tán thưởng. Nó có khả năng thời gian thực giám sát tự thân cùng khu vực phụ cận tu sĩ thực lực tình huống, đồng thời cực kỳ chân thật phản ứng xuất cụ thân thể chiến lược chỉ số. Tuy nói cái này chỉ số cũng không phải là tuyệt đối chuẩn xác không sai, vậy do mượn nó vẫn như cũ có thể mức độ lớn nhất đối tuyệt đại bộ phận tiềm ẩn nguy hiểm, để ngươi trong phiến tiên địa này hành tẩu lúc nhiều một phần bảo đảm. Phong thái hiểu điệu mỹ phụ tiểu y doanh doanh từ tinh xảo trong hộp gấm lấy ra một khối bánh nhuận sáng long lanh, tản ra thần bí khí tức đồng hồ đeo tay, động tác khinh nu lại ưu nhã đem đeo tại Cung Thiên Vũ cái kia như tay mềm mảnh khảnh trên cổ tay. Tương truyền tại cái kia xa xôi mà thần bí Atlantis, người ở đó bọn họ đối với phù văn có bẩm sinh to lớn thiên phú, bằng vào phần này thiên phú, bọn họ đã sáng tạo ra muôn hình muôn vẻ, công dụng khác nhau vật phẩm. Tại phù văn vận dụng phương diện, bọn họ đã đi tại các đại chủng tộc tuyến đầu, kỳ thành liền khiến người chú ý, nhưng mà tại chúng ta Huy Hoàng Đại Vũ Hoàng triều bên trong, đồng dạng tồn tại một loại độc đáo đặc sắc đồng hồ đeo tay, nó được tôn xưng là máy truyền tin, có được khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mà than thở năng lực thần kỳ. Cung Thiên Vũ hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra suy tư quan mang, như có điều suy nghĩ quan sát tỉ mỉ mang theo trên tay đồng hồ đeo tay, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Nghe nói chúng ta Đại Vũ Hoàng triều đồng dạng có đủ đứng đầu chắc tuyệt công nghiệp tiêu chuẩn, tại đối với phủ văn nghiên cứu cùng vận dụng lên không chút nào kém cỏi hơn thế lực khác. Cũng không biết chúng ta có thể hay không từ cái này cái đặc biệt đồng hồ đeo tay bên trong hấp thu linh cảm, phòng chế ra kiện vật phẩm này chỗ có đủ năng lực thần kỳ. Mỹ phụ nét miệng lên, mang theo một vẻ có chút hăng hái tiêu ý chậm rãi nói. Nhân tộc từ trước đến nay lấy cường đại năng lực học tập mà nghe tiếng xa gần, nhất là bọn họ cái kia có thể xưng lịch thiên phục chế thiên phú, càng là cường đại đến khiến người sợ hãi thán phục. Thời gian giống như róc rách nước chảy, tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua. Tại vô thanh vô tức bên trong, trong bất chi bất giác đã đi qua hơn mấy tháng thong thả thời gian. Giống như mộng ảo, lặng yên vô tức ở giữa, tuế nguyệt bước chân đi tới bao phủ trong làn áo bạc tháng 12. Tại cái này nhìn như bình thường nhưng lại ý nghĩa phi phàm trong vòng mấy tháng, Huy Hoàng hùng vĩ Đại Vũ Hoàng triều đang trải qua lòng trời lở đất, thoát thai hoán cốt thủy biến. Mãng xà đảo rất nhiều hòn đảo, tại Hoàng triều bộ đội tinh nhuệ cường thế tiến công bên dưới, liên tiếp được thành công công chiếm. Sau đó, số lớn khí thế to lớn, Mỹ Luân Mỹ Hoán tiên thành như măng mọc sau mưa thần tốc bao trùm cả hòn đảo nhỏ, bước bước đẩy tới đồng thời thuận lợi hoàn thành tiên thành trấn ép hoang dã vĩ đại tiến trình, đem những hòn đảo này triệt để vững chắc đưa vào đến Đại Vũ Hoàng triều rộng lớn vô ngân bản đồ bên trong. Cùng lúc đó, số lớn đầy cõi lòng ước mơ cùng hy vọng nhân tộc bách tính giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào đến mới tinh bên trong tòa thiên thành. Trong đó, có đại hạ trước kia sinh trưởng ở địa phương bách tính, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến vào những này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến mới huyện thành bên trong, khát vọng có thể một lần nữa mở ra nhân sinh phần mới, nhu cầu toàn bộ phát triển mới kỳ ngộ cùng không biết kỳ diệu cơ duyên. Đương nhiên, số người nhiều nhất vẫn là đến từ Thiên Ưng Vương đỉnh cái kia nước sôi lửa bỏng trong khốn cảnh cứu lại cái kia ức vạn bách tính. Trừ cái đó ra, lại thêm từ rộng lớn vô ngân hoang dã bên trong giải cứu ra nhân tộc bách tính. Những này đều là bây giờ bên trong tòa tiên thành nhân khẩu trọng yếu nơi phát ra mới. Chương 895, Thiên Đế tạo hóa quyền. Chương 895, Thiên Đế tạo hóa quyền. Mà theo cái kia hành vi trắng lệ, tràn đầy thần bí tiên khí tiên thành từng bước tạo dựng lên, tại lần thứ hai khoa cử bên trong bằng vào chắc tuyệt tài học, phi phàm trí tuệ cùng hơn người can đảm lan truyền ra số lớn tài đức vẹn toàn quan viên, nhộn nhịp đầy cõi lòng hào hùng cùng chí khí, hăng hái bước vào bên trong tòa tiên thành, gánh vác lên đảm nhiệm tiên thành chi chủ trách nhiệm. Tiên thành giống như một bộ tinh vi khổng lồ máy móc, lấy khiến người sợ hai thán phục tốc độ nhanh nhất bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại, liền triển khai như vậy một đoạn tràn đầy hy vọng cùng kiêu chiến, tràn đầy vô hạn có thể hoàn toàn mới kiến thiết lịch trình. Tiên thành phảng phất bị rót vào sức sống vô tận, mỗi một ngày đều hiện ra khiến người ngạc nhiên mới biến hóa. Khu phố thay đổi đến càng thêm rộng rãi ngăn nắp, kiến trúc càng thêm hoành vĩ tinh xảo, lui tới trên mặt mọi người tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng chờ mong. Theo tiên thành đồng bộ phát triển, mỗi ngày sinh ra thần bí khí vận, giống như tập hợp giang hà nước, nhanh chóng tăng trưởng. Cái kia khí vận phảng phất có được thực chất hình thái, như lượn lờ bốc lên tường thụy chi khí, quanh quẩn tại tiên thành mỗi một cái góc. Giữa lúc bất chi bất giác, đại hạ công đức vân biện phạm vì thay đổi đến càng thêm bao la vô ngân, giống như một mảnh mênh mông thần bí hải dương, cái kia tượng trưng cho đại hạ khí vận chân long, hình thể triệt để tăng gọn, thân thể khổng lồ đến làm cho người rung động, tổng cộng đến 600 trượng trình độ kinh người. Nó quanh thân tản ra hào quang sáng chói, vảy rồng lóe ra tường thụy chi quang, râu rồng tung bay ở giữa phảng phất kéo theo linh khí trong thiên địa phun trào. Những này đều là mọi người dùng mắt thường có khả năng rõ ràng nhìn thấy rõ rệt biến hóa. Mỗi một cái mắt thấy tất cả những thứ này người, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tự hào. Mà tại mấy tháng này thời gian bên trong, Lý Hạo gần như có hơn phân nửa thời gian là lặng lặng lưu tại cái kia tĩnh mịch tĩnh thất bên trong. Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, tâm thần trực tiếp đắm chìm tiến vào cái kia thần bí khó dò hồng mông tiên đế trong tháp. Tại thản cái kia rộng lớn mà tràn đầy nguy cơ không gian bên trong, hắn cùng khuôn mặt dữ tợn, hung ác tàn bạo tu la lệ quỷ mở rộng từng tràng kinh tâm động phách chém giết, kịch liệt vô cùng đấu tranh chiến đấu. Hắn hết sức chăm chú, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đối võ đạo khắc sâu lý giải cùng theo đuổi. Đồng thời, hắn còn như nói như khát lĩnh hội các loại tinh diệu tuyệt luân, bác đại tinh thâm công pháp chiến kỹ, tính toán tìm kiếm trong đó huyền bí cùng tinh túy. Hắn thỉnh thoảng lại thâm nhập thản không gian, trực tiếp hướng đi những cái kia tượng trưng cho vô thượng lực lượng khai thiên thần khí. Tại những cái kia tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí khí tức khai thiên thần khí trước mặt, hắn chờ đợi chính là một hai ngày. Tinh thần của hắn giống như linh động sợi tơ, chậm rãi cùng khai thiên thần khí dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu đi cảm ngộ ẩn chứa trong đó mênh mông lực lượng cùng thâm thúy ý cảnh, cố gắng lĩnh hội trong đó chân chính ý hàm. Mỗi khi hắn có một tia lĩnh ngộ, liền không chút do dự tiến về thản không gian, lại lần nữa dấn thân vào tại cùng tu la lệ quỷ tán khốc chém giết bên trong. Tại cái này chàng sinh và tử đọ sức bên trong, hắn đối với chính mình lĩnh ngộ tiến hành lặp đi lặp lại nghiệm chứng, đồng thời không ngừng mà đối sở học đăm chiêu tiến hành sửa chữa hoàn thiện, không ngừng mà rèn luyện mài giũa. Giống như công tượng tỉ mỉ tạo hình mỹ ngọc, hắn loại bỏ trong đó cặn bã bộ phận, đem tinh hoa một chút xíu ngưng tụ ra, khiến cho càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Hô. Ngày này, Lý Hạo chậm rãi mở mắt ra, cái kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, hắn nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, từ trong mắt của hắn có khả năng rõ ràng nhìn ra, thoáng hiện một loại không nén được mừng rỡ màu sắc. Cái kia mừng rỡ giống như lâu dài sớm gặp trời hạn gặp mưa đại địa, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Cuối cùng thành công, mặc dù môn này chiến kỹ hiện nay vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng cơ bản nhất giàn khung cũng đã thành công hoàn thành tạo dựng. Lại sau này, chính là phải không ngừng lấy tự thân đối võ đạo khắc sâu lĩnh ngộ đến tỉ mỉ hoàn thiện môn này chiến kỹ. Lấy nguy nga hùng hồn, thần bí khó lường hồng mông thiên đế tháp xem như kiên cố căn cơ, tại cái kia mênh mông vô ngân pháp tắc trường hà bên trong, tuyển lựa trong đó khai thiên tích địa, vang dội cổ kim thần khí xem như tinh chuẩn tham chiếu, Lý Hạo bằng vào tự thân thâm hậu vô cùng võ đạo cảm ngộ, trực tiếp dùng cái kia ẩn chứa vũ trụ chí lý, huyền lại huyền pháp tắc đạo vận, cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú ngưng tụ ra cương mãnh lăng lệ, hùng hồn bảng bạc chân lý võ đạo. Trải qua vô số ngày đêm minh tư khổ tưởng, lặp đi lặp lại phỏng đoán, Lý Hạo thành công khai sáng ra một môn kinh thế hai tục, rung động cổ kim vô thượng chiến kỹ. Lý Hạo vì đó trịnh trọng đặt tên là Thiên Đế Tạo Hóa Quyền, tên này mới ra, phản phất mang theo một loại chúa tể thiên địa, sáng tạo vạn vật vô thượng uy nghiêm. Đồng thời, môn này chiến kỹ cũng được xưng là Thiên Đế Tạo Hóa Thủ, đương nhiên, danh tự này bất quá là một loại bên ngoài tiêu chí mà thôi. Nó tuyệt không phải vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông quyền pháp, ẩn chứa trong đó phiêu giật linh động, biến ảo khó lường thân pháp, trầm ổn vững chắc, ảo diệu vô cùng bộ pháp, lăng lệ cương mãnh liệt, thế không thể đỡ mâu pháp, cùng với nhẹ nhàng thoải mái, kiếm ra kinh hồng kiếm pháp. Bằng vào môn này chiến kỹ, người sử dụng có thể tùy tâm sử dụng, một cách tự nhiên ngự sử giữa thiên địa đủ kiểu, hình thái khác nhau binh khí, đem những binh khí này lực lượng hoàn mỹ dung nhập trong đó, thể hiện ra tạo hóa vô cùng, biến ảo vô cùng kỳ diệu cảnh tượng. Môn này chiến kỹ, liền như là cái kia thần bí cổ lão, nghe tiếng xa gần thiên sơn chích mai thủ đồng dạng, tràn đầy thần kỳ huyền huyễn sát thái, là một môn làm người ta nhìn mà than thở, vô án tán dương kỳ diệu chiến kỹ. Mà còn, cái này tuyệt không phải là bình thường phổ thông, thường thường không có gì lạ chiến kỹ, mà là một môn độc đáo đặc sắc, siêu phàm thoát tục quan tưởng chiến kỹ. Nó chú trọng chính là cái kia chí cao vô thượng, thâm thúy huyền ảo chân ý, mà không phải là câu nệ tại bên ngoài chiều thức hình thái. Nó lấy cái kia ẩn chứa thiên địa đại đạo, vũ trụ bản nguyên vô thượng chân ý xem như căn bản hệ tâm, đến mức những chiêu thức kia loại hình, bất quá là chi tiết lặt vặt mà thôi. Cũng không phải là nói chiêu thức liền hoàn toàn không trọng yếu, chỉ là so ra mà nói, chiêu thức không cách nào đối chiến kỹ bản thân hạch tâm lực lượng cùng bản chất đặc tính tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhất khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sợ hai thán phục không thôi chính là, môn này chiến kỹ có được một loại vô cùng thần kỳ, không thể tưởng tượng năng lực, có thể trực tiếp điều động Hồng Mông Thiên Đế tháp cái kia mênh mông bàn bạc, thâm bất khả trắc lực lượng, cả hai ở giữa có thể nói là cùng một nhịp tở, chặt chẽ liên kết. Nếu là không có điều động Hồng Mông Thiên Đế tháp lực lượng năng lực, môn này chiến kỹ mặc dù đã thuộc về nhóm đứng đầu, uy lực kinh người, nhưng cũng bèn bèn như vậy. Có thể nếu là có thể thành công điều động Hồng Mông Thiên Đế tháp lực lượng, như vậy môn này chiến kỹ nháy mắt liền sẽ nhảy lên làm vô thượng chiến kỹ, trở thành loại kia đủ để nghịch thiên cải mệnh, điên đảo càn khôn nghịch thiên cấp chiến kỹ, ẩn chứa tiềm lực vô cùng vô tận, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực càng là thâm bất khả trắc. Cũng chính là nói, môn này chiến kỹ 4.2 tại lúc thi triển, có thể thu hoạch được Thiên Đế tháp cái kia không có gì sánh kịp giá trị. Tùy tiện đánh ra một quyền này bên trong đều phảng phất ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới cái kia hùng hồn bằng bạc, không thể ngăn cản vĩ lực. Cố kia hủy thiên diệt địa, tôi khô lạp hủ lực lượng, chỗ đến, tất cả chướng ngại đều đem bị nháy mắt vỡ nát, tất cả sự vật đều đem tại trước mặt hóa thành một biển, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận, khó nói lên lời ảo diệu. Đồng thời, thần kỳ nhất đặc biệt chính là, môn này chiến kỹ đối với thực lực bản thân còn có được vô cùng cường đại, khiến người liễu lươi tăng phúc hiệu quả. Dù sao môn này chiến kỹ bản thân chính là lấy Hồng Mông Thiên Đế tháp xem như vật tham chiếu tiến hành sáng tạo, cả hai bản nguyên giống nhau, căn cơ như một. Làm thi triển môn này chiến kỹ thời điểm, tự thân lực lượng cùng chiến kỹ lực lượng hô ứng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, có thể thực hiện hoàn mỹ được ra, từ đó buộc phát ra cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Chương 896, cá đuôi hó chương 896, cá đuôi hó cùng lúc đó, thần kỳ nhất chính là cái môn này chiến kỹ, đối với thực lực bản thân có vô cùng cường đại tăng phúc hiệu quả. Trận chiến này kỹ bản thân là lấy Hồng Mông Thiên Đế tháp xem như vật tham chiếu mà sáng tạo, cả hai bản nguyên giống nhau, căn cơ phản phất một thể. Đang thi triển một trận chiến này kỹ thời điểm, chỗ buộc phát lực lượng có khả năng lẫn nhau được ra. Làm đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, ẩn chứa là bình thường lực lượng, nhưng mà làm đánh ra quyền thứ hai thời khắc, lực lượng sẽ đột nhiên gia tăng gấp đôi nhiều, đợi đến đánh ra quyền thứ ba lúc, lực lượng đồng dạng sẽ tại cái này cơ sở bên trên tiếp tục hướng bên trên được ra. Nói xác thực, quyền thứ nhất chỗ có đủ chính là một lần lực lượng, quyền thứ hai chính là hai lần lực lượng, quyền thứ ba thì đạt tới ba lần lực lượng. Như vậy không ngừng mà điệp ra đi xuống, chỉ cần nhục thân có khả năng chịu được, loại này điệp ra thậm chí có thể duy trì liên tục không ngừng, đạt tới gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí là 30 lần trình độ kinh khủng. Làm đánh ra cái kia ẩn chứa siêu cường điệp ra lực lượng một quyền lúc, toàn bộ thiên địa đều sẽ dưới một quyền này hoàn toàn băng diện tiêu tán. Mặc dù đây cũng không phải là thuần túy ý không chín nghĩa bên trên nhục thân thần thông, thế nhưng đối với nhục thân yêu cầu đồng dạng cực kỳ to lớn. Đây thật ra là một loại chân lý võ đạo thể hiện, nó có khả năng khiêu động giữa thiên địa đại thế, tập hợp giữa thiên địa bàng bạc lực lượng, đồng thời còn có thể đem Hồng Mông Thiên Đế tháp lực lượng hội tụ vào một chỗ. Mà nhục thân, trong quá trình này đồng dạng là câu thông thiên đế trong tháp thiên địa chi lực không thể thiếu cầu. Trước thử nghiệm một phen lại nói, Lý Hạo nội tâm cũng không nhịn được dâng lên kích động xúc động. Dù sao đây là hắn tự thân tiêu phí dài đến mấy tháng quý giá thời gian, hao phí đại lượng tinh lực, lấy tự thân bản mệnh trí bảo xem như quan tưởng đồ vật, cuối cùng mới thành công sáng lập ra vô thượng chiến kỹ. Đối với một trận chiến này kỹ chân chính nhận chứa uy lực, hắn đồng dạng không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn thấy một phen, tự mình đi cảm thụ ảo diệu bên trong. Quét. Trong chốc lát, trước mặt tia sáng lóe lên, trong hắc nhiên, một cái không gian môn đã trực tiếp ở trước mặt của hắn từ từ mở ra. Lý Hạo ung dung cất bước, vững vàng đạp đi vào. Ngay sau đó, thân thể của hắn tại tinh thất bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa, lập tức làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Thiên Lương đảo bên ngoài cái kia bao la vô ngân hải vực bên trên. Hắn giờ phút này đạp đứng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, căn bản không cần làm ra cái gì tận lực cử động, dưới thân cái kia bình tĩnh nước biển một cách tự nhiên liền đem thân thể của hắn vững vàng nâng lên. Phản phất, hắn tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, đã trở thành khống chế biển cả trong nước thần. Thủy thần mệnh thiếu giao cho hắn được trời ưu ái năng lực, để hắn trời sinh liền có thể tại có nước địa phương như cá gặp nước, hành động tự nhiên, giống như ở trên đất bằng hành tẩu đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Đối với nước khống chế, có khả năng làm đến như tại trên lục địa như vậy huy sái tự nhiên, không chút phí sức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gò bó cùng trói buộc. Đến mức tự thân khí tức, Lý Hạo không những không có tận lực đi che lấp, thậm chí còn đặc biệt đem khí tức không giữ lại chút nào phát tán ra. Mà còn, hắn xảo diệu không chế, không có chút nào hiện lộ ra tự thân thân là nguyên thần cảnh cường giả cái kia khiến người sợ hai cường đại uy áp, nhìn qua liền như là một tên bình thường, không có chút nào chỗ đặc biệt phàm nhân đồng dạng. Hắn không những đem khí tức tỏa ra, ngay cả thể nội khí huyết đều không hề cố kỵ thả ra ngoài, trắng trợn, không chút nào mịt mờ hướng xung quanh hải thú tuyên bố, chính mình là dừng lại khiến người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon. Giống. Quả nhiên, phu cận hải thú nháy mắt liền bén nhạy bắt được cái này thức ăn ngon tin tức. Chỉ thấy, cách đó không xa một đạo thân hình như ngập trời cự lang hải thú đống nhiên phóng lên tận trời, khí thế hùng hổ. Ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn quái ngư từ tĩnh mịch trong nước như đạn pháo nhảy lên mà ra. Có thể thấy rõ ràng, cái này quái ngư trong miệng tràn đầy đều là dữ tợn kinh khủng răng nanh, bộ dáng kia quả thực nhìn thấy mà giật mình, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt hoảng hốt cảm giác. Đáng sợ hơn chính là trên người của nó hiện đầy từng cây hình dạng quái dị, khiến người dùng mình giữ tợn có thứ. Những này có thứ, mỗi một cái đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo, so thế gian sắc bén nhất mũi tên còn muốn sắc bén mấy phần. Ngay tại những này hải thú xuất hiện trong nháy mắt, nhưng gặp cái kia quái ngư trên thân từng cây cốt thứ tựa như tia chớp nhanh chóng mà nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp nhìn. Cốt thứ ngang dọc giao 980 sai, giống như một tràng dày đặc mưa tên, đem xung quanh tất cả hư không đều cực kỳ chặt chẽ bao trùm, phản phất muốn đem tất cả đều bao phủ tại cái này kinh khủng công kích phía dưới. Loại này thân hình đặc biệt hải thú tên là cốt thứ cá đuôi hóa, bọn họ trời sinh tính dị thường hung tàn, tại bọn họ cái kia tràn đầy khát máu dục vọng trong mắt, phản phất thế gian không có đồ vật gì là không thể lấy nuốt xuống bụng. Nhất là đáng lưu ý chính là, cái này cá đuôi hóa chưa từng là yêu thích sống một mình sinh vật, mà là điển hình quần cư chủng tộc, chỉ cần phát hiện có một cái cá đuôi hóa vết tích, vậy liền mang ý nghĩa tất nhiên có một đám nuốt ở phụ cận. Quả nhiên, ánh mắt quét qua chỗ, có thể thấy rõ, bốn phía nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu không ngừng mà nổi lên bọn sóng, ngay sau đó từng cái thân hình khổng lồ cá đuôi hóa từ trong nước bỗng nhiên nhảy ra. Bọn họ trên thân cái kia rậm rạp chằng chịt, bén nhọn vô cùng xương cá, tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra hào quang, giờ phút này lại tựa như biến thành từng nhánh vận sức chờ phát động mũi tên. Như vậy dày đặc tư thế công kích, cơ hồ khiến thân ở trong đó vật thể không có bất kỳ cái gì tránh né không gian.